Chương 264, giữ một khoảng cách. Chương 264, giữ một khoảng cách. Hai người lập tức vùng ra, giữ một khoảng cách. Thẩm Tông vẫn như cũ đứng tại cách đó không xa, làm như có thật che mắt, lại nói có thể nhanh lên sao. Xách. Phương Yến Châu hiện tại rốt cuộc minh bạch tiểu gia hỏa này và ở đến sẽ có chuyện gì. Chẳng phải là về sau hắn cùng học tỷ thân mật thời điểm, cũng không thể giống trước đó như vậy không chút kiêng kỵ. Đi thôi, ta tới giúp ngươi. Giang Thanh Đoán mang theo Thẩm Tông đi phòng vệ sinh giải quyết nước nóng vấn đề. Tốt. Giang Thanh Đoán nhìn về phía Thẩm Tông, phát hiện nàng chính một mặt hiếu kỳ nhìn mình chằm chằm. Thế nào? Các ngươi vừa mới đang làm gì? Thẩm Tông hỏi. Giang Thanh Đoán trầm mặc vài giây đồng hồ, sau đó nói, ngươi không phải đều nhìn thấy không? Thẩm Tông nhỏ giọng hừ một tiếng, ngạo kiều nói, ta có phải hay không quấy rầy đến các ngươi? Giang Thanh Đoán kỳ thật cũng không muốn cùng một đứa bé xâm nhập loại chủ đề này, thế là vội vàng nói sang chuyện khác, nước nóng đã tốt, ngươi nhanh tẩy đi. Nói, liền đóng cửa lại đi ra. Vừa ra khỏi cửa, liền thấy Phương Yến Châu chính một mặt u oán nhìn xem nàng. Giang Thanh Đoán đem hắn kéo đến một bên, gặp nam sinh sắc mặt không dễ nhìn, nàng quan tâm hỏi, thế nào? Không thoải mái a? Phi thường không thoải mái. Cái nào? Giang Thanh Đoán đưa tay phóng tới nam sinh trên trán, sờ lên, nói không có vấn đề gì a. Ta nói là nơi này không thoải mái. Phương Yến Châu hướng xuống chỉ, biểu thị phi thường bất mãn. Giang Thanh Đoán ánh mắt hướng xuống, tức giận nói, bây giờ trong nhà không chỉ hai người chúng ta, cho nên ngươi muốn thời thời khắc khắc chú ý hình tượng, hiểu không? Học tỷ, thế nhưng là ta muốn hắn lời còn chưa nói hết, trong phòng vệ sinh liền lại chuyển tới thanh âm. Ta quên cầm y phục. Tới. Giang Thanh Đoán lập tức nói ra. Phương Yến Châu đứng tại chỗ, nghiến răng nghiến lợi, quay người đi vào phòng ngủ, lấy điện thoại di động ra, mở ra hẹn chặt cho mẹ ruột phát tin tức. Thằng danh con này muốn ở bao lâu thời gian? Vũ Nhã lập tức hồi phục, tiểu tử thối, làm sao nói đâu? Đại khái nửa tháng đi. Thời gian dài như vậy. Vũ Nhã nghi ngờ hỏi, thế nào? Nhỏ Tông không nghe lời a? Hẳn là sẽ không đâu, dù sao cũng là nữ hài tử, hay là rất ngoan. Phương Yến Châu nhìn thấy câu nói này thời điểm, trong đầu nhớ lại một chút Thẩm Tông tại mỗi lần đối mặt hắn thời điểm bộ mặt biểu lộ, lập tức giận đùng đùng hồi phục, sách, ta nhìn ngươi là bị tiểu hài này lừa. Ngoan cái chữ này, cùng Thẩm Tông căn bản cũng không dựng bên cạnh. Giang Thanh Đoán cho Thẩm Tông đưa xong quần áo trở về thời điểm, liền nhìn thấy tiểu học đệ chính khí vội vàng nhìn xem điện thoại, nàng ngồi vào đối phương bên người, nhìn thoáng qua người sau điện thoại, cười nói, ngươi làm sao ngây thơ như vậy, còn cáo trạng đâu? Để Thẩm Tông biết, khẳng định sẽ chế giễu ngươi. Học tỷ, ngươi vậy mà thay tiểu thí hải kia nói chuyện. Tốt tốt tốt, vậy ta về sau hướng về ngươi, được chưa? Hai người trò chuyện, hoàn toàn không có ý thức được Thẩm Tông đã ra tới. Đống nhiên, một cái ngạo kiểu khinh thường lại thanh âm non nớt vang lên. Thử, ngây thơ. Phương Yến Châu ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp Thẩm Tông khuôn mặt nhỏ nghiêng nghiêng, một bộ phi thường khinh thường dáng vẻ. Phương Yến Châu không để ý tới nàng, ngược lại là Giang Thanh Đoán cười nói, Thẩm Tông, ngươi nên đi ngủ. Ta còn không muốn ngủ. Vậy ngươi muốn làm gì? Thẩm Tông đột nhiên đi lên trước, mắt to nhất chuyển, nói, ta muốn thấy phim. Tốt, ngươi muốn nhìn cái gì loại hình phim? Giang Thanh Đoán phi thường có kiên nhẫn hỏi. Phim kinh dị. Nghe vậy, Phương Yến Châu nhíu mày, ngươi còn xem phim kinh dị, ngươi không sợ bị hù đến a? Ta là gan mới không nhỏ đâu, mà lại ta muốn rèn luyện đảm lượng của mình, dạng này về sau liền không có người dám khi dễ ta cùng mụ mụ. Giang Thanh Đoán cùng Phương Yến Châu liếc nhau một cái. Thẩm Tông, ngươi qua đây. Giang Thanh Đoán nói ra. Thẩm Tông đi lên trước, chỉ gặp vị này tỷ tỷ xinh đẹp ánh mắt 10 phần ôn nhu, kiên nhẫn dò hỏi, là ai nói cho ngươi phim kinh dị có thể rèn luyện người đảm lượng? Ta nhìn những cái kia lớn hơn ta người đều thích xem, gan lớn liền sẽ không sợ. Giống ca ca nhắc gan, liền sẽ sợ sẽ xem phim kinh dị. Phương Yến Châu lập tức phản bác, ai nói với ngươi ta sợ a? Hừ. Mà Giang Thanh Đoán nghe được lời nàng nói sau, trầm mặc vài giây đồng hồ, nói ra, Thẩm Tông, cân nhắc một người gan lớn không lớn, cũng không phải là nhìn người này có dám hay không xem phim kinh dị. Đó là nhìn cái gì? Tựa như Yến Châu ca ca, mặc dù hắn rất sợ sẽ xem phim kinh dị, nhưng cũng không thể đại biểu hắn không có giải quyết vấn đề năng lực, cũng không thể đại biểu hắn không có ý thức trách nhiệm cùng cảm giác an toàn. Tương phản, hắn là một cái rất người có thể tin được. Phương Yến Châu nghe được học tỷ nói như vậy, cái eo lập tức nhô lên tới, cả người đều tràn ngập khó nói nên lời cảm giác tự hào. Bị người đưa thích khẳng định như vậy, dù là ai đều sẽ rất vui vẻ đi. Ngươi ăn ngay nói thật, ngươi thật thích xem phim kinh dị sao? Rất nhiều người kỳ thật cũng không thích xem phim kinh dị, nhưng vì hiển lộ rõ ràng đảm lượng của mình, lại ép buộc chính mình đi xem một chút phim kinh dị, hoặc là chơi một chút kích thích tính hạng mục, mà làm như thế kết quả, kỳ thật đối với thân thể tổn thương càng lớn. Trầm mặc vài giây đồng hồ sau, Thẩm Tông lắc đầu, nói, ta đột nhiên không muốn xem. Ta muốn đi ngủ. Mọi người ngủ ngon. Nói xong, Thẩm Tông lập tức quay người đi, đợi đến hắn cửa phòng ngủ đóng lại sau, Phương Yến Châu mới lên tiếng cười to đi ra. Tiểu hài này, rõ ràng chính mình sợ muốn chết, còn giả bộ như một bộ dáng vẻ không quan trọng. Giang Thanh Đoán cười nhẹ, bất đắc dĩ nói, dù sao cũng là nữ hài tử. Người không nhắc nhở ta, ta đều suýt nữa quên mất nàng là cái tiểu nữ hài. Phương Yến Châu cười ôm Trầm Học Tỷ, thấp giọng nói, chúng ta về sau cũng sinh cái tiểu nữ hài. Bất quá có thể ngàn bạn không có khả năng giống Thẩm Tông một dạng. Phương Yến Châu vội vàng lại bổ thêm một câu. Tốt tốt, ngủ đi. Ngày mai ta mang Thẩm Tông đi thương trường, ngươi ngoan ngoãn lên lớp. Tốt học tỷ. Giang Thanh Đoán nằm ở trên giường, mà Phương Yến Châu thuận tiện cửa đóng lại, lên giường sau, tay lại bắt đầu không thành thật. Làm gì? Giang Thanh Đoán thân thể lắc một cái, theo bản năng mắt nhìn cửa, phát hiện đã bị khóa bên trên sau, bất đắc dĩ nói, hiện tại không được, trong nhà có người. Chẳng lẽ tiểu thí hại ở trong khoảng thời gian này đều không được a? Phương Yến Châu ủy khuất ba ba hỏi. Giang Thanh Đoán suy tư vài giây đồng hồ, nói, đối với chương 265, Giam Cầm sợ hãi chứng chương 265, Giang Cầm sợ hãi chứng cam đoan sẽ không phát ra một chút xíu thanh âm. Phương Yến Châu vì không để cho mình phát ra âm thanh, chuyên môn che miệng. Giang Thanh Đoán thấy thế, thở dài, đồ đần này, thật đúng là che miệng a, mặc dù trở ngại sát vách còn có tiểu bằng hữu, hai người không thể làm một chút trên phạm vi lớn động tác, nhưng vì thỏa mãn tiểu học đệ, nàng làm ra một điểm nho nhỏ hy sinh cũng không có gì. Học tỷ, ta chuẩn bị xong. Ân, nhắm mắt lại. Giang Thanh Đoán đối với cái này đã hết sức quen thuộc, thậm chí có thể dùng quen tay hay việc để hình dung. Học tỷ Phương Yến Châu kìm lòng không được mở miệng. Không có cách nào, đơn giản rất thư thái. Giang Thanh Đoán không nói chuyện, đột nhiên trong đầu hiện lên trước đó tại nào đó trên website học tập đoạn ngắn, thế là lập tức thực tiễn tại tiểu học đệ trên thân. Tê dựa vào. Học tỷ, ngươi chiêu này từ chỗ nào học đó a? Phương Yến Châu cảm thấy mình phải chết. Đây quả thực lấy mạng của hắn a. Đại khái nửa giờ sau, Giang Thanh Đoán đi phòng vệ sinh tấu xong miệng, tiến phòng ngủ thời điểm phát hiện tiểu học đệ lại còn không mặc quần áo. Nàng đội vàng đóng cửa lại, nói ra, sách, đều để ngươi chú ý hình tượng. Gia hỏa này, thật sự là phóng đãng không bị trói buộc. Phương Yến Châu cười hì hì rồi lại cười, đưa tay đem học tỷ kéo tới, trong mắt tràn đầy yêu thương, nói, học tỷ, ngươi cũng là từ đâu học đó à? Khuyên ngươi thiếu hiếu kỳ. Giang Thanh Đoán cười xấu xa nói, học tỷ chẳng lẽ ta cái này người được lợi không có quyền lợi biết không? Giang Thanh Đoán nhếch môi cười một tiếng, hừ hừ, biết chẳng phải là liền không có ý tứ. Ta chính là muốn để ngươi đối với ta thời thời khắc khắc đều duy trì hiếu kỳ cảm giác, hiểu không? Tuân mệnh. Hay là học tỷ biết chơi? Hai người lên giường, tắt đèn chuẩn bị đi ngủ, nhưng vừa nằm xuống không đến 5 phút đồng hồ, sát vách liền chuyển đến Thẩm Tông hoảng sợ tiếng kêu. Hai người dọa đến lập tức từ trên giường bắn lên đến. Giang Thanh Đoán đi ở trước nhất, dừng ở Thẩm Tông trước cửa phòng ngủ, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, Thẩm Tông, xảy ra chuyện gì? Trong phòng lại ngoài ý muốn không có thanh âm. Giang Thanh Đoán hướng phía Phương Yến Châu mắt nhìn, người sau lập tức lĩnh ngộ được đối phương ý tứ, xoay người đi phòng khách, trở về thời điểm cầm trong tay một cái chìa khóa. Thẩm Tông giữ cửa từ bên trong đã khóa, cho nên chỉ có thể dùng loại phương pháp này. Giang Thanh Đoán dùng chìa khóa đem cửa mở ra sau, gian phòng tối như mực một mảnh, chỉ gặp Thẩm Tông trên giường ôm chăn mền, co lại thành một đoàn, một bộ bị hù dọa dáng vẻ. Nàng lập tức tiến lên, sợ sệt quấy nhiều đến đối phương, nhẹ nói, "Thẩm Tông, ngươi đang sợ sao?" Thẩm Tông đầu núp ở trong khuỷu tay, cả người giống như là một cái bị hoảng sợ bé nhím nhỏ một dạng. Giống như là hoàn toàn không có nghe được Giang Thanh Đoán nói chuyện một dạng. Phương Yến Châu nhíu mày, hắn rất bén nhạy cảm thấy được, trạng thái này căn bản không đúng. "Thẩm Tông." Hắn cũng nếm thử kêu một tiếng, mà đáp lại hắn lại là trầm mặc. "Xách." Hắn trầm mặc một hồi, thử nghiệm bật đèn. Một giây sau, vừa rồi còn đen kịt gian phòng trong nháy mắt phát sáng lên, mà trên giường tiểu nhân rõ ràng buông lỏng xuống. Giang Thanh Đoán thừa dịp lúc này, lại kêu âm thanh tên của nàng. Thẩm Tông lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu, chỉ gặp khuôn mặt nhỏ nhắn nhíu lại, dáng vẻ đáng yêu lập tức liền để Giang Thanh Đoán thắt tim lại. Ta sợ sệt Giang Thanh Đoán lập tức tiến lên, vỗ nhẹ nhẹ lấy người sau gõng, ôn nhu nói, "Không sợ, ta tại." Phương Yến Châu yên lặng đi ra khỏi phòng, phải mang theo cửa thời điểm, Thẩm Tông đống nhiên kích động nói, "Không cần đóng cửa." Phương Yến Châu sững sờ, nhẹ gật đầu, "Tốt, mặc kệ." Sau đó đi đến căn phòng cách vách, đóng cửa lại sau, lấy điện thoại cầm tay ra gọi một cú điện thoại. Bởi vì là buổi tối nguyên nhân, điện thoại thật lâu mới được kết nối. "Tiểu tử thúi, đêm hôm khuya khoắt gọi điện thoại, có chuyện gì không?" "Mẹ, ta có vấn đề hỏi ngươi, liên quan tới Thẩm Tông." Vừa nhắc tới Thẩm Tông, Vũ Nhã lập tức nghiêm mặt nói, "Thẩm Tông thế nào? Nàng có phải hay không có cái gì bệnh?" Trên tâm lý, Phương Yến Châu từ nhỏ đi theo Vũ Nhã bên người, gặp được rất lo xa để ý có vấn đề người bệnh, mà Thẩm Tông tuyệt đối không phải một cái khỏe mạnh tiểu bằng hữu hẳn là có trạng thái. Trong điện thoại, Vũ Nhã trầm mặc vài giây đồng hồ, nói, "Thẩm Tông có rất nhỏ Giam Cầm sợ hai chứng." "Quả nhiên." Phương Yến Châu nghe chút, ngữ khí lập tức biến nghiêm túc lên, "Mẹ, chuyện lớn như vậy ngươi làm sao không trước đó nói với ta?" Vừa mới Thẩm Tông phát bệnh, hắn có rất ít như thế cảm xúc kích động thời điểm, tại trong ấn tượng của hắn, mẹ ruột tuyệt đối không phải một cái như thế không cẩn thận người, vậy cũng chỉ có một cái khả năng, nàng cố ý giấu giếm hắn cùng học tỷ. "Có lỗi với nhi tử, chuyện này là ta làm không đúng. Nhưng ngươi Lê Manh A Di không để cho ta đem chuyện này nói ra." Phương Yến Châu tức giận nói, "Vì cái gì? Nữ nhi ruột thịt của mình, cứ như vậy không chịu trách nhiệm sao?" Phương Yến Châu không có cách nào lý giải. Vũ Nhã giải thích nói, "Nàng một người mang theo hài tử, bây giờ còn đang cùng chồng trước thưa kiện, hài tử còn có Giam Cầm sợ hãi chứng. Nàng không muốn để cho người khác biết con của mình tâm lý có vấn đề." Phương Yến Châu cười lạnh, "Đã hiểu, không tiếp thụ được con của mình có tâm lý tật bệnh đúng không?" Vũ Nhã không nói, nàng biết mình nhi tử tính cách, lần này là giận thật à, thế là đành phải chậm lại thanh âm, nói, "Nhi tử, ngươi phải hiểu một cái bà mẹ đơn thân khó xử, nàng cũng là thân bất do kỷ. Ta thay nàng xin lỗi ngươi, cũng làm phiền ngươi trong khoảng thời gian này chiếu cố Thẩm Tông." Phương Yến Châu đạo, "Mẹ, ngươi biết ta căn bản không phải đang nói cái này. Thẩm Tông bệnh, nhất định phải nhanh lên trị liệu, nếu không sẽ chỉ càng ngày càng nghiêm trọng. Ngươi làm bác sĩ tâm lý, chẳng lẽ còn muốn ta nhắc nhở ngươi sao?" "Đúng đúng đúng, mẹ biết, lần này là ta làm không đúng." Vũ Nhã giờ phút này giống một cái phạm sai lầm tiểu hài một dạng, nói liên tục xin lỗi. "Các loại Thẩm Tông mụ mụ xử lý tốt sự tình, nhất định sẽ mang Thẩm Tông đi chữa bệnh, đến lúc đó ta sẽ đi bắt thành. Hiện tại, Thẩm Tông cần trước tiên đem vấn đề đi học giải quyết." "Đi, ta đã biết." Phương Yến Châu sau khi cúp điện thoại, thở dài, trong nội tâm đoàn lửa kia thật lâu không có khả năng lắng lại. Nghe được động tĩnh của cửa sau, hắn ngẩng đầu nhìn lên, gặp học tỷ tiến đến. "Ta đem Thẩm Tông giấu ngủ lấy." "Nàng không muốn tắt đèn sao? cho nên ta đem trong phòng ngủ đèn bàn một mực mở ra. Gặp Phương Yến Châu sắc mặt nặng nề, nàng hỏi, thế nào? Thẩm Tông có giam cầm sợ hai chứng. Tiếp lấy, hắn ảo não nói, mẹ ta cũng thật là, vậy mà hồ đồ đến giúp Lê Manh A Di giấu giếm chuyện này. Giang Thanh Đoán ngồi ở bên cạnh hắn, nhẹ giọng nói, đừng trách A Di, nàng cũng là bất đắc dĩ. Cho dù là dù thông minh, lại người trí tuệ, cũng sẽ nhận tình cảm chế ước. Ta muốn, A Di nhất định rất chân quý nàng bị kia hảo bằng hữu đi. Phương Yến Châu nhẹ gật đầu, thở dài. Đông nhiên tựa ở nữ sinh trên vai, cười nói, học tỷ, ngươi luôn luôn có thể vớt lên tâm tình của ta. Chương 266, choáng than chương 266, choáng than đồ đần, ta phải làm. Giang Thanh Đoán nhẹ nhàng vỗ vỗ nam sinh mặt. Lúc ngủ, Phương Yến Châu chuyên môn mở cửa ra, sợ sệt đến nửa đêm Thẩm Tông nếu như lại có vấn đề, hai người bọn họ sẽ nghe không được. Bởi vì có tiểu hài nguyên nhân, Giang Thanh Đoán cố ý định một cái sáng sớm đồng hồ báo thức. Sáng sớm hôm sau, Giang Thanh Đoán rời giường chuẩn bị làm điểm tâm, vừa ra khỏi cửa liền thấy Thẩm Tông ngay tại trên ghế salon ngồi, cả người nhìn qua phi thường ngốc trệ, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì. Nàng đi lên trước, nhẹ giọng hỏi, "Thẩm Tông, làm sao sớm như vậy liền dậy, sao không ngủ thêm một hồi sao?" Thẩm Tông ngẩng đầu nhìn nàng một chút, một đôi mắt to nhìn về phía người thời điểm, luôn luôn hiện ra thủy quang. Vừa nghĩ tới đêm qua, Giang Thanh Đoán liền không nhịn được mềm lòng. "Ta có phải bị bệnh hay không?" Giang Thanh Đoán sửng sốt một chút, sau đó cười nói, "Vì cái gì nói như vậy? Ta sợ sệt một người ở tại Hắc Ám gian phòng, ta không có chút nào dũng cảm. Vì cái gì người khác sẽ không sợ đâu? Khẳng định là bởi vì ta có bệnh." Giang Thanh Đoán có rất ít không biết làm sao thời điểm, y thật tiểu hài tử đối với rất nhiều chuyện cảm giác đều đặc biệt mẫn cảm, thậm chí vượt qua lớn bao nhiêu người. Nếu như lại lúc này vẫn như cũ coi bọn họ là làm tiểu hài tử, đối với bọn hắn vấn đề lựa chọn hồ lộng qua lời nói, ngược lại sẽ để người sau càng ngày càng mẫn cảm. Cho nên, Giang Thanh Đoán lựa chọn một loại khác phương thức. "Thẩm Tông, ngươi là người rất thông minh. Ngươi đã nhận ra ngươi cùng người khác chỗ khác biệt, nhưng cái này cũng không hề đại biểu ngươi là sai. Chính là bởi vì những này người khác không có trải qua sự tình, mới tạo thành độc nhất vô nhị ngươi. Cho nên, coi ngươi tiếp nhận hắc ám thời điểm, có lẽ quang minh ngay tại cách đó không xa. Đương nhiên, ngươi cũng có thể đem cái này xem như là một trận cảm vật, nó luôn có ngày nào lành bệnh, ngươi bây giờ muốn làm là tiếp nhận cũng quên." Thẩm Tông chăm chú nghe, Giang Thanh Đoán cũng không biết nàng có thể nghe hiểu bao nhiêu, nhưng nàng cảm thấy đem Thẩm Tông xem như cùng mình bình đẳng người tiến hành giao lưu, dù sao cũng so ra vẻ đại nhân giọng điệu thuyết giáo thức giáo dục mạnh hơn nhiều, cũng càng có thể làm cho nàng tiếp nhận. "Tạ ơn, ta đói." Thẩm Tông đạo. Giang Thanh Đoán cười cười, đứng lên đi hướng phòng bếp, bữa sáng lập tức liền làm xong. Nàng không biết Thẩm Tông thích ăn cái gì, cho nên phía trước một ngày liền hòa hảo rồi mặt, điều tốt nhất nổi, sáng sớm chỉ cần cứ gói kỹ sau đó bên trên nồi trưng liền tốt. Lại chính mình ép sữa đậu nành. Bánh bao trưng tốt thời điểm, Thẩm Tông đã cầm cẩn thận ba người đũa cùng cái chén đặt ở trên bàn cơm. "Tốt, ăn đi." Giang Thanh Đoán đạo. Thẩm Tông ngồi, lại không động. "Hắn đâu?" "Hắn?" A Giang Thanh Đoán lập tức liền hiểu được, cười nói, "Hắn còn đang ngủ, không có việc gì, ngươi ăn trước ngươi." Nào biết Thẩm Tông lắc đầu, nói, "Không được, cùng một chỗ ăn." Tựa hồ là đối với mọi người cùng nhau ăn cơm có rất lớn trách nhiệm, Thẩm Tông sau khi nói xong câu đó, vẫn tại trên bàn cơm ngồi, bất quá con mắt vẫn như cũ chăm chú nhìn chằm chằm trên bàn ăn bánh bao. "Thật là thơm." Thẩm Tông không tự chủ nuốt một chút nước bọt. Giang Thanh Đoán thấy thế, liền đi tới trong phòng ngủ, đem Phương Yến Châu đánh thức. Phương Yến Châu đang ngủ say, sau khi tỉnh lại mơ mơ màng màng hỏi, "Học tỷ, thế nào? Rời giường ăn cơm. Mấy giờ rồi?" Phương Yến Châu theo bản năng hỏi. "7 điểm." "Vậy ta ngủ tiếp một lát, còn có thể ngủ nhiều 20 phút đâu." Giang Thanh Đoán bất đắc dĩ nói, "Thẩm Tông chờ ngươi ăn cơm đâu." "A." Tin tức này số lượng có chút lớn, Phương Yến Châu cả người đều động. "Nàng chờ ta ăn cơm. Mặt trời mọc lên từ phía tây sao?" Giang Thanh Đoán bật cười, "Đúng a, nhanh rời giường, tiểu bằng hữu đều so ngươi lên được sớm." Phương Yến Châu nghe chút, lập tức từ trên giường đứng lên, bắt đầu mặc quần áo. "Hắc hắc, học tỷ, ngươi nói hai ta đến sinh hoạt sau khi cưới có phải hay không cũng là dạng này? Ta đột nhiên cảm thấy, vẫn rất hạnh phúc. Học tỷ, về sau chúng ta cũng sinh cái nữ nhi có được hay không?" Phương Yến Châu nói, liền vòng quanh nữ sinh eo, kéo gần lại hai người ở giữa khoảng cách. "Vừa sáng sớm, ngươi muốn làm gì a?" Giang Thanh Đoán nhẹ nhàng đẩy nam sinh bà bay, nhưng không có đẩy ra. "Sách, học tỷ, chờ ngươi tốt nghiệp chúng ta liền kết hôn có được hay không?" "A, ngươi là tại cùng ta cầu hôn sao?" Phương Yến Châu lập tức phủ nhận, "Đó là đương nhiên không phải a." Nghe vậy, Giang Thanh Đoán sắc mặt lập tức chìm xuống dưới. Biết học tỷ hiểu lầm, Phương Yến Châu lập tức nói, "Ý của ta là, cầu hôn sao có thể như thế qua loa đâu? Yên tâm đi học tỷ, ta nhất định lựa chọn một cái thích hợp nhất thời gian, cho ngươi một cái ngạc nhiên." Giang Thanh Đoán lúc này mới nở nụ cười, nói, "Được rồi, mau đi ra, Thẩm Tông chờ ở bên ngoài đây." Hai người một trước một sau ra ngoài, Thẩm Tông ánh mắt u ám tại hai người trên thân càng không ngừng đảo quanh. "Hai người các ngươi cũng quá chậm. Rời giường cần thời gian dài như vậy sao?" Phương Yến Châu trêu ghẹo nói, cũng không biết là ai nhất định phải chờ ta cùng nhau ăn cơm, ai, thật khó đoán à. Thẩm Tông sau khi nghe được, bên hai cấp tốc đỏ lên, nắm lấy trước mặt một cái bánh bao liền gặm. "Ta không có chờ ngươi." Phương Yến Châu tỏa hạ, nhìn xem trước mặt thơm ngào ngạt bánh bao, lập tức nói, "Thơm như vậy, học tỷ, chính ngươi làm đó a." Đối với Phương Yến Châu lập tức đối với Thẩm Tông nói, "Ngươi thật là có phúc khí, vừa tới liền có thể ăn vào học tỷ làm bánh bao. Ta trước đó còn không có nếm qua đâu." Thẩm Tông cắn một cái, trực tiếp ở trong miệng bạo chấp. "Ăn ngon thật, so mẹ ta nấu cơm ăn ngon nhiều." Thẩm Tông vui vẻ nói. Phương Yến Châu lập tức đi theo phụ họa, đồng ý. Tiếp lấy lại bồi thêm một câu, ta nói mẹ ta.
Thử.
Tiếp lấy, hai người liền cùng tranh tài giống như, vài phút liền đã ăn xong một cái. Ăn xong cái này đến cái khác. Tại hai người đồng thời cầm lấy cái thứ ba thời điểm, Giang Thanh Noãn lập tức ngăn lại. Thẩm Tông, ăn ít một chút, sáng sớm ăn nhiều như vậy đối với thân thể không tốt. Tiếp lấy, lại quay đầu đối Phương Yến Châu nói, ngươi cũng là, sáng sớm ăn nhiều như vậy than nước, không sợ lên lớp đi ngủ à. Kỳ thật, Phương Yến Châu còn lơ đễnh, trên kết quả khóa thời điểm. Con mắt hoàn toàn không mở ra được. Đầu càng là cùng gà con mổ thóc giống như, căn bản không dừng được. An Chuyết ở bên cạnh nhìn xem, nhìn có chút hả hê nói, Châu tử, chuyện gì xảy ra, xem ra hôm qua trải qua rất tiêu xài à. Phương Yến Châu nói sách, ta đây là choáng than hiểu không? Dựa vào, sớm biết không ăn nhiều như vậy than nước, chỗ này đầu cùng rót chỉ mở dạng, căn bản không nhắc lên nổi. Lã Nguyên Thành ở một bên hỏi, chẳng lẽ là hôm qua hầu hạ tiểu hải, một đêm không ngủ? Không đến mức. Phương Yến Châu lại nói chính là một tiểu thí hải, không có ngươi nói đáng sợ như vậy. Sách, ta cảm thấy, ngươi đừng phất lờ. Phương Yến Châu qua loa nhẹ gật đầu, cuối cùng thực sự gánh không được, trực tiếp đổ vào trên mặt bàn ngủ được thiên hoàng địa lão. Trung bình giáo sư ở phía trên thấy nhất thanh nhị sở, trực tiếp lấy điện thoại di động ra, đập một tấm hình, sau đó cho người nào đó phát đi qua. Chương 267, nướng thịt kỹ thuật chương 267, nướng thịt kỹ thuật một bên khác Giang Thanh Noãn chính mang theo Thẩm Tông đi phụ cận thương trường. Tại thu đến trung bình giáo sư tin tức thời điểm, nàng cùng Thẩm Tông vừa tới thương trường cửa ra vào. Mở ra điện thoại xem xét, phát hiện lại là tiểu học đệ đang đi học ngủ hình ảnh. Tên tiểu tử thúi này chính nằm nhồi trên mặt bàn, con mắt nhắm, tựa hồ đã tiến vào xâm nhập trạng thái ngủ. Trung bình giáo sư phát tới hình ảnh sau, còn phát một đầu tin tức. Nguyên lai càng không tưởng nổi. Hảo hảo quản quản bạn trai ngươi. Giang Thanh Noãn bật cười, vội vàng hồi phục, ta thay hắn hướng ngài xin lỗi trung giáo sư, gần nhất trong nhà có một chút sự tình, hắn cũng là mệt muốn chết rồi. Đối phương lập tức hồi phục, xem ở trên mặt của ngươi, bỏ qua cho hắn một lần. Tạ ơn giáo sư. Giang Thanh Noãn lễ phép hồi phục, để điện thoại di động xuống sau, phát hiện Thẩm Tông chính một mặt bất mãn nhìn xem nàng. Thế nào Thẩm Tông? Thử, ngươi có phải hay không tại cùng hắn nói chuyện tiếng? Tiểu gia hỏa này một mặt ta liền biết dáng vẻ, phản phất là quào một cái bao về đến nhà nói chuyện lâu yêu đương kỷ luật ủy viên. Không phải, tại cùng một cái lão sư. Thử. Thẩm Tông không nói gì thêm. Hai người sau khi tiến vào, thẳng đến vật dụng trong nhà khu, Giang Thanh Noãn để Thẩm Tông chính mình chọn lựa ưa thích ga giường bị trùm, kết quả tiểu gia hỏa trốn ở Giang Thanh Noãn phía sau, nói cái gì cũng không phát biểu ý kiến của mình. Giang Thanh Noãn bật cười, ngươi không phải rất chán ghét màu hồng ga giường sao? Vậy chính ngươi chọn một. Thẩm Tông nháy mắt, nói, ngươi giúp ta tuyển đi, dù sao không phải ta trả tiền. Tại nàng trong nhận thức biết, không phải nàng trả tiền, chẳng khác nào không có khả năng tùy ý dựa theo sở thích của mình chọn lựa đồ vật. Giang Thanh Noãn không tiếp tục miễn cưỡng nàng, mà là nói, vậy được rồi, ta tới giúp ngươi tuyển. Chẳng qua nếu như ngươi không muốn ưa thích, nhất định phải cùng ta nói. Thẩm Tông nhẹ gật đầu, đi theo Giang Thanh Noãn sau lưng mặt. Cái này thế nào? Thẩm Tông lắc đầu. Cái này đâu? Giang Thanh Noãn lại cầm lấy một bộ khác. Thẩm Tông lại lắc đầu. Cái này. Thẩm Tông không nói chuyện, Giang Thanh Noãn nhíu mày, không thích. Nữ hài lắc đầu, ưa thích cái này. Giang Thanh Noãn cầm là một bộ màu xanh da trời phía trên vẽ lấy xe đua đồ án trên giường bốn kiện bộ. Nhìn không ra Thẩm Tông vậy mà ưa thích xe đua đâu. Tốt, vậy liền mua cái này. Tạ ơn. Giang Thanh Noãn để phục vụ viên bọc lại, giao hảo sổ sách thời điểm, Thẩm Tông nói nghiêm túc, chờ ta mụ mụ tới, ta sẽ để cho nàng đem tiền trả cho ngươi. Tốt. Giang Thanh Noãn vốn là muốn nói không cần, nhưng nghĩ tới Thẩm Tông tính cách, đem trong miệng câu nói kia lại nuốt xuống. Mua xong đằng sau, Giang Thanh Noãn lại dẫn Thẩm Tông mua mấy bộ y phục cùng giày. Cùng cô gái khác khác biệt, Thẩm Tông không thích váy, mà là ưa thích phong cách rất khớp trung tính quần áo. Không sai, rất có tính cách. Cảm ơn ngươi mua cho ta những này, ta nhất định sẽ đem tiền đều trả lại ngươi. Tốt. Giang Thanh Noãn đáp ứng sau, Thẩm Tông thần sắc rất rõ ràng buông lỏng xuống. Đến trưa, Giang Thanh Noãn trực tiếp cho Phương Yến Châu phát một đầu tin tức. Giữa trưa không làm cơm, ta cùng Thẩm Tông ở bên ngoài ăn. Đối diện rất nhanh liền phát tới tin tức. Cái gì? Học tỷ, ngươi muốn bỏ xuống ta sao? Các ngươi ở đâu? Ta cũng đi. Giang Thanh Noãn phát một vị trí đi qua. Chờ ta rất nhanh liền đến. Phương Yến Châu chạy đến thời điểm, Giang Thanh Noãn đang cùng Thẩm Tông tại một nhà cửa hàng thịt nướng chờ lấy. Khi hắn đi vào để ba chén trà sữa, phóng tới học tỷ cùng Thẩm Tông trước mặt. Tạ ơn. Thẩm Tông nói. Ngươi ngược lại là rất ngoan. Phương Yến Châu trêu ghẹo nói. Thẩm Tông không có tiếp tục nói chuyện, mà là tò mò nhìn chung quanh, phảng phất là chưa từng tới cửa hàng thịt nướng một dạng. Muốn ăn cái gì, ngươi xem một chút. Phương Yến Châu đem trong tiệm thực đơn phóng tới Thẩm Tông trước mặt, muốn cho chính hắn nhìn xem. Kết quả Thẩm Tông lắc đầu, nói, các ngươi điểm đi, ta không biết làm sao điểm. Giang Thanh Noãn đạo, tốt. Vậy chúng ta chút gì, ngươi liền ăn cái gì? Giang Thanh Noãn điểm mấy bàn thịt nướng, tiếp lấy lại điểm một phần hàn thức cơm trộn cùng một phần mặt lạnh. Trước cứ như vậy đi. Tốt học tỷ. Phương Yến Châu tự nhiên là nghe học tỷ. Các loại thịt tất cả lên sau, Phương Yến Châu xung phong nhận việc phụ trách thịt nướng. Học tỷ, ta tới đi. Ngươi có thể làm sao? Giang Thanh Noãn có chút hoài nghi hỏi. Học tỷ, ngươi quên ta trước đó còn nướng thịt dê nướng đâu? Phương Yến Châu đối với mình thịt nướng kỹ thuật vẫn là vô cùng có tự tin. Kết quả không đến 5 phút đồng hồ, hắn liền đánh mặt. Thẩm Tông Phi thường ghét bỏ mắt nhìn chính mình trong mâm đen như mực thịt, nói, cái này thật có thể ăn sao? Giang Thanh Noãn phốc xùy một chút cười ra tiếng. Ta tới đi. Phương Yến Châu xách một tiếng, bắt đầu vì chính mình ngủ. Học tỷ, nhất định là tiệm này nướng quần có vấn đề. kỹ thuật của ta tuyệt đối không thể nào là dạng này.
Đúng đúng đúng, kỹ thuật của ngươi phi thường đồng.
Giang Thanh Đoan phụ hòa nói. Ngay sau đó, Giang Thanh Đoan thành công nướng hạ một bản thịt trâu. Nướng xong thịt trâu phía trên còn tư tư bốc lên dầu, nghe đứng lên phi thường hương. Nàng phân biệt cho Thẩm Tông cùng Phương Yến Châu phân điểm. Thẩm Tông không kịp chờ đợi nếm miệng, một đôi mắt to lập tức tỏa sáng, ăn ngon. Phương Yến Châu cũng nếm thử một miếng, liên tục gật đầu. Coi như không tệ a học tỷ, không nghĩ tới ngươi thịt nướng cũng lợi hại như vậy. Ăn ngon, các ngươi liền ăn nhiều một chút. Nhìn xem hai người say sưa ngon lành ăn cơm bộ dáng, Giang Thanh Đoan tâm lý cảm thấy dị thường thỏa mãn. Cái này khiến nàng có loại sinh hoạt cảm giác phi thường hạnh phúc. Có lẽ chờ mấy năm sau nàng cùng tiểu học đệ có hài tử sau, cũng sẽ là tràng cảnh như vậy đi. Phương Yến Châu nhanh chóng sau khi ăn xong, vội vàng tiếp nhận học tỷ trong tay kẹp. Học tỷ, ta đến. Giang Thanh Đoan nhìn về phía hắn, buồn cười nói, ngươi quên vừa mới chính mình thịt nướng thời điểm bộ dáng a. Nhưng là vừa mới ta đã học xong. Phương Yến Châu lại nói, yên tâm đi học tỷ, ta vừa rồi một mực quan sát người thịt nướng thời điểm phương thức, hiện tại tuyệt đối không thành vấn đề. Dù sao sao có thể để học tỷ một mực nướng đâu. Hắn vừa mới chú ý tới, học tỷ bởi vì muốn một mực thịt nướng, đều không có làm sao hảo hảo ăn. Tốt. Giang Thanh Đoan thứ nhất bắt đầu vẫn chưa yên tâm giao cho tiểu học đệ, nhưng ở đối phương thành công nướng ra một bàn nhục chi sau, lúc này mới yên tâm. Ăn ngon không? Phương Yến Châu nhìn về phía Thẩm Tông. Thẩm Tông nhẹ gật đầu, ăn ngon. Vậy liền ăn nhiều một chút. Ta thích cùng các ngươi cùng nhau ăn cơm. Trước kia trong nhà, ba ba mụ mụ đều không thế nào theo giúp ta ăn cơm. Giang Thanh Đoan ăn ủi, đại khái là ba ba mụ mụ làm việc quá bận rộn. Mới không phải đâu, cha ta mỗi ngày không đi làm, ưa thích đi ra ngoài chơi. Thẩm Tông nghiêm trang nói. Giang Thanh Đoan cùng Phương Yến Châu sửng sốt vài giây đồng hồ, lập tức nói sang chuyện khác. Thẩm Tông, vậy ngươi còn muốn đi đâu? Chúng ta có thể cùng ngươi đi. Thật sao? Thẩm Tông ngạc nhiên hỏi, tiếp lấy cẩn thận từng ly từng tí hỏi, các ngươi sẽ không cảm thấy ta phiền. Chương 268, giống như là bị pháo hoanh. Chương 268, giống như là bị pháo hoanh sẽ không. Hai người chăm miệng một lời trả lời. Nghe được hai chữ này sau, Thẩm Tông lúc này mới rõ ràng buông lòng xuống. Trải qua hai ngày này ở chung, kỳ thật Phương Yến Châu cùng Giang Thanh Đoan đều có thể nhìn ra được, Thẩm Tông mặc dù bên ngoài bên trên giống một cái bé nhím nhỏ một dạng, nhưng trên thực tế nội tâm cũng rất mẫn cảm tinh tế tỉ mỉ. Thậm chí so với người bình thường nếu không có cảm giác an toàn nhiều. Những này cũng đều là bởi vì nàng nguyên sinh gia đình đưa đến. Có đôi khi phụ mẫu một cái thật đơn giản quyết định, có thể ảnh hưởng hài tử cả đời. Cái kia ta muốn đi công viên trò chơi. Nó đã lớn như vậy, còn chưa có đi qua công viên trò chơi đâu. Tốt. Cơm nước xong xuôi chúng ta liền dẫn ngươi đi. Đạt được hai người sau khi đồng ý, Thẩm Tông ăn cơm tốc độ rõ ràng nhanh hơn không ít, xem ra đã không thể chờ đợi. Sau khi cơm nước xong, Phương Yến Châu lập tức mở ra điện thoại tìm kiếm phụ cận gần nhất công viên trò chơi. Học tỷ, cái này thế nào? Phương Yến Châu đưa điện thoại di động phóng tới Giang Thanh Đoan trước mặt. Giang Thanh Đoan mắt nhìn, hỏi Thẩm Tông, Thẩm Tông, muốn đi nơi này sao?
Muốn.
Chỉ cần là công viên trò chơi, ta đều muốn.
Vậy liền đi cái này đi.
Đi. Phương Yến Châu trực tiếp hướng dẫn, mang lên hai người tiến về công viên trò chơi. Đi trên đường, Giang Thanh Đoan trước tiên ở trên điện thoại di động mua vé vào cửa. Đại khái nửa giờ đã đến. Bởi vì không phải ngày nghỉ nguyên nhân, công viên trò chơi người cũng không nhiều, nhưng vì lý do an toàn, Phương Yến Châu hay là dặn dò Thẩm Tông, không thể chạy loạn, nhất định phải chăm chú lôi kéo hai chúng ta tay, đã nghe chưa?
Thật muốn kéo sao?
Thẩm Tông biểu lộ phi thường phức tạp. Phương Yến Châu lạc, trêu chọc nói, thế nào, còn ghét bỏ hai chúng ta a?
Thẩm Tông lắc đầu, không phải, ta chỉ là không quen dạng này.
Người còn thẹn thùng. Phương Yến Châu ngoài miệng không tha người, nhưng cũng không có lại muốn cầu Thẩm Tông muốn cùng hai người bọn hắn tay cầm tay. Sau khi tiến vào, Giang Thanh Đoan hỏi nàng muốn chơi cái gì. Thẩm Tông trong ánh mắt tràn đầy mê mang, nói, ta không biết trong này có cái gì, nghe được hắn nói như vậy, Phương Yến Châu liền có một cái cực kỳ to gan đề nghị, vậy chúng ta liền đem trong sân chơi tất cả hạng mục đều chơi một lần. Mới đầu, Giang Thanh Đoan còn tưởng rằng tiểu học đệ là đùa giỡn, nhưng không nghĩ tới, tên ngu ngốc này vậy mà thật dự định mang theo Thẩm Tông đem hạng mục toàn chơi một lần. Đang chơi từng tới xe đường thời điểm, Giang Thanh Đoan giữ chặt hắn, nhỏ giọng hỏi, thật muốn chơi xe cắp treo. Nếu như nàng nhớ không lầm, tiểu học đệ đối với mấy cái này rất kích thích hạng mục luôn luôn kháng cự. Kỳ thật Phương Yến Châu trong lòng cũng rất không chắc, nhưng nói đều nói đi ra, cũng không thể lại làm lấy Thẩm Tông bánh bột nói đi.
Không có việc gì học tỷ, ta bồi Thẩm Tông chơi, ngươi ở chỗ này ngoan ngoan chờ chúng ta xuống tới.
Nam sinh biểu lộ có một loại thấy chết không sờn dáng vẻ. Giang Thanh Đoan nhìn một chút cách đó không xa chính chơi vui vẻ Thẩm Tông, chỉ có thể gật gật đầu.
Vậy các ngươi chú ý an toàn.
Tốt. Phương Yến Châu nói, lôi kéo Thẩm Tông đi chỗ bán vé mua vé.
Thẩm Tông, ngươi có sợ hay không?
Phương Yến Châu thăm dò tính hỏi hắn một câu.
Thẩm Tông kiên định nói, không sợ.
Tốt ta, xem ra lần này chỉ có thể liệu mình bồi tiểu thí hải. Hai người mua xong phiếu, ngồi trên ghế thời điểm, Phương Yến Châu theo bản năng hướng phía học tỷ Phương hướng mắt nhìn. Hai người đối mặt, chỉ gặp học tỷ nói câu, cố gắng. Nói, giơ tay lên cơ cho hai người thu hình lại. Phương Yến Châu chỉ cầu đảo một hồi nét mặt của mình không có khó coi như vậy. Một bên Thẩm Tông ngược lại là biểu hiện được mười phần bình tĩnh, thậm chí còn an ủi Phương Yến Châu, ngươi đừng sợ, ta sẽ bảo vệ ngươi.
Hắc.
Phương Yến Châu dục vọng thắng bại lập tức bị kích thích tới, cắn răng nói, yên tâm đi, cả gan lớn đâu. Hắn sống nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ không có ngồi qua xe cắp treo, đây là lần thứ nhất. Theo xe cắp treo từng bước dâng lên, Phương Yến Châu tâm trong nháy mắt bị nâng lên. Cũng may hai người không phải hàng thứ nhất, không có lớn như vậy áp lực tâm lý.
Ngươi không sợ a?
Phương Yến Châu bắt đầu chuyển di lực chú ý,
muốn hỏi một chút Thẩm Tông có sợ hay không, dạng này còn có thể giảm bớt chút tâm lý gánh vác.
Không sợ.
Hắn nghiêng đầu xem xét Thẩm Tông, phát hiện tiểu nữ hài mặt bị dọa đến tái nhợt, bờ môi cũng bị mất huyết sắc. Thật sự là ứng câu nói kia, chơi sập xuống có cái miệng này định lấy.
Lôi kéo ta.
Thẩm Tông còn đang do dự thời điểm, Phương Yến Châu lập tức lôi kéo nàng. Đống nhiên, xe cáp treo từ chỗ cao xuống tới, bốn phía gió từ bốn phương tám hướng tràn ngập màng nhĩ cùng lồng ngực. Trung quanh truyền đến liên tiếp tiếng kêu.
A a a a a.
Thẩm Tông kêu to. Kỳ thật Phương Yến Châu cũng nghĩ gọi, nhưng làm sao hắn căn bản không phát ra được bất kỳ thanh âm gì, tựa hồ có một cỗ khí ngăn ở trong cổ họng, toàn bộ bộ mặt biểu lộ đều là phi thường giữ tận bộ dáng. Tại đã trải qua không biết bao lâu sau, cuối cùng kết thúc. Dựa vào, hắn hiện tại đầu óc choáng váng, cả người ở vào một loại tắt tiếng trạng thái. Hắn quấn lấy Thẩm Tông, hai người một lớn một nhỏ, tóc đều giống như bị phá hoanh. Giang Thanh Loan thấy thế, lập tức vượt qua trước, lo lắng hỏi, hai người các ngươi không có sao chứ?
Không có việc gì.
Ta cũng không có việc gì. Nhưng hai người hoàn toàn không giống không có chuyện gì bộ dáng. Muốn hay không nghỉ ngơi một chút? Giang Thanh Loan lôi kéo hai người, ngồi vào trên ghế, đem vừa rồi đi mua nước đưa tới hai người trước mặt. Cái này một lớn một nhỏ, trên mặt biểu lộ đều vô cùng ngốc trệ. Có loại cha con đã thị cảm, Giang Thanh Loan nhịn không được, cười ra tiếng. Gặp nàng cười, Phương Yến Châu cùng Thẩm Tông hai người liếc nhau một cái. Khi nhìn đến lẫn nhau tiểu tóc thời điểm, cũng cười đứng lên. Ba người sau khi cười xong, Phương Yến Châu lập tức đề nghị, tới tới tới, chúng ta chụp tấm hình. Nói liền lấy điện thoại di động ra, đem camera nhắm ngay ba người. Thẩm Tông tựa hồ đối với chụp ảnh chuyện này phi thường mất tự nhiên, đối mặt ống kính thời điểm, khuôn mặt nhỏ tấm lấy, cười đều không cười.
Ok.
Phương Yến Châu vô cùng hài lòng nhìn xem tấm hình này, sau đó không hề nghĩ ngợi liền phát đến Duy Bắc Lý. Dù sao hắn cùng đám kia lão đăng đã không thể quen thuộc hơn được, lộ mặt một chút cũng không có gì. Hai người các ngươi không để ý đi. Giang Thanh Đoán lắc đầu, nàng đương nhiên không để ý hử, ta cũng không để ý. Ảnh chụp phát ra ngoài sau, lão đăng bọn họ đều điên rồi. Mũ nội nó, ngươi đẹp trai như vậy, thao biến mất lâu như vậy, lão đăng đều có hài tử, chịu không được. Thì ra một nhà ba người đều là cao nhan chị thôi, ta muốn mất fan lão đăng. Học tỷ cũng quá đẹp đi, lão đăng cũng là người. Phương Yến Châu lập tức bác bỏ tin đồn, không phải ta cùng học tỷ hải tử. Bởi vì đây là Phương Yến Châu lần thứ nhất lộ mặt, hắn quan sát một hồi khu bình luận, phát hiện không có ác ý gì bình luận sau, lúc này mới tắt điện thoại di động. Thẩm Tông, ngươi còn muốn chơi cái gì?
Ta muốn chơi cái kia.
Không có trước đó câu nệ, Thẩm Tông thanh âm to rõ chỉ vào cách đó không xa một cái quán nhỏ. Đi lên trước, mới phát hiện là đồ thạch cao bé con địa phương. Chương 269, ai muốn cùng ngươi sinh trẻ nít chương 269, ai muốn cùng ngươi sinh trẻ nít có thể, đi, ta dẫn ngươi đi. Ba người đến quán nhỏ trước mặt, bày quầy bán hàng chính là một đôi sinh viên tình lữ, nhìn thấy cao nhan chị ba người tới, con mắt đều nhìn ngây người.
Thẩm Tông, ngươi chọn lựa một cái.
Thẩm Tông tiến lên nhìn thoáng qua, lập tức liền chỉ vào trước mặt ủn trà mạn, ta muốn đổ cái này. Phương Yến Châu vừa nhìn về phía bên người Giang Thanh Đoán, học tỷ ngươi đây.
Ngươi đoán,
kiểm tra một chút ngươi, nhìn xem hai chúng ta ăn ý như thế nào. Phương Yến Châu nhìn xem trước mặt đủ loại thạch cao bé con, đồng nhiên nhãn tỉnh sáng lên, cái này, đúng hay không? Giang Thanh Đoán hài lòng gật đầu, ân, không sai.
Tính ngươi thông minh.
Phương Yến Châu lập tức đối với bảy quẩy bán hàng lão bản nói, cho chúng ta cầm một cái hẹo lộ kịch tỷ cùng ủn trà mạn.
Học tỷ, ta đoán đúng, có cái gì ban thường sao?
Phương Yến Châu giống thường ngày đặt câu hỏi. Giang Thanh Đoán tức giận nói, đừng nói mỏ.
Đây là đang bên ngoài, Thẩm Tông còn tại bên cạnh đâu.
Cái này tiểu học đệ, vậy mà tại bên ngoài cứ như vậy làm càn. Phương Yến Châu vô tội nói, học tỷ, ta có thể không nói gì à?
Ai, là học tỷ tư tưởng thật xấu xa đâu, hay là ta quá thuần khiết đâu?
Hai người tại quán nhỏ trước mặt liếc mắt đưa tình, Thẩm Tông đơn giản không có mắt thấy, như cái tiểu đại nhân mở dạng, chống nạnh giáo dục, đến cùng đồ không bôi.
Đồ đồ đồ.
Ba người tòa hạ, chuẩn bị kỹ càng thuốc màu.
Ngươi không chọn một cái sao?
Gặp tiểu học đệ trước mặt không có cái gì, Giang Thanh Đoán hỏi.
Phương Yến Châu lắc đầu, ta coi như xong học tỷ, ta cho các người hỗ trợ.
Hắn có một loại dự cảm, khả năng không có thuận lợi như vậy.
Quả nhiên, vừa mới bắt đầu mấy phút đồng hồ sau, Thẩm Tông cái này tiểu ma vương liền tin thể mỗi ngày nói, ta muốn chính mình điều chế một cái trước nay chưa có nhan sắc.
Nói, liền đem màu đỏ nguyên liệu cùng màu xanh lá cùng màu đen hỗn hợp. Phương Yến Châu cùng Giang Thanh Đoán hai người liếc nhau một cái, đều phi thường ăn ý không có ngăn cản.
Thẩm Tông hẳn là thật lâu không có cao như thế hôm qua.
Hai người bọn họ cũng không muốn đánh gây hắn hiếm khi cao hứng.
Nếu không chẳng phải là quá mất hứng.
Giúp ta cầm một cái màu vàng đất tới.
Được rồi học tỷ.
Phương Yến Châu từ một cái khác cái bàn đem màu vàng đất cầm tới, đưa cho học tỷ.
Học tỷ, người đồ tốt chăm chú.
Nhìn xem nữ sinh bộ dáng thận trọng, Phương Yến Châu nhịn không được nói.
Đó là đương nhiên.
Đây là chúng ta lần thứ nhất đổ thạch cao bé con.
Đương nhiên phải thật tốt bôi.
Về sau kết hôn, bày ở trên tủ đầu giường.
Nghe vậy, Phương Yến Châu tâm lý cảm động hết sức.
Tại học tỷ trong mắt, vẹn vẹn một cái thạch cao bé con, mặc dù rất rẻ, nhưng lại giao phó nó chân quý giá trị.
Bị người thời thời khắc khắc nghệ tình trong lòng cảm giác, thật sự sảng khoái a.
Ngay mùa hè, gió thổi nhẹ, tại náo nhiệt trong đường phố, bên người từng đôi tình lữ, mà hắn cũng cùng mình yêu người.
Thoa thạch cao bé con,
làm sao không tính là một niềm hạnh phúc đâu.
Phương Yến Châu không tự chủ câu lên bờ môi, đột nhiên, ánh mắt liếc về một bên Thẩm Tông.
Chỉ gặp nguyên bản sạch sẽ ủn trà mạn thạch cao giờ phút này trở nên đen như mực, thậm chí có một loại không nói được quỷ dị cùng chơi ác.
Tiểu thí hài này,
Giang Thanh Đoán cũng chú ý tới.
Thẩm Tông, đây là cái gì?
Nàng nhịn không được mở miệng hỏi. Thẩm Tông ngẩng đầu, một bộ dáng vẻ đắc ý, ủn chạm mặn a. Nhìn không ra a. Phương Yến Châu ác miệng nói bôi thành dạng này, có thể nhận ra mới là lạ. Ngươi là ghen ghét tài hoa của ta. Ta đây là không đi đường thường, có chính mình đặc sắc. Giang Thanh Loan mỉm cười, bất đắc dĩ lắc đầu, hướng phía Phương Yến Châu đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Theo nàng đi thôi, vui vẻ là được rồi. Hai người ở chỗ này vẽ lấy, Phương Yến Châu giống ra thuộc một dạng tại chỗ này lợi lấy. Đột nhiên, chú ý tới cách đó không xa bảy quầy bán hàng nữ sinh đi tới, một bộ ngượng ngùng bộ dáng. Cái kia, các ngươi tốt, có thể thương lượng vấn đề sao? Thế nào? Có thể cho các ngươi chụp tấm hình ảnh chụp sao? Có lẽ càng ý thức được đề nghị này của mình có chút mạo phạm, nữ sinh mặt lộ vẻ khó xử, chủ động giải thích, đừng hiểu lầm. Chính là cảm thấy các ngươi người một nhà nhan trị rất cao, muốn chụp ảnh làm tuyên truyền, được không? Phương Yến Châu quay đầu nhìn về phía học tỷ, ngươi nguyện ý không? Hắn ngược lại là không quan trọng, nhưng muốn trưng cầu học tỷ ý kiến. Giang Thanh Đoán lại nhìn mắt Thẩm Tông, tiếp lấy nói nghiêm túc, không có ý tứ, không tiện lắm. A, tốt tốt tốt, không có ý tứ, quấy rầy các ngươi. Nữ sinh cũng không có cưỡng cầu nữa, quay người bận điệu đi. Học tỷ, ngươi là bởi vì Thẩm Tông đi? Phương Yến Châu nhỏ giọng hỏi. Giang Thanh Đoán cười cười, ân, chúng ta không quan trọng, nhưng Thẩm Tông là trẻ con, bị nhiều người như vậy nhìn thấy không tốt lắm. Chủ yếu là không an toàn. Nói đúng. Ở phương diện này, học tỷ luôn luôn suy tính phi thường chu đáo. Một bên Thẩm Tông đắm chìm tại chính mình nghệ thuật bên trong, không cách nào tự kiềm chế. Ta vẽ xong. Thẩm Tông hô to một tiếng, vô cùng hưng phấn giơ chính mình đùn chạm mạn, bày ở trước mặt hai người, một bộ cầu khích lệ dáng vẻ. A để mắt. Đúng. Thẩm Tông nhếch miệng, các ngươi tốt quá loa. Nghe vậy, Giang Thanh Đoán chăm chú trả lời, nhan sắc vận dụng rất gốc, có thể nhìn ra sáng tác giả phi thường có tư tưởng của mình. Thẩm Tông nghe chút, lập tức nở nụ cười, hay là ngươi hiểu ta? Phương Yến Châu hít thở sâu một hơi, tiến đến Giang Thanh Đoán bên tai nói, làm có học tỷ cứng rắn khen. Cái này muốn hắn thật khen không ra miệng. Thẩm Tông vẽ cái đồ chơi này thực sự quá trừu tượng. Dỗ tiểu hài vui vẻ thủ đoạn thôi. Giang Thanh Đoán mặt không đổi sắc nói, vậy xem ra chúng ta sau này tiểu hài thật có phúc. Nghe được nam sinh trêu chọc, Giang Thanh Đoán cầm tuổi trò đối hắn một chút, sắc mặt đỏ lên, ở bên ngoài đâu? Thu liễm một chút. Ai muốn cùng ngươi sinh tiểu hài rồi? Ngươi a học tỷ, ngươi không phải liền là ta tương lai lão bà, tiểu hài mẹ rồi sao? Còn nói, Giang Thanh Đoán đỏ mặt đưa tay đánh hắn một chút. Thẩm Tông ghét bỏ nhìn xem hai người, phi thường bất đắc dĩ lắc đầu, đại nhân làm sao vốn là như vậy, bao giờ cũng tú ân ái. Giang Thanh Đoán cùng Thẩm Tông mang theo chính mình bôi tốt thạch cao bé con trở về nhà. Trên đường, hai người lười nhát trở về nấu cơm, trực tiếp mang theo Thẩm Tông tại cờ ép cờ giải quyết một bữa. Thẩm Tông ngược lại là ăn rất vui vẻ, so buổi trưa bữa cơm kia còn vui vẻ. Cho hắn điểm nhi đồng chọn gói bên trong còn đưa cái đồ chơi nhỏ, hắn biểu thị thích vô cùng. Cơm nước xong xuôi trên đường trở về, Thẩm Tông khỏe miệng liền không có xuống tới qua. Phương Yến Châu ở phía trước lái xe, từ sau xem trong kính mắt nhìn, hỏi, hôm nay còn vui vẻ sao? Phi thường vui vẻ. Thẩm Tông dùng hai chữ, phi thường. Phương Yến Châu nhẹ nhàng thở ra, vậy là được. Đem cái này tiểu tổ tông dỗ dành vui vẻ là được. Vậy ngày mai liền nên đi trường học. Nghe vậy, Thẩm Tông mặt lập tức cụp xuống. Giang Thanh Đoán đoán trách nhìn hắn một cái, tên ngu ngốc này, hết chuyện để nói. Chương 270, tiễn biệt hôn chương 270, tiễn biệt hôn không muốn đi trường học. Thẩm Tông hờn dỗi nói. Giang Thanh Đoán an ủi, kỳ thật trường học không có ngươi nghĩ đáng sợ như vậy, ở trường học ngươi có thể giao rất nhiều bằng hữu, rất có ý tứ à. Nghe lời này, Phương Yến Châu đông nhiên có chút muốn cười. Phải biết học tỷ ở trường học cơ hồ không có gì bằng hữu, một mực là độc lai độc vãng, đột nhiên đối với Thẩm Tông nói loại lời này, tựa hồ không có gì có thể tin độ. Vậy ngươi có giao cho rất nhiều bằng hữu sao? Thẩm Tông hỏi lại. Giang Thanh Đoán khó được trầm mặc, ho một tiếng, nói, có a, hắn không phải liền là. Cái này hắn, chỉ dĩ nhiên chính là Phương Yến Châu. Thẩm Tông hừ một tiếng, nói, hắn mới không phải, hắn là bạn trai ngươi. Bạn trai cũng là bằng hữu. Ở trong mắt nàng, tiểu học đệ không chỉ là bạn trai, cũng là nàng bằng hữu tốt nhất. Nàng có thể không giữ lại chút nào hướng hắn thổ lộ hết bất cứ chuyện gì, mà lại không có bất kỳ cái gì lo lắng. Nghe vậy, Phương Yến Châu khỏe miệng nhịn không được câu lên, vô cùng kiêu ngạo. Thẩm Tông khí hô hô không để ý tới hai người kia. Lúc về đến nhà, vừa vặn Vu Nhã cho Phương Yến Châu đánh video. Mẹ, thế nào? Hắn mẹ ruột một năm cũng sẽ không cho hắn đánh video, không cần phải nói cũng là vì nhìn Thẩm Tông. Thẩm Tông đâu? Quả nhiên, hắn không có đoán sai. Ở phòng khách đâu? Phương Yến Châu đem camera xoay qua chỗ khác, giờ phút này Thẩm Tông ngay tại xoắn suýt nên đem hắn tác phẩm nghệ thuật bày ở cái nào. Cho nàng nhìn thoáng qua sau, Phương Yến Châu cố ý đi đến phòng ngủ. Nhìn thấy đi, hai tử ở ta nơi này mà tốt đây. Vũ Nhã cười nói, vậy là được, ta còn lo lắng cho ngươi chiếu cố không được đứa nhỏ này đâu. Sách, ngươi không yên lòng ta, vẫn chưa yên tâm học tỷ a. Tiểu tử thúi, vậy cũng đúng. Bất quá, ngày mai hắn muốn đi trường học bảo đến, các ngươi lưu ý lấy điểm a, chia ra chuyện gì. Phương Yến Châu nhíu mày, cái này có thể xảy ra chuyện gì a, nhiều như vậy tiểu hài theo nàng chơi đâu, yên tâm đi, ngươi cũng đừng giả quan tâm. Ân ân ân. Tốt tốt, ngươi mau lên, ta treo a. Sau khi cúp điện thoại, Phương Yến Châu từ phòng ngủ đi ra, chỉ thấy Thẩm Tông ngồi ở trên ghế salon, khuôn mặt nhỏ tấm lấy, không nhúc nhích nhìn chằm chằm trên bàn đùn chạm mạn. Nghĩ gì thế? Phương Yến Châu tiến lên hỏi. Là Vu Nhã A Di gọi điện thoại tới sao? Ân a, đối với. Mẹ ta đâu? Thẩm Tông nháy mắt to hỏi. Phương Yến Châu giải thích, mẹ ngươi gần nhất bề bộn nhiều việc, chờ thêm mấy ngày, nàng sẽ tới đón ngươi. Thật sao? Đương nhiên. nào có mẫu thân mặc kệ chính mình hải tử. Bất quá đối với Thẩm Tông mẹ ruột, Phương Yến Châu kỳ thật nội tâm cũng có chút bất mãn. Từ đầu đến cuối, hắn đều là thông qua Vu Nhã nữ sĩ hiểu rõ tin tức, cũng không nói chính mình tự mình hỏi một chút. Chẳng lẽ đều không lo lắng sao? Cứ như vậy yên tâm. Bất quá đối mặt Tiểu Hải, loại tâm tình này tự nhiên không có khả năng biểu hiện ra ngoài. Yên tâm, trong nội tâm nàng hay là rất nhớ thương ngươi. Thẩm Tông nhẹ gật đầu, cũng không biết nghe vào không có. Ta vẫn là không muốn lên học. Phát giác được nàng đối đầu học phi thường mâu thuẫn, Phương Yến Châu thử hỏi, vì cái gì? Ngươi có thể cùng ta trò chuyện chút, coi như là giữa bằng hữu nói chuyện phiếm. Thẩm Tông do dự nửa ngày, nói, ta đã đổi qua mấy cái trường học, mỗi lần đi trường học mới, đều không có người nguyện ý phản ứng ta. Phương Yến Châu tuyệt đối không nghĩ tới là bởi vì nguyên nhân này. Hắn còn tưởng rằng chính là cái tuổi này tiểu hài đơn thuần ham chơi, đối với trường học có một loại tự nhiên mâu thuẫn đâu. Chắc không được Thẩm Tông không thích đi trường học. Mỗi lần đi một cái mới trường học, còn chưa bắt đầu hòa tan bảo, liền lại chuyển đi, đi thích ứng một cái hoàn cảnh mới. Người cha này mẹ đến cùng làm kiểu gì á? Yên tâm Thẩm Tông, lần này ngươi tuyệt đối sẽ không đi nữa. Ngươi có thể ở trường học giao bằng hữu mới. Chỉ hy vọng như thế đi. Thẩm Tông cũng không có bởi vì an ủi đơn giản liền bắt đầu vui vẻ. Giang Thanh Loan rửa mặt xong lúc đi ra, gặp một lớn một nhỏ hai người đều sầu mi khổ kiểm, tiến lên hỏi, thế nào đây là? Không có gì, ta muốn đi ngủ. Thẩm Tông lắc đầu. Ngày mai đi trường học mới sợ hai trong nháy mắt thay thế hôm nay cả ngày vui vẻ. Nàng cúi đầu dầu dĩ không vui đi tới phòng ngủ, mở ra đèn bàn đi ngủ. Phương Yến Châu cùng Giang Thanh Loan hai người cũng trở về đến phòng ngủ. Hiểu rõ đến Long đi mạch sau, Giang Thanh Loan sắc mặt cũng có chút khó coi. Không có việc gì học tỷ, hai tử thích đứng hai ngày liền tốt. Phương Yến Châu an ủi. Hy vọng đi. Bởi vì Thẩm Tông tại, hai người nằm ở trên giường, đều không có tâm tư gì thân mật. Lại thêm Thẩm Tông có tâm lý vấn đề, hai người bọn hắn lúc ngủ cũng không dám ngủ quá sâu, sợ sẽ xảy ra chuyện gì. Sáng sớm tỉnh lại thời điểm, Phương Yến Châu sắc mặt đều không có làm sao ngủ ngon. Khá lắm, cái này mang hải tử đúng là mệt thật. Chính hắn muốn lên học còn chưa tính, còn phải sáng sớm mang hải tử đi trường học. Mà học tỷ đã so với hắn sáng sớm đến nửa giờ chuẩn bị bữa sáng đi. Hắn đột nhiên cảm giác được, nhất định không có khả năng thật sớm sinh con. Hắn còn muốn cùng học tỷ hảo hảo hưởng thụ một chút hai người thời gian đâu. Thẩm Tông, ăn cơm đi. Tới. Thẩm Tông từ phòng vệ sinh đi ra, cả một cái sinh không thể luyến. Không muốn lên học. Có thể không đi sao? Nàng cuối cùng đang làm vùng vẫy dãy chết. Không có khả năng. Mau ăn cơm. Cũng may học tỷ bữa sáng làm chính là bánh nướng cùng sữa đậu nành. Ăn ngon Thẩm Tông tạm thời quên đi chờ một lúc muốn lên học tán khốc sự thật. Nửa giờ sau. Đã ăn xong. Cái kia đi thôi, ta đi đưa ngươi. Đưa xong Thẩm Tông vừa vặn hắn đi trường học, thời gian hẳn là tới kịp. Trên đường chậm một chút. Giang Thanh Loan đi tới cửa dặn dò. Bước chàng cảnh này, sống sờ sờ giống thê tử ở lại nhà, đưa mắt nhìn trượng phu đưa hải tử chẳng cảnh. Phương Yến Châu đứng vững, chỉ mặt mình. Giang Thanh Loan giả ngu, có ý tứ gì? Tiễn biệt hôn. Phương Yến Châu hậu ra mặt nói. Giang Thanh Loan khép cười một tiếng, theo bản năng mắt nhìn Thẩm Tông, lần này còn đặc biệt có nhãn lực hình, chuyên môn quay lưng lại, không nhìn tới hai người. Quật cường bóng lưng, bất mãn vô cùng. Giang Thanh Loan tiến lên một bước, nhẹ nhàng tại tiểu học đệ trên khuôn mặt hôn một cái. Tốt. Nàng vừa muốn rút về đi, kết quả là bị người sau bưng lấy mặt, đối với miệng trùng điệp hôn một cái. Bẹp một tiếng. Thanh âm rất lớn, đinh hai nhức óc. Thẩm Tông, thử. Giang Thanh Loan giật mình che miệng, đầy mắt chấn kinh. Tên bại hoại này, vậy mà đánh lén. Lão bà, chờ ta về nhà. Phương Yến Châu tiến đến bên hai nàng, ôn nhu nói. Đi nhanh đi, đến trễ. Thẩm Tông nhịn không được hô to. Đi đi đi. Hai người sau khi đi, Giang Thanh Loan đứng tại chỗ, âm thầm cười một cái. Thẩm Tông trường học cách Bắc Thành đại học coi như gần. Đến cửa trường học sau, Thẩm Tông lẳng nhằng không chịu xuống xe. Ngươi không ngồi ta đi vào a? Phương Yến Châu cười nói, ngươi không phải rất gan lớn. Mặc dù nói như vậy lấy, hắn hay là xuống xe. Thẩm Tông ngày đầu tiên đến trường học mới, hắn tự nhiên muốn đi theo vào một chuyến. Đến chủ nhiệm lớp phòng làm việc thời điểm, Phương Yến Châu xác nhận một chút Thẩm Tông tin tức. Chủ nhiệm lớp là cái trung niên phụ nữ. Thật không phải hắn mang theo thành kiến, mà là hắn có thể cảm giác nhạy cảm đến lao sư này thái độ không tốt lắm. Hắn dẫn Thẩm Tông đi vào thời điểm, vị này thái độ phi thường kinh mạng. Ngươi là nàng người giám hộ? Không phải, mẹ của nàng có việc còn chưa tới, ta đợi trước thay quản mấy ngày. A, mẹ của nàng là công việc gì? Nghe vậy, Phương Yến Châu nhíu mày, nhập học cần cáo chi phụ mẫu làm việc. Ân, không muốn nói cũng được. Chương 271, sân trường bắt nạt. Chương 271, sân trường bắt nạt. Phương Yến Châu kiên nhận trở lấy. Trước mặt lao sư cũng rất dày vò khốn khổ, không biết từ chỗ nào lấy tới một trang giấy, phóng tới trên mặt bàn, trùng điệp điểm một cái, lấp một chút. Tốt. Phương Yến Châu chăm chú lấp xong biểu sau, đưa tới chủ nhiệm lớp trước mặt, lao sư, điền xong. Ân, ngươi có thể đi. Ngôi chủ nhiệm lớp nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút, nói ra. Phương Yến Châu trầm mặc vài giây đồng hồ, lôi kéo Thẩm Tông đi tới một bên, dặn dò, ta đi trước, một mình ngươi có thể làm đi. Thẩm Tông khuôn mặt nhỏ nhắn rũ cục lấy, phi thường không tình nguyện gật gật đầu. Ngươi đi đi. Đi, chờ ngươi tan học ta tới đón ngươi. Phương Yến Châu dặn dò, tiếp lấy cẩn thận mỗi bước đi rời đi phòng làm việc. Bắc Thành đại học. Phương Yến Châu dừng xe xong, cấp tốc chạy tới lên lớp phòng học. Hắn đến muộn vài phút, từ cửa sau vụng trộm trượt đi vào. An Chuyết gặp hắn lén lén lút lút tiến đến, trêu chọc nói, Châu tử, xem ra ngươi cùng Giang Giáo Hoa ở chung sinh hoạt không tệ à, vậy mà ngày ngày đến trễ. Sách, chủ yếu là trong nhà gần nhất tới tên tiểu ủy, quá mệt nhọc. Lập tức liền muốn đại hội thể dục thể thao, nghĩ tham gia cái gì không có. nhanh như vậy?
Đúng a,
hắn mấy ngày nay bận quá, căn bản quên còn có đại hội thể dục thể thao chuyện như thế.
Ngươi đây,
nghĩ kỹ tham gia cái gì hạng mục sao?
An Triết Phi thường tự tin cười một tiếng, thần bí nói, hừ hừ,
hoàn toàn không có.
Ngươi nhìn ta cái này hình thể, có thể tham gia cái gì?
Tần Vũ Chi lúc này chen vào nói, kỳ thật ta cảm thấy chúng ta có thể báo danh một cái tập thể hoạt động, thế nào?
Cái này tốt.
Lãng Nguyên Thành đi theo phụ họa.
Thế nào Châu Tử?
Có hứng thú hay không?
Phương Yến Châu gật gật đầu, có thể a, không có vấn đề.
Mấy người thương lượng xong sau, liền bắt đầu các việc có liên quan.
Học tỷ, đang làm gì?
Thu dọn nhà bên trong, thuận tiện nghiên cứu một chút mới thực đơn. Ta nhìn Thẩm Tông ngứa ăn than nước, cho nên muốn nhìn xem còn có cái gì ăn ngon thực đơn.
Phương Yến Châu phi thường ăn dấm nói, học tỷ, ngươi đối với Thẩm Tông so với ta tốt.
Giang Thanh Loan trong nhà cầm điện thoại, một bên quét rác một bên hồi phục tin tức. Tổ tông, ta thế nhưng là một bên làm việc nhà một bên trả lời cái ngươi, cái này còn không có nghĩa là ngươi có trọng yếu không?
Cái này tiểu học đệ, làm sao ngay cả tiểu hài dấm đều ăn?
Hừ, học tỷ, chờ ta buổi chiều nhận được Thẩm Tông, chúng ta đi bên ngoài ăn.
Luôn luôn để học tỷ một người chuẩn bị ba người cơm, Phương Yến Châu luôn cảm thấy có chút quá mệt mỏi, cho nên hắn nói ra đi bên ngoài ăn.
Không được, luôn luôn đi bên ngoài ăn liền không quá khỏe mạnh, hai ta còn chưa tính, Thẩm Tông là trẻ con, chính là cần bổ sung dinh dưỡng thời điểm, không có khả năng đều tại bên ngoài ăn không khỏe mạnh đồ ăn.
Phương Yến Châu nhìn thấy học tỷ phát tới nhiều lời như vậy, bất đắc dĩ cười cười.
Thật phục.
Hắn đã có thể tưởng tượng ra được, tương lai nếu như hai người có hài tử, học tỷ sẽ cỡ nào sủng ái đối phương.
Nghĩ được như vậy, Phương Yến Châu thực sự không còn cách nào khác.
Tốt tốt tốt, vậy liền nghe học tỷ.
Ai bảo ta yêu nhất chính là học tỷ đâu?
Giang Thanh Loan sau khi thấy, im lặng cười cười, miệng thật ngọt.
Hai người chính trò chuyện, đột nhiên, Phương Yến Châu điện thoại tới một chiếc điện thoại.
Điện báo biểu hiện là Chu chủ nhiệm,
Thẩm Tông chủ nhiệm lớp.
Buổi sáng vừa thấy qua,
sẽ không ra chuyện gì đi.
Phương Yến Châu lập tức từ trong phòng học trốn đi, trốn ở trong hành lang cấp tốc nghe.
Uy, Chu lão sư,
là Thẩm Tông xảy ra chuyện gì sao?
Cái gì?
Nàng đem đồng học đánh.
Tốt tốt tốt, ta lập tức đi qua.
Sau khi cúp điện thoại, Phương Yến Châu trước cùng An Triết lên tiếng chào hỏi.
Triết tử, ta có việc đi trước, một hồi nếu là lão sư phát hiện, ngươi giúp ta tùy tiện biên cái lý do tròn đi qua.
Không có vấn đề.
Sau khi nói xong, Phương Yến Châu lại cho học tỷ gọi điện thoại.
Học tỷ, Thẩm Tông xảy ra chuyện.
Ân, ta trước đi qua, ngươi một hồi đi nhờ xe tới.
Phương Yến Châu lái xe bằng tốc độ nhanh nhất đi Thẩm Tông trường học.
Thật không nghĩ tới, tiểu thí hài này vừa tới trường học nửa ngày vậy mà liền gây họa,
còn đem người đánh.
Trong văn phòng,
Phương Yến Châu mới vừa đi vào, liền nhìn thấy Chu chủ nhiệm đang giáo huấn Thẩm Tông.
Ngươi chuyện gì xảy ra?
Lại đem đồng học đánh.
Ngươi biết ngươi đánh người là ai chăng?
Ta thật sự là xui xẻo, vậy mà tiếp thu một cái như thế cái tiểu hài.
Gặp hắn tiến đến, Chu chủ nhiệm càng là cùng nhau cở trách, ngươi tới vừa vặn, ngươi xem một chút Thẩm Tông đem đồng học đánh thành dạng gì.
Phương Yến Châu đến gần xem xét, Thẩm Tông đứng bên cạnh một tiểu nam hài, giờ phút này mặt mũi bầm dập, cái mũi thậm chí đều đi lang thang máu.
Lại nhìn Thẩm Tông,
thí sự không có, một tấm trên gương mặt xinh đẹp viết đầy không phục.
T. Chuyện này có chút khó khăn.
Phương Yến Châu đứng tại Thẩm Tông bên cạnh, một bộ bao che cho con trạng thái, ôn tồn hỏi thăm trước mặt phụ nữ trung niên,
"Lão sư, nhà chúng ta Thẩm Tông sẽ không vô duyên vô cớ đánh người, ở trong đó nhất định là có chuyện gì.
Ta cảm thấy, làm gia trưởng của nàng, ta hẳn là hiểu rõ chuyện tình hình thực tế."
Vương Tiểu Bân, ngươi một lần nữa thuật lại một lần, Thẩm Tông vì cái gì đánh ngươi?
Tiểu Nam Hải lập tức la hét, ta liền tùy tiện nói nàng vài câu.
Nàng đi lên liền cho ta một đấm.
"Lão sư,
ta muốn nói cho ta biết ba ba.
Ngươi xem một chút, ngươi xem một chút, chuyện này ngươi nói làm sao bây giờ?"
Phương Yến Châu mở miệng, "Vậy vị này đồng học, ngươi đối với Thẩm Tông nói cái gì, đến mức nàng tức giận như vậy?"
Vương Tiểu Bân ánh mắt né tránh, ấp úng không nói lời nào.
Thẩm Tông mở miệng, "Hắn nói ta không có cha mẹ, còn đem ta trong túi xách xách tất cả đều ném tới trên mặt đất, mang theo mấy người vây quanh ta, nói ta xấu xí."
Phương Yến Châu nghe chút, lửa giận trong lòng bụt bụt đi lên bút lên.
Tiểu hài tử ác ý luôn luôn tới không hiểu đấu.
Đây thật là khi dễ trong nhà không có đại nhân đúng không?
Phương Yến Châu lập tức nói, "Chu chủ nhiệm, ngươi cũng nghe đến vị bạn học này là thế nào nói chuyện, cho nên chuyện này không có khả năng do nhà chúng ta hài tử một người gánh chịu trách nhiệm."
Chu chủ nhiệm sau khi nghe được, lập tức nói, "Chuyện này ngươi cùng ta nói không dùng, Vương Tiểu Bân phụ mẫu lập tức tới ngay, ngươi cùng bọn hắn đàm luận."
Dựa vào, hiện tại giáo viên tiểu học đều như thế thế lợi sao?
Mấy người tại chỗ này lợi lấy.
Giang Thanh Loan không đầy một lát trước hết đến đây.
Nhìn thấy học tỷ tiến đến, nàng đi thẳng tới Thẩm Tông trước mặt, ngồi xổm người xuống trên dưới trái phải đánh giá nàng một lần, phát hiện chẳng có chuyện gì, dẫn theo tâm lúc này mới buông xuống.
Nàng đứng lên, trực tiếp đối với Chu chủ nhiệm mở miệng, "Chu lão sư đúng không? Chuyện này phát sinh ở trường học, cho dù là vị này nam đồng học phụ mẫu tới, trường học cũng nhất định phải gánh chịu một bộ phận trách nhiệm."
Vừa mới đang trên đường tới, tiểu học đệ liền đã phát tin tức nói cho nàng đầu đôi sự tình.
Trung niên chủ nhiệm lớp nghe chút, lập tức nhíu mày.
"Còn có, chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ.
Đây là điển hình sân trường bắt nạt, nhà chúng ta hải tử có thể cái gì cũng không làm, liền gặp đến từ đồng học cùng trường học vô tội ác ý, nếu như nàng bởi vì chuyện này xuất hiện trên tâm lý vấn đề, như vậy ai đến gánh chịu trách nhiệm?"
Chương 272, vậy thì thưa kiện A chương 272, vậy thì thưa kiện A trường học sân trường bắt nạt.
Chu chủ nhiệm làm sao cũng không nghĩ tới một cái thật đơn giản đánh nhau sự kiện, lại còn có thể kéo tới sân trường bắt nạt.
Gặp kẻ đến không thiện, nàng trong nháy mắt khí thế yếu đi xuống tới.
Xã hội bây giờ phi thường kiêng kỵ sân trường bắt nạt bốn chữ này, nếu như làm lớn chuyện, lại truyền đến trên mạng, vậy nàng bắt cơm coi như khó giữ được. Trường học rất có thể vì bảo toàn danh dự mà hy sinh nàng. Cho dù Vương Tiểu Bân phụ mẫu có tiền nữa, vậy người ta cũng sẽ không vì nàng lại tìm một cái làm việc. A phân tích một vòng lợi và hại sau, Chu chủ nhiệm lập tức giơ lên khuôn mặt tươi cười, ôn tồn nói, các ngươi là Thẩm Tông tạm thời người giám hộ đúng không? Kỳ thật chuyện này à, hai cái tiểu hài đều có lỗi, ngươi nhìn à, một hồi Vương Tiểu Bân phụ mẫu đến, các ngươi tiên đạo lời xin lỗi. Các ngươi thấy thế nào? Phương Yến Châu nghe chút, cười lạnh, lão sư, nhà chúng ta Thẩm Tông mới là người bị hại, làm sao ngược lại chúng ta trước tiên cần phải nói xin lỗi? Chu chủ nhiệm ý cười cứng ở trên mặt, cố gắng giải thích, nhưng Thẩm Tông cũng xuất thủ a. Ngươi nhìn đem chính mình đồng học đánh thành dạng gì? Vương Tiểu Bân bụng mặt hoa hoa gọi bậy, mặt của ta đau quá, răng của ta đau quá, con mắt của ta cũng tốt đau. Rõ ràng một bộ khóc lóc om sòm dáng vẻ. Giang Thanh Loan mắt lại nhìn, đột nhiên mở miệng, chúng ta có tiền, muốn bao nhiêu? Tiền thuốc men chúng ta có thể toàn ra, yêu cầu duy nhất chính là cho chúng ta hài tử xin lỗi. Nghe vậy, Phương Yến Châu cũng lập tức đi theo phụ họa, đối với chúng ta có tiền, không có cái gì, chính là nhiều tiền. Đây chính là lực lượng. Chu chủ nhiệm hai mắt tối sầm, ngay tại không biết muốn làm sao thời điểm, cửa ra vào chuyển đến rối loạn tư mừng. Là ai? Ai đem con của ta đánh? Khi dễ lao tử không phải là không phải. Một người mặc khoa trường, mang theo đại kim liên tử, trên cánh tay hoa văn hình xăm nam nhân trung niên tùy tiện đi đến. Khi nhìn đến con trai mình trên mặt thương sau, la lớn, chuyện gì xảy ra? Ngươi cái thằng dành con làm sao bị người đánh thành đầu heo? Lập tức nhìn về phía Chu chủ nhiệm, Chu lão sư, này sao lại thế này a? Chu chủ nhiệm ánh mắt thoáng nhìn, trực tiếp chuyển di sức chú ý của đối phương, nam nhân thì lập tức nhìn về phía đứng ở một bên Phương Yến Châu cùng Giang Thanh Đoán, cùng phía sau hai người Thẩm Tông. Gặp hai người tuổi còn trẻ, hắn cười nhạo một tiếng, trên dưới đánh giá một chút, không sợ hai thậm chí mười phần phách lối, chính là nhà các ngươi tiểu hài đánh đúng không hả? Ngươi xem một chút nhà các ngươi tiểu tử đem hài tử của ta đánh thành dạng gì? Cái này về sau còn thế nào ra ngoài gặp người? Nam nhân gầm lên, đột nhiên, một cái không phục lại thanh âm non nớt vang lên, ta là nữ. Thẩm Tông đứng ra, một đôi mắt to không ý kỵ tí nào cùng nam nhân nhìn thẳng. Nữ hài. Nam nhân hai mắt vừa nhắm, đội vàng không kịp chuẩn bị tại nhà mình nhi tử trên nót vỗ một cái, chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nói, ngươi cái thằng dành con bị nữ hài đánh thành dạng này, thật cho ngươi cha mất mặt. Vương Tiểu Bân vẻ mặt cầu xin, cha, ta nào biết được tay nàng sức lực lớn như vậy a, không có chút nào ôn nhu. Vương Tiểu Bân tự biết mất mặt, cúi đầu không nói thêm gì nữa. Nam nhân tiếp tục nói, các ngươi nói đi, con của ta bị nàng đánh thành dạng này, giải quyết như thế nào? Giang Thanh Loan tỉnh táo tự kiềm chế, đứng ra đem sự kiện chân tướng tất cả đều nói một lần. Lại không nghĩ rằng nam nhân đang nghe đằng sau, cười lạnh một tiếng, căn bản không xem ra gì, vậy thì thế nào? Nói ngươi vài câu có thể rơi khối thì ta. Giang Thanh Loan nhíu mày, còn muốn nói điều gì, lại bị bên người nam nhân ngăn lại, chỉ gặp hắn đi lên trước, mỉm cười, vị tiên sinh này, nếu dạng này, vậy chúng ta liền thưa kiện đi. Kỳ thật vốn là làm việc nhỏ, cho dù đi pháp viện, người ta cũng sẽ không cho thụ lý. Nhưng Phương Yến Châu nhìn ra được, nam nhân này là điển hình nhà giàu mới nổi, mà lại trong lòng của hắn đã ẩn ẩn có chút suy đoán. Cái gì? Thưa kiện? Nam nhân sau khi nghe được, cảm thấy mười phần không thể tưởng tượng nổi, đối với Chu chủ nhiệm bán trách, Chu lão sư, ngươi xem một chút, cái này đều chuyện gì à? Rõ ràng là con của ta bị đánh, kết quả đánh người vẫn để ý trực khí tráng, nói muốn cáo chúng ta. Tốt tốt tốt. Vậy các ngươi cáo, chúng ta phục hồi tới cùng. Tốt. Phương Yến Châu nói, lập tức lấy điện thoại di động ra, vài giây đồng hồ sau. Uy. Cha, nghe nói ngươi gần nhất tại Bắc Thành đi công tác à? Hại. Không có gì, chính là ta chỗ này xảy ra chút sự tình. Cái gì? Ngươi ngay tại Bắc Thành à? Tốt tốt tốt, thank you các ngươi sở sự vụ địa chỉ phát tới. A, trung thành luật sư sự vụ sở a, được được được, chúng ta một hồi liền đi qua. Sau khi cúp điện thoại, hắn nhìn lại, liền nhìn thấy nam nhân ánh mắt kinh ngạc trên người mình vừa đi vừa về dò xét. Chờ chút, ngươi nói cái gì? Trung thành luật sư sự vụ sở. Ngươi xác định ngươi không có nói sai? Phương Yến Châu ra vẻ bình tĩnh, nhìn hắn một cái, không có tiếp lời, mà là ngược lại nhìn về phía Giang Thanh Đoán, học tỷ, đừng sợ, chúng ta hiện tại liền đi qua. Nói, hắn một tay lôi kéo học tỷ, một tay lôi kéo Thẩm Tông liền muốn đi ra ngoài. Thấy thế, nam nhân vội vàng ngăn đón, trong nháy mắt thay đổi một bộ sắc mặt, ai ai ai. Tiểu huynh đệ, chuyện gì cũng từ từ a. Ngài xin hỏi phụ thân ngài là? Hắn bộ dáng thận trọng, cùng vừa rồi phách lối không nói lý bộ dáng hoàn toàn khác biệt, có thể nói là trở mặt tốc độ cực nhanh. Phương Hành. Phương Yến Châu nhàn nhạt phun ra hai chữ, vẹn vẹn hai chữ, làm cho nam nhân tâm siết chặt, tại kịp phản ứng sau, lập tức dắt lấy tay của hắn, thuận tiện đóng cửa lại, lấy một loại thái độ khiêm nhường phương thức đối Phương Yến Châu nói, nguyên lai ngươi là Phương đại luật sư nhi tử a. Xong. Lần này đã trúng thiết bản. Nếu như là người khác còn chưa tính, nhưng đây chính là Phương Hoành luật sư a, là Bắc Thành đỉnh cấp nổi tiếng luật sư, giúp lớn bao nhiêu phú hào cùng người có địa vị đánh qua kiện cáo, thắng kiện suất cao không phải một chút xíu. Hắn gần nhất trong tay đang có một cái khó chơi kiện cáo muốn xin mời Phương Hoành hỗ trợ. Ai có thể nghĩ tới đã vậy còn quá xảo. Có lỗi với, thật sự là có lỗi với, đều là danh con này sai. Vương Tiểu Bân ở một bên ngậm, chính mình cha ruột trở mặt tốc độ cũng quá nhanh đi. Hắn la hét, cha, là ta bị đánh, ngươi cùng bọn hắn xin lỗi làm gì? Vừa dứt lời, một cái tiếng tắt hai vang dội ở văn phòng vang lên, tốc độ nhanh chóng, cường độ to lớn, đem Thẩm Tông giật nảy mình. Ta đánh chết tên tiểu tử thối nhà ngươi, từ ngày chỉ toàn ở bên ngoài cho ta gây chuyện thị phi, nhanh lên cho vị nữ đồng học này xin lỗi. Nói, cánh tay liền vòng qua Vương Tiểu Bân sau lưng, dùng sức đem nó hướng xuống đẩy, bị ép để hắn xoay người. Bước bách tại phụ thân áp lực, Vương Tiểu Bân nức nở, bất đắc dĩ nói, thật xin lỗi ngài nhìn, dạng này đi sao? Giang Thanh Loan cúi đầu nhìn về phía Thẩm Tông, hỏi thăm ý kiến của nàng. Trầm mặc giây lát, Thẩm Tông nhẹ gật đầu. Thấy thế, nam nhân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó liền nghe được Phương Yến Châu nói, con trai ngươi tiền thuốc men ta sẽ chuyển cho ngươi. Chương 273, không có cái gì là phải làm. Chương 273, không có cái gì là phải làm. Nam nhân lập tức quát tay, định mặt nói, không cần không cần, chuyện này đều là nhà ta tiểu tử túi này sai, sao có thể để cho các ngươi trả tiền thuốc men đâu. Phương Yến Châu lắc đầu, nên cái gì chính là cái gì, dạng này chúng ta cũng thanh toán xong. Hắn cũng không muốn thiếu người cái gì, cũng không muốn để Thẩm Tông thiếu người cái gì. Nghe vậy, nam nhân đành phải làm thôi, cười hì hì nói, tốt tốt tốt, vậy liền nghe ngài. Nguyên bản còn muốn mượn chuyện này hố hai cái này người trẻ tuổi một thanh, không nghĩ tới rời lên thạch đầu nện chân của mình. Thật sự là không may. Mà một bên một mực nhìn lấy Chu chủ nhiệm, đã sớm kịp phản ứng. Nguyên bản Vương Tiểu Bân phụ thân liền đã có đủ tiền. Nhưng nhìn hắn trở mặt tốc độ, liền biết vị này nhìn hết sức trẻ tuổi còn tại lên đại học nam sinh gia đình bối cảnh nhất định không đơn giản, liên đối nhìn Thẩm Tông cũng coi trọng một chút, còn tốt vừa mới không có thật đắc tội đối phương, nếu không nghề nghiệp của nàng kiếp sống có thể muốn đến đây kết thúc. Thế là, nàng lập tức đứng ra tìm cảm giác tồn tại, ta liền biết trong lúc này nhất định là có cái gì hiểu lầm. Còn tốt, chuyện bây giờ giải quyết, ta cũng an tâm. Giang Thanh Loan nhàn nhạt nhìn nàng một cái, hai người đối mặt, Chu chủ nhiệm trong nháy mắt ý miệng. Không biết tại sao, luôn cảm giác trước mặt cái này cực kỳ xinh đẹp nữ sinh khí chàng thập phần cường đại, tản ra nhàn nhạt hàn khí. Sự tình sau khi kết thúc, Phương Yến Châu cùng Giang Thanh Loan mang theo Thẩm Tông về nhà. Trên xe, Thẩm Tông ngồi tại vị trí trước không nói một lời, cảm xúc trầm thấp. Phương Yến Châu cố ý muốn cho bầu không khí trở nên sinh động, chủ động mở miệng, "Thẩm Tông, ban đêm muốn ăn cái gì? Hoặc là ngươi có cái gì muốn chơi? Ta và chị gái ngươi đều có thể thỏa mãn ngươi." Thẩm Tông lắc đầu, hiển nhiên không hăng hái lắm dáng vẻ. Trầm mặc giây lát, nàng đột nhiên mở miệng, "Cảm ơn các ngươi." Giang Thanh Loan ngồi tại bên người nàng, trước một bước trả lời, "Đây là chúng ta phải làm, không cần nói lời cảm tạ." Nào biết Thẩm Tông lắc đầu, "10 phần chăm chú, không phải, các ngươi hoàn toàn có thể mặc kệ ta, trên thế giới căn bản không có nên hay không sự tình." Nghe được hắn nói như vậy, Phương Yến Châu đầu tiên là sửng sở, ngay sau đó cười ra tiếng, "Ngươi cái tiểu thí hài còn có thể nói ra cao thâm như vậy lời nói." Thẩm Tông nhíu môi, bất mãn nói, "Kỳ thật ta cái gì đều hiểu. Ta cũng biết ba ba mụ mụ vì cái gì ly hôn, mặc dù ta hiện tại rất muốn mụ mụ, nhưng ta biết mình không thể quấy rầy nàng." Phương Yến Châu bỗng nhiên nói không ra lời, đáy lòng hơi đau đau. Vốn nên không buồn không lo niên kỷ, cũng đã minh bạch nhiều như vậy đạo lý, nhất định là đã trải qua rất nhiều người khác không cách nào cảm động lây sự tình. Giờ phút này, lại hoa lệ ngôn ngữ cũng vô pháp trấn an Thẩm Tông viên kia mẫn cảm yếu đất tâm. Thời chung phải do người buộc chung. Trở lại cư xá, ba người song song đi tới, Thẩm Tông tại ở giữa nhất, Giang Thanh Loan đột nhiên cảm giác được cuộc sống như vậy rất tốt. Bình thản lại hạnh phúc. Nàng bắt đầu huyễn tưởng, nếu như về sau nàng cùng tiểu học đệ có hài tử, có phải hay không cũng cùng hiện tại một dạng. Nàng không tự chủ nghiêng đầu nhìn về phía tiểu học đệ, dường như có cảm ứng, đối phương cũng lập tức nghiêng đầu nhìn về phía nàng. Phương Yến Châu nhíu mày, dùng ánh mắt hỏi thăm học tỷ thế nào. Kết quả đối phương thần thần bí bí, mang nụ cười đôi mắt đẹp nhìn về phía hắn, trong mắt mang theo hắn không cách nào thăm dò đồ vật. Đây là trần trụi câu dẫn a. Đáng tiếc Thẩm Tông tại, hắn đã thật lâu không có cùng học tỷ thân mật, chỉ có thể làm như vậy nhìn xem học tỷ không chút kiêng kỵ khiêu khích hắn. Về đến nhà, Giang Thanh Loan từ phòng ngủ thay xong quần áo, lúc đi ra tiểu học đệ chính mang theo Thẩm Tông rửa mặt. Ban đêm ta tùy tiện làm điểm, có thể chứ? Hai người trong miệng một lời trả lời, có thể. Giang Thanh Loan cười cười, đi đến phòng bếp bắt đầu bận rộn, đại khái sau 10 phút, nàng loáng thoáng nghe được tiểu học đệ đối với ngay tại chơi đùa cỗ Thẩm Tông nói, "Ngươi chơi trước, ta đi phòng bếp giúp ngươi một chút tỉ tỉ." Tốt. Kết quả không ra 5 giây, sau lưng liền chuyển đến một trận tiếng bước chân quen thuộc, ngay sau đó chính là tiếng đóng cửa, một giây sau, eo thon của nàng liền bị nam nhân nào đó từ phía sau vòng lấy, chỉ nghe hắn mang theo ủy khuất nói, "Học tỷ, rất nhớ ngươi à." Ngay tại tẩy cả rốt Giang Thanh Loan tựa hồ đã tập mãi thành thói quen, gắt giọng, "Ngươi làm gì? Bên ngoài còn có tiểu hài đâu." Mặc dù là nói như vậy lấy, nhưng không có ngăn cản hắn, mà là tùy ý tay của hắn muốn làm gì thì làm. Hai người vẫn duy trì cái tư thế này, Giang Thanh Loan ở phía trước bận rộn, Phương Yến Châu cũng ở phía sau bận rộn. Cuối cùng muốn xào rau thời điểm, Giang Thanh Loan thực sự không thể nhịn được nữa, "Ngươi dạng này ta làm sao xào rau?" Chỉ nghe tiểu học đệ dùng phi thường vô tội ngữ khí nói, "Không có việc gì học tỷ, ta có thể tới xào rau." Giang Thanh Loan hiểu ngay lập tức quay người nhẹ nhàng đập hắn một chút. Hai người bọn họ nói xào rau căn bản cũng không phải là một chuyện. Cái này hỏng học đệ, chỉ biết khi dễ nàng. "Ngươi ra ngoài." Nàng bắt đầu hạ lệnh chủ khách. Phương Yến Châu quấn lấy nàng không muốn đi, thanh âm buồn buồn, "Học tỷ, không nỡ bỏ ngươi, thật vất vả có thể một chỗ một đoạn thời gian. Không dám tưởng tượng về sau nếu là thật có hài tử nhưng làm sao bây giờ? Chẳng phải là hắn cùng học tỷ một chỗ thời gian sẽ càng ngày càng ít." Nghĩ được như vậy, hắn thậm chí đều không muốn hài tử. Nghe vậy, Giang Thanh Loan kiên nhận an ủi, "Ngoan, ngươi nhìn đêm, các loại Thẩm Tông đi, ta nhất định sẽ hảo hảo bồi thường ngươi." Phương Yến Châu chỉ chính mình một nơi nào đó, u uất nói, "Ta có thể nhịn được, nó nhịn không được." Giang Thanh Loan ánh mắt hướng phía dưới, gương mặt trong nháy mắt trèo lên một đoàn đỏ ửng, khí dậm chân, "Ngươi lại nói, tốt tốt tốt, không nói." Phương Yến Châu bản ý chính là muốn trêu chọc học tỷ, không muốn thật cùng nàng ở chỗ này phát sinh cái gì, dù sao bên ngoài còn có cái tiểu hài nhi đâu. hắn coi như lại nhịn không được, cũng sẽ không làm loại sự tình này. Trừ phi bên ngoài không ai, ngược lại là còn có thể suy tính một chút. Hắn kéo ra cùng học tỷ khoảng cách, rút đi vừa rồi không đứng đắn dáng vẻ, ngược lại đi hướng bên cạnh, tự giác cầm lấy rửa sạch đồ ăn, ta giúp ngươi thái thịt. Cái này trở mặt nhanh chóng, để Giang Thanh Đoán đều ngây ngẩn cả người. Như thế thu phóng tự nhiên sao? Hắn hồ nghi quan sát đối phương vài giây đồng hồ, xác định đối phương không còn quấy rối đằng sau, rốt cục bắt đầu xào rau. Trải qua thời gian dài như vậy ăn ý bồi dưỡng, mặc dù Phương Yến Châu nấu cơm năng lực không thể đề cao, nhưng cho học tỷ trợ thủ năng lực lại tăng lên trên diện rộng. Hoàn toàn có thể đi đến học tỷ còn chưa mở miệng, hắn liền đã đem đồ vật chuẩn bị kỹ càng. Thậm chí còn có thể suy một ra ba, để học tỷ nấu cơm tốc độ tăng lên không ít. Phương Yến Châu vẫn cảm thấy, nấu cơm không phải chuyện riêng, là chuyện của hai người. Luôn luôn để một phương đi làm, mà hắn an vị chờ ở bên ngoài có sẵn, cứ thế mãi xuống dưới, đối với tình cảm không tốt. Bỏ ra, vốn chính là 2 triệu. Tựa như Thẩm Tông buổi chiều nói, trên thế giới không có cái gì là phải làm, đáng tiếc rất nhiều người đều không hiểu thôi. Sống còn không có một tiểu nữ hài thông thấu. Ăn cơm. Chương 274, cười đùa tí từng để hắn một cỗ lửa vô danh. Chương 274, cười đùa tí từng để hắn một cỗ lửa vô danh. Thẩm Tông sau khi nghe được, lập tức chạy đến phòng bếp, hỗ trợ bưng thức ăn bưng cơm. Phương Yến Châu phát hiện, Thẩm Tông là một cái 10 phần có ánh mắt tiểu nữ hài, nhưng phàm là hắn cùng học tỷ đơn độc đợi tại phòng bếp, nàng đều sẽ an tĩnh ngồi ở phòng khách xem TV cùng chơi điện thoại. Hiểu chuyện làm cho đau lòng người. Ba người ngồi tại trên bàn cơm ăn cơm, trong lúc đó, Giang Thanh Đoán một hồi cho Thẩm Tông gắp thức ăn, một hồi cho Phương Yến Châu gắp thức ăn. Không cần kẹp cho ta. Phương Yến Châu cùng Thẩm Tông đồng thời nói ra câu nói này, sau khi nói xong hai mặt nhìn nhau, phốc suy một chút cười ra tiếng. Giang Thanh Đoán tay dừng ở giữa không trung, nghi hoặc nhìn hai người. Thế nào? Phương Yến Châu bất đắc dĩ nói, học tỷ, người tốt nhất ăn cơm, không cần cho chúng ta hai gắp thức ăn. Hắn vừa mới liền chú ý tới, vì cho hắn cùng Thẩm Tông gắp thức ăn, học tỷ đều không có làm sao ăn cái gì. Giang Thanh Đoán chính mình cũng không có ý thức được điểm này, không biết vì cái gì, nhìn xem tiểu học đệ cùng Thẩm Tông ăn cơm bộ dáng, trong lòng của nàng liền hiện ra vô tận thỏa mãn. Muốn cho hai người ăn nhiều một chút, lại nhiều một chút. Loại này theo bản năng cử động, ngay cả chính nàng đều muốn không rõ. Tốt, bất quá các ngươi muốn bao nhiêu ăn chút đồ ăn. Sau khi nói xong, nàng phi thường khắc chế không có lại tấp nập hướng hai người trong chén gắp thức ăn, mặc dù rất muốn, nhưng khống chế được. Sau khi cơm nước xong, Phương Yến Châu chính dọn dẹp trên bàn đĩa, Thẩm Tông đứng ở bên cạnh, đột nhiên có chút nhăn nhó nói, cái kia ta có thể giúp các ngươi rửa chén sao? Phương Yến Châu sững sờ, theo bản năng liền muốn cự tuyệt. Thẩm Tông dù sao còn nhỏ, sợ nàng rửa chén thời điểm cầm chén đánh nát, làm bị thương chỗ nào. Tốt. Nhưng hắn cuối cùng vẫn đáp ứng. Hắn có thể cảm giác được, thời gian càng lâu, Thẩm Tông ngay tại trong nhà càng không được tự nhiên, lại thêm sự tình hôm nay, dẫn đến trong nội tâm nàng càng thêm mất cảm. Tựa hồ không làm chút gì, bỏ đi không được nàng đấy lòng không an toàn cảm giác. Cho nên Phương Yến Châu cuối cùng vẫn là đồng ý Thẩm Tông nghe chút, con mắt lập tức phát sáng lên, giống như là tìm tới chính mình giá trị tồn tại một dạng, lòng tin tràn đầy nói, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cẩn thận. Bởi vì vóc dáng vẫn còn tương đối thấp nguyên nhân, Phương Yến Châu chuyên môn cho nàng cầm ghế để nàng dẫm lên trên. Lại không yên lòng nàng một người tại phòng bếp, hắn cứ như vậy một mực đợi tại cửa ra vào, quan sát đến nàng, để phòng nàng ngã xuống. Giờ khắc này, hắn cảm thấy mình cực kỳ giống một cái lao phụ thân, vì chính mình nữ nhi tháo nát tâm. Ngươi làm gì đâu? Đột nhiên xuất hiện tiếng nói chuyện dọa Phương Yến Châu nhảy một cái, nhìn lại là học tỷ, nhẹ nhàng thở ra, ôm đối phương eo, thấp giọng nói, học tỷ, ngươi nói nếu là con của chúng ta sau khi sinh, cũng giống Thẩm Tông dạng này làm sao bây giờ? Giang Thanh Đoán nhìn về phía hắn, Thẩm Tông dạng này. Đúng a? Phương Yến Châu như có điều suy nghĩ nói, Thẩm Tông mặc dù mặt ngoài tùy tiện, nhưng kỳ thật nội tâm phi thường mẫn cảm, điều này sẽ đưa đến nàng tính cách 10 phần mâu thuẫn, cứ thế mãi xuống dưới, nội tâm đè nén không đến phóng thích, tâm lý rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Nghe vậy, Giang Thanh Đoán nhận đồng nhẹ gật đầu. Nàng nhìn về phía bên người nam sinh này, mặc dù bề ngoài của hắn còn hơi có vẻ ngây ngô, nhưng lại đã hoàn toàn có thành thục nam nhân ý thức trách nhiệm. Ngay cả nàng đều không có chú ý tới sự tình, tiểu học đệ lại quan sát như vậy thấu triệt, thậm chí còn nghĩ đến bọn hắn sau này hải tử. Nàng đột nhiên cảm giác được chính mình càng ngày càng không thể rời bỏ hắn. Ta tẩy xong. Trong phòng bếp truyền đến Thẩm Tông thanh âm, hắn sau khi ra ngoài, nhìn thấy Phương Yến Châu cùng Giang Thanh Đoán đều tại cửa ra vào, một bộ cầu khích lệ biểu lộ nói ta đồng sao? Phi thường đồng. Giang Thanh Đoán không chút nào keo kiệt khích lệ nói. Thẩm Tông ngượng ngùng cười cười, tiếp lấy phi thường tự giác nói, ta hiện tại đi rửa mặt, sau đó đi ngủ. Tốt. Chờ lấy Thẩm Tông ngủ sau, Phương Yến Châu cùng Giang Thanh Đoán hai người theo thứ tự rửa mặt. Hai người nằm ở trên giường, Giang Thanh Đoán giúp vào Phương Yến Châu trong ngực. Hai người mười phần thân mật, trên mặt đều tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Học tỷ, muốn. Ân. Giang Thanh Đoán vừa mới bắt đầu còn không có kịp phản ứng, ngay sau đó không biết nghĩ tới điều gì, tức hồn hề nói, ngươi im miệng. Phương Yến Châu nín cười, ta còn chưa nói nghĩ gì thế. Giang Thanh Đoán hít thở sâu một hơi, cắn răng nói, ngươi trước tiên đem tay lấy ra. Người nào đó tay bị có chăn mền làm che giấu, ở bên trong muốn làm gì thì làm, hết lần này tới lần khác Giang Thanh Đoán còn không thể cầm người này thế nào. Làm tức chết. Liên một lần. Cuối cùng, Giang Thanh Đoán bất đắc dĩ thỏa hiệp. Thật sao? Phương Yến Châu hoàn toàn không nghĩ tới học tỷ sẽ đồng ý, vừa nghe đến sau, lập tức chui vào trong chăn, hai giây sau từ trong chăn chui ra ngoài, đặt ở Giang Thanh Đoán trên thân. Người cũng quá gấp đi. Giang Thanh Đoán đơn giản dở khóc dở cười, không biết coi là hai người đã thật lâu không có làm đâu. Trên thực tế cũng liền 3 ngày tả hữu. Mà lúc này Phương Yến Châu đã nghe không vào bất kỳ lời gì, đưa tay mở ra tủ đầu giường ngăn kéo, vừa mới chuẩn bị xé mở, điện thoại ở thời điểm này vang lên. Hay là video điện thoại, xem xét, phát hiện điện báo là Vũ Nhã. Phương Yến Châu muốn không nhìn, kết quả đối diện cùng bị đòi mạng mở dạng, kiên nhẫn, không đến cuối cùng một khắc tuyệt không có máy. Giang Thanh Đoán lập tức đem người đẩy xuống, đỏ mặt chỉ huy hắn, ngươi nhanh đi tiếp. Không cần. Còn kém Lâm Môn một cước, kết quả tới cái khách không mời mà đến, Phương Yến Châu muốn tự tử đều có. Vạn nhất là liên quan tới Thẩm Tông sự tình đâu. Hai người đối mặt, Phương Yến Châu thở dài một tiếng, nhận mệnh lật hạ thần, đưa di động kết nối, đập vào mắt chính là mẹ ruột Tâm kia cười hì hì mặt. T. Cười đùa tí từng để hắn một cỗ lửa vô danh. Tâm hắn như cho tàn, nghiến răng nghiến lợi, Vũ Nhã nữ sĩ, ngươi tốt nhất có chuyện trọng yếu phi thường, nếu không sau đó Phương Yến Châu phát hiện, hắn còn không thể cầm mẹ ruột thế nào. Điện thoại bên kia Vũ Nhã gặp nhà mình nhi tử dùng một loại ánh mắt u oán nhìn chằm chằm nàng, cười nói, thế nào nhi tử? Ta quấy rầy đến ngươi a. Xách. Nào chỉ là quấy rầy đến a, Phương Yến Châu bị cười nhạt, ngài có chuyện gì không? Ta là tới nói Thẩm Tông sự tình. Quả nhiên, con bị học tỷ đoán đúng. Thẩm Tông mụ mụ ngày mai liền đến Bắc Thành tiếp nàng, vất vả mấy ngày nay các ngươi chiếu cố nàng. Chương 275, con heo lừa nhỏ, không trả nổi sao? Chương 275, con heo lừa nhỏ, không trả nổi sao? Thật. Phương Yến Châu kinh hỉ nói. Bên kia trầm mặc vài giây đồng hồ, liền nghe được Vũ Nhã nghi ngờ hỏi, ngươi rất hy vọng nàng đi? Dĩ nhiên không phải. Phương Yến Châu theo bản năng trả lời. Kỳ thật hắn cũng rất mâu thuẫn, một phương diện không nỡ Thẩm Tông đi, một phương diện lại muốn cùng học tỷ một chỗ không gian. Nếu như nhất định phải cả hai lấy thứ nhất lời nói, hắn có thể sẽ quyết định bởi ở phía sau người. Thiên hạ không có tiệc không tan, mặc dù hắn rất ưa thích Thẩm Tông không sai, nhưng sớm muộn có một ngày Thẩm Tông sẽ bị hắn mụ mụ tiếp đi. Nhưng học tỷ mới là sẽ một mực bồi tiếp người nhà của hắn. Đối với điểm này, Phương Yến Châu hay là rất phân rõ. Vũ Nhã lập tức hiểu rõ, cười xấu xa nói, tốt tốt tốt, ta đều hiểu. Ta đem các ngươi nhà địa chỉ nói cho Lê Minh A Di, ngày mai nàng liền sẽ đi qua tiếp Thẩm Tông. Nói xong, nàng liền treo trước đó còn nói một câu, đi, các ngươi tiếp tục làm việc đi. Cái này bận điệu chữ liền rất có linh tính. Phương Yến Châu nhanh chóng cúp điện thoại, nhìn lại, học tỷ đã nằm xuống chuẩn bị ngủ bộ dáng. Học tỷ. Giang Thanh Đoán vô tội nháy nháy mắt, cười nói, a, thế nào? Không tiếp tục sao? Giang Thanh Đoán mỉm cười, ân quên đi thôi, rất muộn. Không sai, nàng là cố ý, tựa như nhìn tiểu học đệ bộ này ủy khuất khuất bộ dáng. Trầm mặc giây lát, Phương Yến Châu cười xấu xa một tiếng, chui vào chăn bên trong, đùa lấy nàng, học tỷ, ngươi làm sao hư hỏng như vậy? Bất quá, ta thích. Bởi vì Thẩm Tông ở bên cạnh, mà lại hai người không đóng cửa, cho nên thanh âm đều rất khắc chế. Cuối cùng, Giang Thanh Đoán đỏ mặt, đã mệt mỏi tê liệt. Lần này hài lòng đi. Phương Yến Châu rời giường tự giác giúp nữ sinh sát người, cười hì hì nói, còn chưa đủ, chưa hết hứng. Bất quá chờ ngày mai Thẩm Tông đi, ta liền có thể muốn làm gì thì làm. Giang Thanh Đoán nhẹ nhàng nện cho hắn một chút, lẩm bẩm tức, chán ghét ngươi. Ngay sau đó liền nặng nề thiết đi. Ngày thứ hai tỉnh lại thời điểm, Giang Thanh Đoán làm tốt bữa sáng, gặp Thẩm Tông cùng Phương Yến Châu tòa hạ, cùng người sau liếc nhau một cái. Phương Yến Châu liền tự giác chống đỡ tuyên bố tin tức gánh nặng. Thẩm Tông, mụ mụ ngươi hôm nay sẽ đến Bắc Thành tiếp ngươi. Lạch cạch một tiếng. Thẩm Tông trong tay thìa tiến vào trong chén, nàng kinh ngạc nhìn về phía Phương Yến Châu, ngơ ngác hỏi, thật sao? Mẹ ta muốn tới tiếp ta. Phương Yến Châu gật gật đầu, nghiêm túc nói, thật. Chiếm được tin tức này tiểu nữ hài nhi, trong mắt không tự chủ bị bịt kín một tầng hơi nước, nhưng có thể nhìn ra, nàng là thật rất vui vẻ, cũng là thật rất muốn mẹ của mình. Tỷ tỷ, ta sẽ nhớ ngươi. Đột nhiên, Thẩm Tông nói ra, ta cũng sẽ nghĩ tới ngươi, về sau ngươi tại Bắc Thành đến trường, nhớ ta liền gửi tin tức cho ta. Giang Thanh Đoan ôn nhu nói, ai ai ai. Phương Yến Châu khó chịu nói, ta đây. Tiểu thí hài này, đem hắn quên mất không còn một mảnh. Thẩm Tông bay đầu nhìn hắn, mười phần nhăn nhó nói, ta cũng sẽ nghĩ tới ngươi. Tiếp lấy, liền tắm đầu ăn cơm, một câu cũng không muốn nhiều lời. Phương Yến Châu tức giận cười, bất quá cũng biết Thẩm Tông tính cách như vậy, hai người ở chung đứng lên muốn là cãi nhau ầm ĩ phương thức. Bữa sáng ăn xong, Phương Yến Châu theo thường lệ trước đưa Thẩm Tông đi học. Ngồi trên xe, Thẩm Tông một đường đều cười, con mắt lóe sáng tinh tinh, vẻ rất là háo hức. Phương Yến Châu xem ở trong lòng. Quả nhiên, hai tử cần nhất hay là phụ mẫu làm bạn. Tới trường học sau, Thẩm Tông xuống xe trước đó hỏi Phương Yến Châu, ca ca, mụ mụ là giữa trưa liền đến sao? Đối với, Phương Yến Châu nhẹ gật đầu, lại nói đến lúc đó nàng trở lại đón ngươi. Vậy các ngươi đâu? Chúng ta cũng sẽ cùng đi tiếp ngươi. Phương Yến Châu đối với nàng ứng thuận hứa hẹn. Tốt. Thẩm Tông giơ lên khuôn mặt tươi cười, nện bước vui vẻ bộ pháp đi vào trường học. Đưa xong tiểu thí hài sau, Phương Yến Châu liền cũng đi trường học lên lớp, trước khi đi còn chuyên môn lấy điện thoại di động ra, cho học tỷ phát tin tức. Bảo, đang làm gì? Nghỉ ngơi nhiều một hồi, hôm qua mệt muốn chết rồi. Giang Thanh Đoán không có kịp thời hồi phục, Phương Yến Châu cùng Thẩm Tông hai người sau khi rời khỏi đây, nàng liền nằm trên giường, chuẩn bị tại Thẩm Tông mụ mụ không đến trước đó ngủ một hồi. Không có cách nào, tối hôm qua tiêu hao khí lực thực sự quá nhiều. Mà bên này, Bắc Thành Đại học. Phương Yến Châu theo thường lệ từ cửa sau tiến vào đi trong phòng học, ngồi ở An Triết bên người. Huynh đệ, ta phát hiện ngươi mấy ngày nay càng ngày càng bận rộn, còn càng ngày càng tiểu tụy. An Triết cười xấu xa nói. Bên cạnh Lã Nguyên Thành bổ đao, bình thường, mang hải tử nào có không điên đó a. Phương Yến Châu khó được không có phản bác, phát ra từ đáy lòng nói một câu nói, khuyến cáo các ngươi nhất định phải muộn một chút sinh con, nếu không hoàn toàn không có một chỗ không gian. Ta đi, ngươi cũng nghĩ đến sinh con chuyện như vậy a? Sẽ không phải ngươi cùng Giang Giáo Hoa chuẩn bị kết hôn rồi chứ? An Triết một mặt bắt quái hỏi, phi thường chính xác bắt lấy trọng điểm. Nghe vậy, Lã Nguyên Thành cùng Tần Vũ Chi ánh mắt đồng loạt nhìn về phía hắn. Phương Yến Châu đội vàng quát tay, không đến mức không đến mức. Ngay sau đó, lại nói bất quá cầu hôn ngược lại là trước tiên có thể suy tính một chút. Kỳ thật hắn vẫn luôn có quyết định này, nhưng gần nhất căn bản không có thời gian cẩn thận quy hoạch chuyện này, các loại thẩm tông sau khi đi, xác thực nên đưa vào danh sách quan trọng. Đám người nghe chút, lập tức tới hào hứng, cho nên ngươi dự định làm sao cầu? Phương Yến Châu cười thần bí, còn không biết. Bất quá đến lúc đó khẳng định không thể thiếu các ngươi. Sống qua cho tới trước khóa, Phương Yến Châu gặp học tỷ còn không có về hắn tin tức, trực tiếp đánh tới điện thoại. Bên kia thật lâu mới kết nối. Ân. Trong điện thoại truyền đến học tỷ mơ mơ màng màng thanh âm, xem xét chính là còn chưa tỉnh ngủ dáng vẻ. Phương Yến Châu cười khẽ, con heo lười nhỏ, không trả nổi sao? Giang Thanh Đoan híp mắt nhìn điện thoại, đã giữa trưa 12 giờ. Nàng ngụt một chút ngồi xuống, áo nào nói, xong, làm sao có thể ngủ như vậy a? Phải biết nàng trước kia xưa nay sẽ không ngủ lâu như vậy, làm sao cảm giác cùng tiểu học đệ cùng một chỗ đằng sau, càng lúc càng lười nữa nha. Đều tại ngươi. Một ngụm nồi lớn đột nhiên giam ở trên người mình, Phương Yến Châu biểu thị chính mình phi thường vô tội, học tỷ, cớ gì nói ra lời ấy? Điện thoại bên kia trầm mặc vài giây đồng hồ, liền nghe được bên kia trầm rãi nói, ta cũng không biết, dù sao thì trách ngươi. Tốt tốt tốt. Phương Yến Châu cười nhẹ, chuyện gì xảy ra, trong lòng ngọt ngào. Hắn biết học tỷ đây là hướng hắn nũng nịu đâu. Ta trước không nói với ngươi, trước thu thập một chút trong nhà, Thẩm Tông mụ mụ cũng đã xuống phi cơ hướng chỗ này đuổi đến. Ngươi cũng tranh thủ thời gian trở về đi. Phương Yến Châu, được rồi học tỷ, chờ ta lập tức liền về. Cúp điện thoại, Giang Thanh Loan trước tiên đem phòng ngủ một lần nữa thu thập một lần, ngay sau đó lại đem phòng khách và phòng bếp đều quét sạch sẽ, hết thảy sau khi chuẩn bị xong, chuông cửa đột nhiên vang lên. Chương 276, ta bây giờ hận không thể lập tức ôm ngươi. Chương 276, ta bây giờ hận không thể lập tức ôm ngươi. Tưởng rằng tiểu học đệ trở về, không nghĩ tới vừa mở cửa, đứng ngoài cửa một cái hết sức xinh đẹp nữ nhân. Khi nhìn đến Giang Thanh Loan sau, nàng đồng dạng ánh mắt sáng lên, sau đó tự giới thiệu mình, "Ngươi tốt, ta là Thẩm Tông mụ mụ Lê Minh." Giang Thanh Loan trên mặt mang đắc thể dáng tươi cười, "Ngươi tốt, ta là Giang Thanh Loan." Ngài trước tiến đến đi. Lê Minh gật gật đầu, liền tiến đến liền nhìn về phía Giang Thanh Đoán, ngươi là Yến Châu bạn gái đi, thật xinh đẹp. Nàng mắt không chấp nhìn chằm chằm Giang Thanh Đoán. Đối với loại này tán dương, Giang Thanh Đoán từ nhỏ đến lớn đã nghe nhiều, nhưng nghe đến Lê Minh nói như vậy thời điểm, vẫn là vô cùng vui vẻ. Dù sao đây là tiểu học đệ mụ mụ bằng hữu, nhưng phàm là cùng tiểu học đệ dính điểm bên cạnh người, nàng đều đặc biệt coi trọng cùng để ý. Giang Thanh Đoán cho nàng rót chén nước, để nàng ngồi ở trên ghế salon chờ lấy, không đầy một lát Phương Yến Châu liền đến. Lê A Di. Nhìn thấy Phương Yến Châu sau khi đi vào, Lê Minh vui vẻ cười. A Di đều thật lâu không có gặp người, quả nhiên cùng khi còn bé so, biến dạng không ít. Phương Yến Châu nói đùa nói, không biến dạng thế là được. Lê Minh cười, không khỏi cảm thán, hai người các ngươi thật sự là rất xứng đôi đâu. Sợ sệt làm trễ nải tiếp Thẩm Tông, ba người tranh thủ thời gian xuống lầu, ngồi trên xe, Lê Minh không khỏi có chút khẩn trương. Tựa hồ là đã nhận ra cái gì, Giang Thanh Đoán chủ động nói lên Thẩm Tông mấy ngày nay tình huống. Lê Minh nghe 10% chăm chú, bất quá đang nghe Thẩm Tông vừa tới thời điểm bởi vì sợ tắt đèn đi ngủ dẫn đến giam cầm sợ hãi chứng thời điểm, nàng trong nháy mắt rơi lệ. Đều là ta không tốt. Ta gả cái như thế một người nam nhân, làm hại Thẩm Tông cũng qua không tốt. Nàng lúc đầu có thể nắm giữ một cái hạnh phúc gia đình, là ta làm hại nàng khắp nơi chuyển trường. Nàng càng nói càng kích động, vừa rồi còn 10 phần đắc thể nữ nhân giờ phút này lại giống như là muốn bể nát một dạng. Trong xe bầu không khí trong nháy mắt bị đè nén đứng lên, Giang Thanh Đoán cùng ở phía trước lái xe tiểu học đệ liếc nhau một cái, trầm mặc mấy giây, an ủi, Lê A Di, mặc dù ta không biết ngươi cùng chồng trước ngươi trước đó xảy ra chuyện gì, nhưng ta muốn Thẩm Tông cũng không trách ngươi. Kỳ thật nàng rất muốn ngươi làm bạn, cũng cho tới bây giờ không có phản nản qua cái gì. Thẩm Tông là cái rất hiểu chuyện nữ hải, ta muốn, nàng cũng không nguyện ý nhìn thấy ngươi khó qua như vậy cùng tự trách. Phương Yến Châu cũng đi theo phụ họa, đúng vậy à, kỳ thật tại hải tử trong suy nghĩ, trên tinh thần làm bạn vượt xa vật chất. Huống chi Thẩm Tông còn như thế nhỏ, chính là cần làm bạn cùng yêu thời điểm. A Di, ta mạo muội nói một câu, có đôi khi ngài không có khả năng muốn đương nhiên cho là mình làm là như vậy vì hải tử tốt, càng hẳn là nghe nhiều một chút Thẩm Tông trong lòng là nghĩ như thế nào. Còn có giam cầm sợ hai chứng vấn đề này, cũng hẳn là sớm làm mang theo Thẩm Tông đi xem một chút. Lê Minh trầm mặc nghe, cuối cùng nhẹ gật đầu, ánh mắt phức tạp. Cảm ơn các người, ta nghĩ ta biết nên làm như thế nào. Nói ra thật xấu hổ, nàng lại còn không có hai cái này người trẻ tuổi sống thông thấu. Nàng một vị đắm chìm tại chính mình thất bại hôn nhân bên trong, lại không để ý đến Thẩm Tông cảm thụ. Nàng mới là trận này hôn nhân bên trong vô tội nhất người, nhưng lại phải thừa nhận lớn như vậy thống khổ. Xe dừng ở cửa trường học, còn không có lúc xuống xe, liền nhìn thấy cửa trường học đứng đấy một cái tiểu nhân nhi, đang không ngừng nhìn chung quanh. Nhìn thấy quen thuộc biển số xe sau, lập tức chạy tới. Phương Yến Châu sau khi đậu xe xong, Lê Minh vội vàng xuống xe, cấp tốc chạy đến Thẩm Tông bên người, ngồi xổm người xuống ôm nàng, bảo bối nhi, muốn chết mụ mụ. Thẩm Tông vừa thấy được mụ mụ, cũng nhịn không được nữa khóc lên. Phương Yến Châu cùng Giang Thanh Đoán hai người trên xe nhìn xem một màn này, liếc nhau một cái, phải biết, hôm qua Thẩm Tông bị nam đồng học nói như vậy, đều không có khóc. Lại tại nhìn thấy Lê Minh sau, trong khoảnh khắc phóng xuất ra tâm tình của mình. Quả nhiên, khi nhìn đến yêu nhất người thời điểm, người bị khuất trong nháy mắt liền đến nơi đỉnh phong, cũng không còn cách nào khắc chế. Hai người ôm thật lâu, Phương Yến Châu cùng Giang Thanh Đoán ra rất biết điều không có quấy rầy. Đại khái qua sau 10 phút, Lê Minh mang theo Thẩm Tông đi đến trong xe, con mắt đỏ ngầu, mang theo xin lỗi ý cười, cảm ơn các ngươi những ngày này đối với Thẩm Tông chiếu cố, dạng này, ta mời các ngươi ăn cơm đi. Tuyệt đối đừng tự tuyệt. Biết bữa cơm này là không thể tránh được, thế là hai người cũng không có lại từ chối, vui vẻ đồng ý. Lê Minh đại khái là đang trên đường tới liền làm qua công lược, trực tiếp dẫn bọn hắn tiến vào một nhà Bắc Thành rất nổi danh tư chủ phòng ăn. Ta tại trên mạng nhìn thấy tiệm này mùi vị không tệ, phục vụ cũng rất tốt, khẩu vị thiên hướng về đại trung hóa, các ngươi muốn ăn cái gì liền điểm, tuyệt đối đừng khách khí với ta. Bốn người sau khi ngồi xuống, điểm ấy đạo chiêu bài đồ ăn. Thẩm Tông rõ ràng sinh động hẳn lên, trong lúc đó nói rất nhiều, cả người từ trầm thấp trạng thái trong nháy mắt thay đổi. Ta tại Bắc Thành thuê phòng ở, các loại thu xếp tốt làm việc, liền chuẩn bị ở chỗ này định cư. Cũng hoan nghênh các ngươi tùy thời tới nhà chơi. Lê Minh ôn nhu mà cười cười. Tốt Lê A Di. Sau khi cơm nước xong, bốn người tạm biệt, Thẩm Tông ánh mắt tại trước mặt hai người vừa đi vừa về đảo quanh, cuối cùng lưu luyến không rời nói các ngươi sẽ tới tìm ta chơi đi. Đương nhiên, nhất định sẽ. Giang Thanh Đoan nói. Vậy là tốt rồi. Thẩm Tông lúc này mới yên tâm. Trở về trong nhà trên đường, Giang Thanh Đoan lại ngồi về tay lái phụ, gặp tốc độ xe càng lúc càng nhanh, nàng nhịn không được nhíu mày nhắc nhở, chú ý an toàn. Ngươi gấp cái gì? Phương Yến Châu mập mờ nhìn nàng một cái, cười nói, học tỷ, ta hiện tại hận không thể lập tức ôm ngươi. Rốt cục, trong nhà lại chỉ thuộc về hắn cùng học tỷ hai người. Chương 277, không muốn à, vậy ta không xuyên đi. Chương 277, không muốn à, vậy ta không xuyên đi. Giang Thanh Đoan mỉm cười, nhìn xem tiểu học đệ một bộ không kịp chờ đợi bộ dáng, nàng không chỉ có không cảm thấy phản cảm, thậm chí cảm thấy đến phi thường đáng yêu. Ngươi buổi chiều không đi học trường học à? Phương Yến Châu lắc đầu, không đi, không có lớp. Hừ. Giang Thanh Đoan không nói chuyện, đến cùng là thật không có sự tình hay là giả không có việc gì, chỉ có tiểu học đệ trong lòng mình rõ ràng. Hai người nhanh chóng về đến nhà, vừa mới tiến cửa chính, cửa bột một tiếng liền bị đóng lại. Giang Thanh Đoan không kịp kinh ngạc, liền bị tiểu học đệ đột nhiên ôm ngang đứng lên, ngay sau đó đi thẳng tới phòng ngủ, nhẹ nhàng đem người buông xuống. Ngươi làm gì? Giang Thanh Đoan nằm, hai tay ôm lấy nam sinh cổ, thẹn thùng hỏi. Học tỷ, ta làm gì chẳng lẽ ngươi không biết ta? Đương nhiên là đem mấy ngày nay tất cả đều bù lại a. Giang Thanh Đoan cười, nháy nháy mắt, mấy ngày nay bị quất ngươi, không bằng ngươi nằm xuống. Nghe vậy, Phương Yến Châu ánh mắt lập tức phát sáng lên, hắn không có nghe lầm chứ? Học tỷ, ngươi chăm chú sao? Đương nhiên, ngươi đừng một bộ ngạc nhiên dáng vẻ, trước kia cũng không phải chưa từng có. Thật là, giống như nói nàng trước đó đến cỡ nào không hiểu chuyện một dạng. Không có vấn đề. Nói, hắn lập tức nằm xuống, không chút do dự, đây chính là ngàn năm một thở cơ hội tốt. Dù sao nam nữ thể lực cách xa, ở phương diện này trên cơ bản đều là nam sinh chủ động, nhưng bây giờ học tỷ chủ động đưa ra, hắn làm sao có thể bỏ lỡ? Gặp tiểu học đệ một bộ mặc người chém giết dáng vẻ, Giang Thanh Đoan từ từ đi qua. Đừng nóng đội, ta còn không có chuẩn bị kỹ càng. Học tỷ, ngươi muốn chuẩn bị cái gì? Phương Yến Châu trơ mắt nhìn học tỷ khẽ mỉm cười, sau đó đi đến tủ quần áo trước mặt, từ bên trong lấy ra một bộ váy. Triển khai xem xét, lại là một kiện chiến thứ nhất màu đỏ. Phương Yến Châu lập tức mở to hai mắt, học tỷ ngươi ở đâu ra a? Giang Thanh Đoan nhíu mày, trước mấy ngày tại trên mạng mua, hôm qua vừa tới. Thế nào? Thích không? Cái này ai có thể nhìn không mơ hồ a? Ngay sau đó liền nghe được nữ sinh còn nói, vậy ta chuyển cho ngươi nhìn. Phương Yến Châu lập tức giơ lên khuôn mặt tươi cười, "Tốt." Một giây sau, lại nghe được người sau nói, "Nhưng không cho ngươi cười." Phương Yến Châu lập tức biểu diễn cái gì gọi là dáng tươi cười biến mất thuật. Hắn liền nghiêm mặt, mười phần đu và nói, "Vì cái gì a học tỷ? Không nguyện ý a, vậy ta không mặc đi." Nàng làm bộ muốn đem quần áo thả lại trong tủ treo quần áo, thấy thế, Phương Yến Châu lập tức nói, "Đừng đừng đừng, học tỷ, ta cam đoan, tuyệt đối sẽ không cười." Giang Thanh Đoan trong nháy mắt lộ ra nụ cười như ý, tiếp lấy liền đứng tại Phương Yến Châu trước mặt, từng tầng cởi quần áo ra. Dựa vào, Phương Yến Châu kém chút nhịn không được. Hắn không biết học tỷ chơi như thế kích thích a. Học tỷ, đây là Thẩm Tông sau khi đi ngươi đối ta bàn thưởng sao? Giang Thanh Đoan không nói chuyện, nhắc nhở hắn chú ý mình ngay tại có chút dương lên quẹt miệng. Đương nhiên, bất quá điều kiện tiên quyết là ngươi không cười tình huống dưới. Phương Yến Châu lập tức cố gắng đem quẹt miệng hướng phía dưới. Không có khả năng cười, tuyệt đối không có khả năng cười. Bằng không hắn nhất định sẽ hối hận cả đời. Tại tầng cuối cùng quần áo cởi xuống sau, Giang Thanh Đoan cầm quần áo lên, chậm rãi mặc vào. Nàng cố ý thả chậm động tác, chính là vì để tiểu học đệ thấy rõ mỗi một chỗ chi tiết. Cái này quần áo là trang phục liên thể. Biết được đều hiểu. Đây là nàng tại trên mạng tùy tiện soát đến. Đừng hỏi nàng là thế nào đang yên đang lành soát đến, họ chính là nàng cũng không biết. Phương Yến Châu cả khuôn mặt đỏ bừng, hắn cảm thấy giờ phút này thân thể của mình lập tức liền muốn nổ tung. Mỗi một chỗ, không có trải qua chính là hoàn toàn sẽ không hiểu. Học tỷ nàng thấp giọng nói, lộ ra mấy phần năn nỉ ngữ khí. Mặc dù tại bạn gái mình trước mặt yếu thế thật không tốt ý tứ, nhưng đặc thù thời khắc, nên nhận sợ hãi liền nhận sợ hãi. Van cầu ngươi, ta sắp không được. Hắn chỉ một nơi nào đó. Giang Thanh Đoan nhếch miệng lên, ngoan, nghe lời, ngươi nằm xong là được. Còn lại giao cho ta. Hắn nói không phải cái này. Vấn đề là hiện tại hắn không có khả năng cười a. Dù là ai nhìn thấy bạn gái mình dạng này đứng ở trước mặt thời điểm còn có thể áp chế khoe miệng, hắn liền hô một tiếng ba ba. Hỏi chính là không có. Giang Thanh Đoan lên giường, tòa hạ, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Phương Yến Châu, nhẹ nhàng sờ lấy mặt của hắn, lao công, ta rất nhớ ngươi. Không được, hắn thật sắp không chịu được nổi nữa. Học tỷ cái này âm thanh lao công, đem hắn xương cốt đều hô sốt giòn. Tràn ngập sức hấp dẫn học tỷ, đơn giản để cho người ta muốn ngừng mà không được. Phương Yến Châu liền trơ mắt nhìn học tỷ ở phía trên, không ngừng muốn làm gì thì làm. Học tỷ, lúc nào có thể cười a? Giang Thanh Đoan trên trán đã chảy ra một tầng mồ hôi, cười nói, đồ đần, ngươi làm sao như thế nghe lời? Nàng nói không để cho cười, hắn vẫn thật là một mực chịu đựng không cười. Kỳ thật đến nơi này nàng thể lực đã có chút không được. Đại khái là mấy ngày nay không có vận động duyên cớ, lại có thêm chút sức không theo tâm, xem ra còn phải để tiểu học đệ đến. Ngươi đến. Giang Thanh Đoán đập hắn một chút, để ý không trực khí cũng chẳng nói. Phương Yến Châu lúc này mới cười ra tiếng, từ trong ra ngoài, phát ra từ nội tâm, rất lâu không có vui vẻ như vậy qua. Học tỷ, ngươi đừng động. Đến cuối cùng, hai người khí lực đều đã hao hết. Có thể nói đem trước mấy ngày không thể làm sự tình tất cả đều làm một lần. Ta yêu ngươi. Giang Thanh Đoán phục tại nam sinh trên lồng ngực, nghiêm nghiêm hồ hồ nói. Học tỷ, ta cũng yêu ngươi. Phi thường yêu. Chương 278, cầu hôn tuyệt hảo sân bãi. Chương 278, cầu hôn tuyệt hảo sân bãi. Thẩm Tông đi, thời gian lại trở về quỹ đạo. Ngày thứ hai, Phương Yến Châu một mình hưởng thụ lấy học tỷ cho hắn làm bữa sáng, đừng đề cập tâm tình có bao nhiêu vui vẻ. Học tỷ, ngươi lập tức liền muốn tốt nghiệp. Giang Thanh Đoán tiện tay kẹp một cái bánh bao hấp cho hắn, nhẹ gật đầu, đối với cái kia nghiên cứu sinh trúng tuyển kết quả lúc nào ra? Đã ra khỏi. Cái gì? Phương Yến Châu lập tức thả ra trong tay bữa, giật mình nhìn về phía nàng, làm sao chưa từng có nghe ngươi nói lên qua. Gặp hắn ngạc nhiên dáng vẻ, Giang Thanh Đoán cười cười, bình tĩnh nói, mấy ngày nay Thẩm Tông tại, ta quên nói cho ngươi. Huống hồ đây không phải việc đại sự gì, ta đối với ta tại trại hè biểu hiện vẫn rất có tự tin. Phương Yến Châu trầm mặc. Chẳng lẽ đây chính là đến từ học bá lòng cảm giác sao? Vì cái gì học tỷ có thể đem một kiện chuyện trọng yếu như vậy nói như thế mây trôi nước chảy? Cái kia học tỷ cuối cùng chuẩn bị đi đâu? Nói thật, Phương Yến Châu hay là rất khẩn trương, hắn không muốn cùng học tỷ dị địa, nhưng cũng không muốn bởi vì chính mình ảnh hưởng học tỷ tiền đồ. Giang Thanh Đoán nhìn hắn một cái, thần bí cười cười, ngươi đoán. Học tỷ, đến lúc nào rồi ngươi còn cùng ta thừa nước đục thả câu? Phương Yến Châu đều nhanh bó tay rồi. Mau nói. Thật có lỗi Phương Yến Châu đồng học. Giang Thanh Đoán để đũa xuống, nghiêm túc nhìn về phía hắn. Phương Yến Châu tâm trong nháy mắt liền bị nâng lên, hắn không tự chủ nuốt nước miếng một cái, khẩn trương hỏi, có ý tứ gì? Khụ khụ. Một năm mới, ngươi khả năng tiếp tục phải cho ta khi chuyên môn tài xế. Sững sờ một lát, Phương Yến Châu trong nháy mắt kích động, lập tức chạy đến Giang Thanh Đoán trước mặt, vươn lấy mặt của hắn hôn một cái. Cho nên, học tỷ hay là tại Bắc Thành Đại học học nghiên cứu sinh. Giang Thanh Đoán gật gật đầu, ngay sau đó nói, ngươi không cần có gánh nặng trong lòng, không nên cảm thấy ta là bởi vì ngươi mới lưu tại Bắc Thành Đại học, ta cũng là trải qua nhiều phiên suy nghĩ, dù sao ta ở chỗ này tài nguyên rất nhiều, cùng rất nhiều đức cao vọng trọng giáo sư cũng tương đối quen thuộc. Học tỷ, ngươi thật tốt. Kỳ thật trong lòng của hắn rõ ràng, cho dù Bắc Thành Đại học rất tốt, nhưng học tỷ cũng có thể có lựa chọn tốt hơn. Nàng lựa chọn tới đây, nhất định có một phần là hắn nguyên nhân. Vừa mới lời nói kia, chẳng qua là bởi vì không muốn để cho hắn có tâm lý áp lực. Có dạng này học tỷ, hắn đơn giản quá may mắn. Mà lại chúng ta tại một trường học, ta cũng tốt nhìn chằm chằm ngươi. Giang Thanh Đoán nghịch ngợm hừ một tiếng, tiểu học đệ tướng mạo đẹp trai, khai giảng chính là năm thứ hai đại học học trường, khó tránh khỏi sẽ hấp dẫn một nhóm lớn tiểu học muội, vạn nhất đến lúc nàng không tại Bắc Thành, có người câu dẫn hắn làm sao bây giờ? Nghe được câu này sau, Phương Yến Châu phản ứng đầu tiên không phải học tỷ không tín nhiệm mình, mà là cảm thấy học tỷ là ăn dấm. Không đúng, là học tỷ quá quan tâm hắn, cho nên mới sẽ sinh ra cảm giác nguy cơ. Kỳ quái là, hắn không chỉ có không cảm thấy phản cảm, còn cảm thấy dạng này học tỷ rất đáng yêu, thậm chí trong lòng mỹ tư tư. Trước kia luôn luôn tại trên mạng nhìn thấy người khác nói bị bạn gái không tín nhiệm, hoặc là bị bạn gái tra điện thoại, trong lòng rất không thoải mái. Nhưng bây giờ hắn mới hiểu được, học sinh tốt là sẽ không sợ sệt một nửa khác tra điện thoại di động, thậm chí còn có thể chủ động yêu cầu đối phương làm như vậy. Phương Yến Châu kiên nhẫn nói, học tỷ, ngươi còn chưa tin bạn trai ngươi à? Trong lòng ta chỉ có một mình ngươi. Nói đùa, toàn bộ Bắc Thành còn có ai so học tỷ càng xinh đẹp ưu tú hơn nữ nhân? Đáp án là, không có. Chỉ có cái này một cái bản số lượng có hạn, còn tại chính mình nơi này. Mặc dù tin tưởng tiểu học đệ nhân phẩm, nhưng nghe đến nàng nói như vậy, Giang Thanh Đoan trong lòng cũng cao hứng phi thường. Học tỷ, ngươi buổi lễ tốt nghiệp là lúc nào a? Phương Yến Châu thử hỏi. Giang Thanh Đoan thành thật trả lời, tựa hồ là cuối tuần 6. Cuối tuần 6? Đây chẳng phải là cũng chỉ còn lại có một tuần lễ thời gian chuẩn bị. Thế nào? Ngươi có việc a? Không có. Phương Yến Châu lập tức hiện ra cái gì gọi là tiếp tục trở mặt, cười hì hì nói, ta chính là cảm thấy quá nhanh. Đến lúc đó ngươi sẽ theo giúp ta tham gia đi. Trong đời của nàng vô cùng trọng yếu thời khắc, cũng hy vọng người trọng yếu có thể ở bên người. Nguyên bản tại tưởng tượng của nàng bên trong, phù mẫu sẽ ở bên cạnh mình, nhưng bây giờ, là tiểu học đệ. Bất quá, dạng này cũng đủ rồi. Nàng thỏa mãn. Nhân sinh tiểu mãn thắng mệt toàn, nàng không phải một cái người lòng tham, tương lai sinh hoạt có tiểu học đệ tại bên cạnh mình, nàng rất hạnh phúc. Đương nhiên, hắn không chỉ có sẽ ở học tỷ bên người, cũng sẽ ở ngày đó, để học tỷ có một trận 10 phần khó quên cầu hôn. Bất quá lưu cho hắn thời gian không nhiều. Trong thời gian này hắn cần chuẩn bị cầu hôn dùng nhẫn kim cương, bố trí sân bãi, còn có mặt khác một chút 10 phần vụn vặt sự tình. Không thể không nói, nhiệm vụ có thể nói là phi thường nặng. Gặp hắn một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề, Giang Thanh Đoán hổ nghi nhìn về phía hắn. Vì cái gì cảm thấy tiểu học đệ giống như có chuyện giấu giếm nàng một dạng? Chẳng lẽ là ảo giác sao? An điểm tâm xong sau, Phương Yến Châu thu đến Tần Vũ Chi tin tức, Châu Tử, tới, tìm tới cầu hôn tuyệt hảo sân bãi. Phương Yến Châu lập tức hồi phục, tốt, phát của ta chỉ. Nói, hắn chủ động rửa sạch bát, nhìn thấy học tỷ ngay tại trên ghế salon chơi điện thoại, đi lên trước hứng hờ nói, học tỷ, ta đi ra ngoài một chuyến. Đi đâu? Chương 279, trên người ngươi có người khác mùi nước hoa nhi. Chương 279, trên người ngươi có người khác mùi nước hoa nhi. Phương Yến Châu đạo, Lao Tần cứ gọi ta có việc. Cụ thể chuyện gì, hắn không nói. Nói đùa, này làm sao có thể nói cho học tỷ đâu. Giang Thanh Loan theo dõi hắn, lập tức mỉm cười gật đầu, "Đi, vậy ngươi đi đi." Không biết vì cái gì, Học tỷ ánh mắt theo dõi hắn, để Phương Yến Châu có chút chột dạ, thẳng đến đi ra ngoài đều đang nghĩ Học tỷ sẽ không phải là nhìn ra cái gì đi. Không đúng không đúng, cho dù Học tỷ dù thông minh, cũng tuyệt đối không có khả năng đoán được hắn hiện tại muốn làm gì. Hắn trực tiếp hướng dẫn đến Tần Vũ Chi phát cho hắn địa điểm, là một cái tư gia biệt thự, thành Bắc nổi danh phú hào khu biệt thự. Hắn lái xe đi vào thời điểm, cửa ra vào bảo an cười hì hì nên tới, mười phần cung kính nói, "Phương tiên sinh tốt." Phương Yến Châu nhíu mày, tốt một cái lao tần, đây là đã sớm chào hỏi a. Sau khi tiến vào, hắn dừng xe xong, dựa theo địa chỉ tìm tới Tần Vũ Chi biệt thự, còn không có nhấn chung cửa, cửa liền bị mở ra. "Châu tử, vào đi." Phương Yến Châu đi vào, là thật bị sợ ngây người. Tổng cộng 3 tầng, tiểu dáng châu Âu sửa sang phong cách, giản lược đại khí, nhưng bởi vì treo trên tường mấy triệu thư họa cùng trong ngăn tủ bày các loại đồ cổ, Phương Yến Châu chỉ có thể nghĩ đến một chữ, hảo. Đây chính là kinh gia thực lực sao? Thế nào, ở chỗ này cầu hôn, nhất định có thể để ngươi Học tỷ cả đời đều khó mà quên được. Tần Vũ một trong phó ta thật thông minh dáng vẻ, ngay sau đó còn nói, ngươi có thể tùy tiện bố trí. Dù sao ta bình thường cũng không thường thường ở chỗ này. Phương Yến Châu đơn giản dở khóc dở cười, hắn hỏi, ngươi nghĩ như thế nào tới giúp ta tìm cầu hôn sân bãi? Không đơn giản, ở trong đó tuyệt đối không đơn giản. Tần Vũ Chi cười hắc hắc một tiếng, Châu tử, ta là ngươi tốt anh em không? Sách, là hắn biết. Nói, chuyện gì? Tần Vũ Chi khí phẫn nói, còn không phải hùng khương nhất bà nương kia, nhất định phải tra điện thoại di động ta. Tra liền tra thôi, ta cùng với nàng sau có thể cùng những nữ nhân khác không có một chút xíu liên hệ. Sau đó thì sao? Ai có thể nghĩ tới nàng xem tướng sách thời điểm thấy được ta cùng đời trước chụp ảnh chung. Dựa vào, ta thể, ta là thật quên xóa. Nàng sau khi xem xong không phải nói ta còn không thể quên được tiền nhiệm, nói ta là cha nam, la hét muốn cùng ta chia tay. Chắc không được mấy ngày nay rất ít trông thấy Tần Vũ Chi ban đêm ra ngoài, nguyên lai là cùng Hùng Khương nhất học tỷ cãi nhau á, vậy ngươi muốn cho ta thế nào giúp ngươi? Tần Vũ Chi, đơn giản, ngươi cùng Giang Giáo Hoa cầu hôn, nàng làm quê mật, làm sao cũng phải tham gia đi. Châu tử, ngươi cần phải giúp ta a, bà nương này đã một tuần lễ không cùng ta gặp mặt. Phương Yến Châu suy tư vài giây đồng hồ, cuối cùng đồng ý, bất quá ta dùng cái gì lý do đem Học tỷ dẫn tới? Tần Vũ Chi tựa hồ cũng sớm đã nghĩ kỹ lý do, nói thẳng, cái này còn không đơn giản, ngươi liền nói mọi người tốt lâu không có cùng một chỗ liên hoan, dạng này không được sao? Không sai. Gặp hắn đồng ý, Tần Vũ Chi lúc này mới yên tâm. Lão Tần, không nghĩ tới ngươi đối với Hùng Khương nhất Học tỷ để ý như vậy. Phương Yến Châu kỳ thật rất ngạc nhiên, Hải Vương thật sự có dễ dàng như vậy cứu lên bờ sao? Hùng Chi giống Tần Vũ Chi dạng này đỉnh cấp phú nhị đại, thật sẽ cam tâm cả một đời chỉ cùng một nữ nhân ở một chỗ sao? Không phải hắn hoài nghi mình hảo huynh đệ nhân phẩm, mà là nhân tính như vậy. Tần Vũ Chi cả người bày tại trên ghế salon, hướng hờ nói, vừa mới bắt đầu đi cùng với nàng, đúng là ôm chơi đùa tâm thái. Về sau chia tay, gặp lại, lại cảm thấy nàng thật có ý tứ. Ngươi phải nói vì cái gì ta thích nàng, không có nguyên nhân, bằng chính là cảm giác, ta cũng không bao giờ làm hứa hẹn, cái đồ chơi này không có tác dụng gì, nàng cũng sẽ không tin tưởng. Chỉ ít đến bây giờ, ta còn muốn cùng với nàng, cái này đủ. Phương Yến Châu gật gật đầu, mỗi người đều có mỗi người chính mình yêu đương quan, hắn lý giải đồng thời tôn trọng. Đúng vậy. Phương Yến Châu vô vô bờ vai của hắn, bao tại trên người của ta. Từ Tần Vũ Chi biệt thự sau khi rời khỏi đây, Phương Yến Châu lái xe đi ra ngoài một đường hướng đông, hắn nhớ kỹ phụ cận trên con đường này có một nhà phi thường nổi danh cửa hàng đồ ngọt. Tạo hình đẹp mắt, hương vị cũng rất tốt. Vào cửa sau, liên phục vụ viên cũng chỉ mặc trang phục nữ bộ, nhìn thấy khách nhân tiến đến, đồng loạt cúi đầu vấn an. Chủ nhân tốt, đây là đứng đắn cửa hàng sao? Phương Yến Châu đột nhiên hối hận tiến đến. Hắn sát mặt lạnh nhạt, trực tiếp đi đến tủ bắt trước, chỉ vào một cái đẹp đẽ hẻo lộ kịch tỷ bánh ngọt nhỏ nói, phiền phức giúp ta đem cái này bánh ngọt bọc lại. Tốt tiên sinh, có thể phiền phức ngài một việc sao? Cái gì? Ngài có thể hay không cùng chúng ta chụp ảnh chung một chút? Chúng ta có thể cho ngươi mất 20. Nghe vậy, Phương Yến Châu nhíu mày, theo bản năng nhìn một vòng, phát hiện chung quanh đứng nhân viên phục vụ nữ đều đang ngó chừng hắn nhìn, hắn quả quyết tự tuyệt, thật có lỗi, không được. Người bán hàng kia tiểu tỷ tỷ còn không buông bỏ, kẹp lấy cuống họng làm nũng nói, van cầu ca ca, coi như giúp chúng ta cửa hàng làm một chút tuyên truyền đi. Phương Yến Châu mặt lạnh, không được. Ở bên ngoài, hắn xưa nay không là cái gì tốt người có tính khí, cũng rất chán ghét người khác đạo đức bắt có hắn. Giá gốc hắn cũng không phải mua không nổi. Gặp hắn thái độ cường ngạnh, các tiểu tỷ tỷ đành phải thôi, mười phần không tình nguyện đóng gói thật nhỏ bánh ngọt, đưa cho hắn, ca ca, thật không nguyện ý cùng chúng ta đập một tấm sao. Lần này, Phương Yến Châu trực tiếp không để ý, giao xong tiền liền đi. Đi ra thời điểm, liền liếc thấy ngoài cửa dán rất nhiều chương trong tiệm phục vụ viên cùng nam khách hàng chụp ảnh chung. Không thể không nói, hiện tại cửa hàng vì hấp dẫn khách hàng, thật sự là vắt hết óc cá trên đường đi, Phương Yến Châu mở đều rất nhanh, bởi vì là kem ly bánh ngọt, hắn sợ trên đường quá chậm lời nói, bánh ngọt sẽ tan đi. Để xe bánh ngọt từ nhà để xe bên trên thang máy về đến nhà cửa ra vào, Phương Yến Châu gõ cửa một cái. Rất nhanh, cửa bị mở ra. Giang Thanh Loan đứng tại cửa ra vào, ánh mắt sắc bén nhìn về phía hắn, dừng lại. Phương Yến Châu dẫn theo bánh ngọt, cười nói, "Học tỷ, nhìn xem ta mua cho người cái gì?" Khi nhìn đến hẻo lộ kịch tỷ bánh ngọt sau, Giang Thanh Loan nhãn tỉnh sáng lên, nhưng biểu lộ bất mãn, thử một tiếng, thả người tiến đến. "Học tỷ, mau ăn, một hồi liền hóa. Để cho ta trước kiểm tra một chút ngươi." Nói, Giang Thanh Loan liền tiến đến Phương Yến Châu trước mặt, nằm ngoài cổ của hắn chỗ người người. Phương Yến Châu không núp đích, đột nhiên có chút muốn cười, hắn nhớ kỹ trước đó tại trên mạng soát đến mèo con tại chủ nhân sau khi trở về một mực nằm nhoài trên người chủ nhân ngửi tới ngửi lui video, phảng phất là đang tra cương vị một dạng. Hiện tại học tỷ liền cùng hắn nuôi mèo con một dạng, lúc trước đến sau, từ trên xuống dưới đều muốn kiểm tra một lần. Người không thích hợp. Giang Thanh Đoan híp mắt theo dõi hắn, một bộ bắt được cái gì bộ dáng. Cái gì a học tỷ? Trên người ngươi có người khác mùi nước hoa mà. Giang Thanh Đoan thở phì phò nói, phảng phất là cũng sợ sẽ chính mình hiểu lầm hắn, lại nghe thấy một lần, cuối cùng càng thêm chắc chắn nói, ngươi đi gặp nữ nhân. Chương 280, xem ra chỉ có thể dùng đòn sát thủ. Chương 280, xem ra chỉ có thể dùng đòn sát thủ. Ta không có. Nói đùa, hắn làm sao có thể gặp nữ nhân đâu? Còn nói láo, ta đều ngửi thấy. Giang Thanh Đoan ngồi ở trên ghế salon, vành mắt trong nháy mắt đỏ lên, ủy khuất ba ba nhìn xem hắn. Phương Yến Châu trong nháy mắt tâm hóa, vội vàng giải thích, là ta mua bánh ngọt thời điểm, phục vụ viên muốn cùng ta chụp ảnh cho trong tiệm làm tuyên truyền, đại khái là lúc nói chuyện trên người nàng mùi nước hoa mà nhiễm phải tới. Giang Thanh Đoan nhíu mày hỏi lại, các ngươi dựa vào là rất gần sao? Phương Yến Châu cẩn thận nhớ lại một chút, kỳ thật không tính đặc biệt gần, hắn cố ý cùng đối phương giữ một khoảng cách, nhưng bất đắc dĩ trên người bọn họ nước hoa mà quá nồng, không để ý đều có thể bị nhiễm phải. Hắn thật rất oan. Không gần. Phương Yến Châu ăn ngay nói thật. Vậy ngươi hôm nay ra ngoài cùng Tần Vũ Chi đi làm cái gì? Xong, cái này hắn ở trên đường còn không có biên tốt đâu. Chúng ta à, chúng ta liền ra ngoài đi dạo, kỳ thật cũng không làm cái gì, Lao Tần gần nhất cùng Hùng Khương một học tỷ cãi nhau tâm tình cũng tốt, ta an ủi một chút hắn. Phương Yến Châu không chút do dự đem Tần Vũ Chi bán đi. Giang Thanh Đoan nửa tin nửa ngờ, cũng không biết đến cùng là tin tưởng không có, chỉ là đứng lên đi đến bánh ngọt nhỏ trước mặt, hứng hở giải khai đóng gói. Nhìn coi như không tệ, cảm ơn ngươi. Gặp học tỷ không nhắc lại chuyện này, Phương Yến Châu nhẹ nhàng thở ra, lập tức từ phía sau lưng ôm lấy nàng, mập mờ nói, học tỷ, ta có thể tuyệt đối sẽ không làm chuyện có lỗi với ngươi. Giang Thanh Đoan quay đầu, nhìn về phía hắn, thật. Đương nhiên, cá nhân hắn tố chất tuyệt đối không cho phép làm ra loại kia đạo đức thấp kém sự tình. Vậy là tốt rồi. Giang Thanh Đoan nỗi lòng lo lắng thoáng buông xuống, kỳ thật tại tiểu học đệ sau khi ra ngoài, nàng liền khống chế không nổi hồ tư loạn tưởng, trong đầu ép buộc tính hồi ức đối phương trước khi ra cửa biểu hiện siêu nhỏ. Kết quả càng nghĩ càng hoảng hốt, rốt cục đợi đến người sau khi trở về, kết quả còn ngửi được trên người đối phương mùi nước hoa mà. Một khắc này, nàng trời đều nhanh sập. Nàng một phương diện không tin tiểu học đệ sẽ làm ra chuyện không tốt, một phương diện lại khống chế không nổi khó chịu, đơn giản dày vò đến rất. Đại khái đây chính là yêu một người thời điểm cảm giác đi. Hạnh phúc đồng thời lại xen lẫn rất nhiều thống khổ. Học tỷ, ta cam đoan, về sau tuyệt đối sẽ không để cho ngươi suy nghĩ nhiều. Phương Yến Châu giúp nàng cẩn thận từng ly từng tí cắt ra bánh ngọt, dùng muỗng nhỏ đảo một khối đưa đến Giang Thanh Đoan bên miệng, ôn nhu nói, học tỷ, nếm thử thế nào? Giang Thanh Đoan nếm thử một miếng, hài lòng gật đầu, ăn ngon. Bất quá, ngươi về sau không cho phép đến tiệm này. Giang Thanh Đoan nói xong, ngượng ngùng túi lầu xuống. Nàng kỳ thật cũng biết chính mình yêu cầu này mười phần vô lý, nhưng nàng chính là muốn nói. Nàng muốn nhìn một chút tiểu học đệ có thể hay không bởi vì nàng đáp ứng. Phương Yến Châu nghe chút, lập tức gật đầu, đương nhiên có thể a. Hắn muốn là không muốn lại đi cửa tiệm kia, nếu học tỷ đều nói như vậy, hắn khẳng định đáp ứng. Cùng mình bạn gái đối nghịch, hắn còn không có ngốc đến nước này. Nghe được tiểu học đệ nói như vậy, Giang Thanh Đoan đánh đáy lòng bắt đầu vui vẻ, nhanh chóng ăn xong bánh ngọt sau, nàng thu thập trong nhà, thúc giục tiểu học đệ đi tắm rửa. Học tỷ, cùng một chỗ đi. Phương Yến Châu cười xấu xa nói. Giang Thanh Đoan mặt có chút đỏ, giận trách, ngươi nói cái gì đó? Học tỷ, ta đây là duy trì nước. Phương Yến Châu làm như có thật nói, lúc nói chuyện không chút nào đỏ mặt. Giang Thanh Đoan mí môi, trong lòng do dự, nhưng lại ngẩng đầu nhìn đến tiểu học đệ mắt lúc, lại đột nhiên dao động. Sách, ai nói nam nhân sẽ không câu dẫn người? Giang Thanh Đoan phát hiện mình bây giờ tự chủ càng ngày càng kém. Cái kia tốt ta. Nàng vốn định quay người về phòng ngủ, kết quả trực tiếp bị người giữ chặt, quay đầu liền nhìn thấy tiểu học đệ một mặt ý cười. Học tỷ, cùng ta còn thẹn thùng cái gì? Giang Thanh Đoan mười phần không còn khí thế, trừng mắt liếc hắn một cái. Cái gì a? Ta đây là đi lấy đồ vật. A, lấy cái gì? Giang Thanh Đoan khó thở, người cứ nói đi. Thực sẽ giả bộ hồ đồ. Tiểu học đệ rõ ràng trong lòng mình rất rõ ràng. Phương Yến Châu cười rất lớn tiếng, buông lỏng ra tay của nàng. Hắc hắc, học tỷ, ngươi đi đi. Giang Thanh Đoan trở lại phòng ngủ, từ trong ngăn kéo lấy ra một vật, sau đó đỏ mặt nhào nhào lại trở lại phòng vệ sinh. Cho ngươi. Nàng đưa cho tiểu học đệ, sau đó tự mình bắt đầu tắm rửa. Phương Yến Châu đơn giản yêu chết học tỷ bộ này thẹn thùng dáng vẻ, rõ ràng mọc ra một bộ cao lãnh nữ thần dáng vẻ, có thể ở chung lâu như vậy lại phát hiện học tỷ đặc biệt dễ dàng thẹn thùng, rất tương phản, rất đáng yêu. Học tỷ, ta không nói muốn làm cái này a. Hắn cố ý nói ra, liền muốn trêu chọc nàng. Quả nhiên, Giang Thanh Đoan nghe chút, khí dậm chân. Vậy ta vừa mới cầm thời điểm ngươi cũng không có cự tuyệt. Phương Yến Châu nín cười, ta coi là học tỷ là vì cầm thay đi giặt quần áo đâu. Giang Thanh Đoan xấu hổ sắc mặt đỏ dì máu, quay đầu trực tiếp không để ý tới hắn. Gặp đem người làm cho tức giận, Phương Yến Châu tiến lên thấp giọng dỗ dành, ta sai rồi, ta sai rồi. Học tỷ, đừng nóng giận có được hay không? Làm sao bây giờ? Hắn giống như yêu đem học tỷ gây sinh khí sau đó lại dỗ dành cảm giác. Nói như thế nào đây, rất thoải mái. Không có lao bà người là sẽ không hiểu, nói khó nghe một chút, chính là ưa thích phạm tiện. Giang Thanh Đoan mím môi, chính là không nói lời nào. Xách. Xem ra chỉ có thể dùng đòn sát thủ. Chương 281, người khác có, tiểu học đệ cũng nhất thiết phải có chương 281, người khác có, tiểu học đệ cũng nhất thiết phải có Phương Yến Châu dỗi ra ác ma chi thủ, hướng phía học tỷ bên hông tìm kiếm. Ngươi làm gì? Học tỷ, còn dám hay không? Phương Yến Châu cười hì hì hỏi, không có chút nào ngừng tay ý tứ. Giang Thanh Đoán cười đến nhanh không chịu nổi, cuối cùng thực sự nhịn không được, liên tục đầu hàng, ta sai rồi, ngươi tha cho ta đi. Nghe vậy, Phương Yến Châu lúc này mới làm thôi, đi lên trước vòng lấy Giang Thanh Đoán eo, dán tại bên thai nàng nhỏ giọng nói, học tỷ, một hồi lại tẩy. Giang Thanh Đoán mặt đỏ lên, nện cho hắn một đấm, ngươi muốn làm gì? Vừa mới không phải còn giảng u. Ừ, cũng không biết là ai vừa rồi một bộ thanh cao dáng vẻ, phản phất là nàng mong muốn đơn phương một dạng. Lão bà, ta sai rồi. Hiện tại mới là thật nhịn không được. Vậy đến đây đi. Giang Thanh Đoán lần này phi thường chủ động, không đúng, học tỷ lần nào đều phi thường chủ động, có thể nói để hắn mỗi lần đều phi thường thỏa mãn cùng tận hứng. Hắn thường thường cảm thán chính mình phi thường may mắn, có thể có được xinh đẹp như vậy lại khéo hiểu lòng người, thậm chí ngay cả ít về đều hết sức ăn ý người. Cái này tắm, đại khái tắm 2 canh giờ. Không cần ngươi ôm ta. Giang Thanh Đoán có chút nhăn nhó nói ra, mắt thấy tiểu học đệ muốn ôm lấy nàng ra phòng vệ sinh, nàng đội vàng ngăn cản. Học tỷ, hai ta đều vợ chồng, ngươi đừng thèm thùng, đợi lát nữa lên giường ta lau người cho ngươi thể sữa. Thế là Giang Thanh Đoán liền không nói gì thêm, tùy ý tiểu học đệ đưa nàng đưa đến trên giường, sau đó ngoan ngoãn nằm, trông mong nhìn chằm chằm tiểu học đệ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đối phương, gặp hắn thuần thục từ trên bàn trang điểm xuất ra sữa toàn thân, trong lòng ấm áp. Trên mạng đều nói ở chung đằng sau tình lữ ở giữa tươi mới cảm giác rất dễ dàng biến mất, có thể nàng lại không cảm thấy như vậy. Ngược lại càng cùng tiểu học đệ cùng một chỗ, nàng liền càng thích nàng. Nàng tin tưởng tiểu học đệ cũng cho là như vậy, bởi vì từ khi chuyển vào đi vào hiện tại, tiểu học đệ đối với nàng đều cùng vừa mới bắt đầu mở rộng, thậm chí so vừa mới bắt đầu còn tốt, để nàng không có một tơ một hào chênh lệch cảm giác. Phương Yến Châu xoay người, liền nhìn thấy học tỷ có một đôi mỉm cười con mắt nhìn chằm chằm vào hắn nhìn, hắn hỏi, "Học tỷ, trên mặt ta có cái gì sao?" Giang Thanh Đoán gật gật đầu. Phương Yến Châu lập tức sờ soạn một chút mặt, hỏi, "Cái gì a? Ngồi sao?" Tại vô tận trong đêm tối, duy chỉ có chiếu rọi ở trên người nàng vì sao kia. Nghe vậy, Phương Yến Châu đến đột nhiên có chút ngượng ngùng, chuyện gì xảy ra? Học tỷ làm sao càng ngày càng sẽ nói lời tâm tình nữa nha. "Học tỷ, ngươi nói như vậy ta sẽ cho là ngươi triệt để không thể rời bỏ ta." Hắn một bên cho Giang Thanh Đoán đổ sữa toàn thân, một bên nói, "Ta vốn là không thể rời bỏ ngươi a. Giống tiểu học đệ tốt như vậy người, nàng không thể rời bỏ không phải rất bình thường sao? Làm sao? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta quá dính ngươi a?" Phương Yến Châu lắc đầu, "Đương nhiên à không, ta hy vọng học tỷ có thể một mực dạng này. Yêu một người, đương nhiên hy vọng đối phương có thể một mực cần chính mình. Nàng đối với học tỷ là như thế này, học tỷ đối với hắn cũng là như vậy." "Hừ, còn có chân." Phương Yến Châu đưa tay chuyển rời đến người sau trên chân, cẩn thận lại chăm chú bắt đầu vì nàng phục vụ. Đồ xong sữa toàn thân sau, hai người ở trong chăn ôm nhau mà ngủ. Sáng sớm hôm sau, Phương Yến Châu thừa dịp Giang Thanh Đoán vẫn còn ngủ say, đi ra ngoài trước mua bữa sáng, lúc ra cửa còn đụng phải cũng đang muốn ra ngoài mua bữa sáng Lãng Nguyên Thành. "Châu tử, kế hoạch lúc nào cầu hôn?" "Lấy trước mắt tiến độ, thật đúng là không biết đâu. Chủ yếu ta hiện tại còn không biết học tỷ tay bay." Hắn muốn cho học tỷ một kinh hỉ, cho nên mang theo nàng đi chọn lựa nhẫn kim cương, chuyện này cực kỳ không thực tế. "Cái này đơn giản a, đợi nàng ngủ thiếp đi vụng trộm số lượng thôi." Lãng Nguyên Thành đạo, "Là ý kiến hay. Chính là hơi có vẻ hèn mọn, nhưng vì có thể thuận lợi cầu hôn, hèn mọn liền hèn mọn điểm đi." Mua xong bữa sáng sau khi trở về, Giang Thanh Đoán đã rời giường rửa mặt xong, nhìn thấy hắn trở về, nghi ngờ hỏi, "Ngươi hôm nay không đi học trường học?" "Học tỷ, gần nhất cuối kỳ tuần, ngươi quên a?" Giang Thanh Đoán ngượng ngùng gật gật đầu, đường nói, "Nàng thật đúng là kém chút đem quên đi. Nếu không phải tiểu học đệ nhắc nhở, nàng mỗi ngày trải qua đầu óc choáng váng. Tiếp tục như vậy không thể được, người sớm muộn sẽ phế bỏ. Ta chuẩn bị tìm lớp học." Nghe vậy, Phương Yến Châu sững sờ, liền vội hỏi, "Học tỷ, là gần nhất thiếu tiền sao?" "Không phải." Giang Thanh Đoán lắc đầu, cười nói, "Chính là cảm thấy ở nhà mỗi ngày quá nhàn, huống hồ cách nghiên cứu sinh khai giảng còn có thời gian thật dài đâu, ta muốn trong lúc này thuận tiện phong phú một chút chính mình." Cùng tiểu học đệ cùng một chỗ sau, nàng thường xuyên cảm thán chính mình hạnh phúc. Nhưng hôm nay đột nhiên phát hiện, nếu như cứ như vậy một mực lười biếng xuống dưới, nàng sẽ dần dần quên đã từng những cái kia khó mà quên, cả ngày lẫn đêm làm công cho mình kiếm lời học phí thời khắc. Nàng không muốn biến thành ai phụ thuộc, cũng không muốn biến thành ăn ngon ngọt liền quên lúc đến đường người. Nàng nhất định phải thời thời khắc khắc nhắc nhở chính mình tuyệt đối không nên lâm vào hạnh phúc trong cạm bẫy. Tiểu học đệ có thể cho nàng mua được bất kỳ vật gì, điều kiện tiên quyết là nàng phải tự mình liền có thể mua được, nếu không nàng lại có cái gì tư cách đi yêu cầu người khác đâu. "Đi, ngươi làm cái gì quyết định ta đều duy trì ngươi." Phương Yến Châu không chút nào phản đối nhẹ gật đầu. Giang Thanh Đoán trong lòng ấm áp, sau khi cơm nước xong liền bắt đầu ném lý lịch sơ lược. Bắc Thành Đại học bản thân liền là trong nước tốt cấp bậc đại học, lại thêm nàng ở trường trong lúc đó là đại học bá, hay là chuẩn nghiên cứu sinh, lý lịch sơ lược một đưa lên ra ngoài. Rất nhiều công ty liên tiếp cho hồi âm, hỏi nàng lúc nào đi phỏng vấn. Giang Thanh Đoán hồi phục mấy cái chính mình tương đối cảm thấy hứng thú công ty cùng cương vị, liền nhìn thấy tiểu học đệ chính bưng lấy điện thoại, một mặt nghiêm túc không biết đang nhìn cái gì. Nàng lặng lẽ đi đến đối phương bên cạnh, đột nhiên lên tiếng dọa hắn một chút, "Ngươi đang nhìn cái gì?" Ngay tại trên mạng nhìn cầu hôn chỉ nam Phương Yến Châu dọa đến tay run một cái, theo bản năng giữ lại điện thoại, ngẩng đầu nhìn về phía Giang Thanh Đoán, "Học tỷ, ngươi giúp xong à?" Giang Thanh Đoán lần này trực tiếp đưa tay, lấy tới, kiểm tra. Phương Yến Châu bất đắc dĩ đưa tới, "Cầu nguyện học tỷ tuyệt đối đừng suy nghĩ nhiều." Giang Thanh Đoán nhận lấy, xem xét, lại là trên mạng tình lữ bác chủ cầu hôn video, nàng cười khẽ, "Ngươi chừng nào thì đối với cái này cảm thấy hứng thú? Ta chính là soát đến tùy tiện nhìn xem." Giang Thanh Đoán đưa điện thoại di động còn cho hắn, trong lòng bỗng nhiên toát ra một cái ý nghĩ. Chẳng lẽ tiểu học đệ cũng nghĩ bị cầu hôn? Ý nghĩ này một ló đầu ra, nàng liền không nhịn được vẫn muốn, nàng bỗng nhiên nghĩ đến tiểu học đệ tại trên núi tuyết cùng nàng thổ lộ chẳng cảnh, trong lòng khẽ nhúc đích. Lần trước là hắn chủ động, vậy lần này, liền đổi thành nàng đi. Nàng cũng nghĩ để tiểu học đệ thể nghiệm một lần được coi trọng bị quý trọng cảm giác, người khác có, tiểu học đệ cũng nhất định phải có. Chương 282, nếu yêu có thiên ý chương 282, nếu yêu có thiên ý gặp học tỷ nãy giờ không nói gì, Phương Yến Châu còn tưởng rằng là nàng hoài nghi mình, lập tức hỏi, học tỷ, đang suy nghĩ gì đấy? Giang Thanh Đoán lập tức lắc đầu, không có gì. Hắn thế nào cảm giác học tỷ đột nhiên đối với hắn có bí mật đâu? Đây cũng không phải là một hiện tượng tốt. Nhưng Phương Yến Châu cũng không có lại tiếp tục nói cái gì, mà là để điện thoại di động xuống bắt đầu đổi bạn gái của mình. Học tỷ, chúng ta nhìn cái phim đi. Nàng đã thật lâu không có cùng học tỷ xem chiếu bóng. Giang Thanh Đoán gật đầu, tốt. Ta gần nhất vừa vặn nhìn thấy một cái nhìn rất đẹp phim. Sẽ không lại là phim kinh dị đi? Dĩ nhiên không phải. Giang Thanh Đoán trên điện thoại di động tìm xong tài nguyên, ngay sau đó đồng bộ màn hình đến trên TV. Phương Yến Châu toàn bộ hành trình ở trên ghế salon ngồi, nhìn chằm chằm bên cạnh nữ nhân bên mặt nhập thần. Nếu như có thể như thế một mực bình bình đạm đạm sống hết đời tựa hồ cũng không tệ. Tốt. Phim tên là Nếu Yêu Có Thiên Ý, là phao Thái Quốc. Phương Yến Châu vừa mới bắt đầu thậm chí đều đã làm xong là phim kinh dị chuẩn bị, kết quả xem xét lại là phim tình cảm. Phương Yến Châu bình thường không thế nào nhìn phim tình cảm, nhưng học tỷ nếu muốn nhìn, vậy hắn liền buổi nhìn. Thế là hai người liền uốn tại trên ghế salon, an tĩnh nhìn xem phim. Đang nhìn sau một tiếng, Phương Yến Châu bị nam nữ chủ tình yêu cố sự khiếp sợ đến, không thể không nói, phao Thái Quốc đang quay tình yêu cố sự phương diện, quả thật có chút đổ vỡ. Hắn nhìn về phía học tỷ, phát hiện đối phương vành mắt đỏ lên. Học tỷ, tại sao khóc? Phương Yến Châu vội vàng an ủi, ôm nàng, nhẹ dụ dỗ nói, bảo bảo, ta ở đây. Nhìn như cao lãnh bề ngoài dưới học tỷ, nội tâm kỳ thật cũng là một cái mười phần mẫn cảm cùng cảm tính tiểu nữ hài. Nàng tâm tình xa xút nói, vì cái gì người hữu tình không có khả năng cuối cùng thành thân thuộc đâu? Học tỷ, nhớ kỹ một câu, trời có đạo, đương nhiên sẽ không để người hữu tình tách rời. Cho nên chúng ta muốn làm, chính là làm hết sức mình, nghe thiên mệnh. Giang Thanh Đoan nháy máy mắt, nồng đậm dài nhỏ trên lông mi còn mang theo nước mắt, nhìn mười phần làm cho người ta đau lòng. Nghe được Phương Yến Châu lời nói, nàng tâm tình trong nháy mắt thần kỳ vững vàng không ít. Nói thật, nàng vừa mới đúng là đưa vào tế bào. Có trong nháy mắt nàng thậm chí đang suy nghĩ, nếu là nàng cùng tiểu học đệ cũng là kết cục như vậy, làm sao bây giờ đâu? Chỉ là ngẫm lại, nàng liền không tiếp thụ được, nàng đã đem tiểu học đệ trở thành chính mình một bộ phận, căn bản không có cách nào rời đi. Vậy ngươi sẽ rời đi ta sao? Phương Yến Châu lắc đầu, sẽ không, ta không có lý do gì rời đi ngươi. Giang Thanh Đoán đột nhiên bắt lấy chữ, giữ dằn hỏi, chẳng lẽ ngươi về sau liền có lý do? Phương Yến Châu đơn giản dở khóc dở cười, đơn giản so đậu nga còn loan, học tỷ, đời ta đều không có lý do rời đi ngươi, coi như về sau có khó khăn, ta cũng sẽ vượt qua. Giang Thanh Đoán lúc này mới yên tâm, ngoan ngoan tiếp tục xem phim. Nhìn thấy sau cùng thời điểm, Phương Yến Châu cũng không nhịn được cái mũi mọi nhừ, nam chính cuối cùng con mắt mù, nữ chính cuối cùng cùng với người khác kết hôn, tràn đầy tiếc nuối. Phương Yến Châu đột nhiên cảm thấy hắn cùng học tỷ đã rất may mắn, bởi vì thực sự quá tốt khóc, bên cạnh học tỷ khóc mười phần làm cản, có thể nói là từ khi biết đến bây giờ, nàng khóc lợi hại nhất một lần. Phương Yến Châu ở bên cạnh phụ trách đưa giấy vệ sinh, đột nhiên cảm giác được hình ảnh có chút buồn cười, lấy điện thoại di động ra đối với trên bàn một đống lớn biên giấy đập một tấm chiếu, phát đến Duy Bác. Đồng thời phối văn án, chú ý nhìn, nữ nhân này gọi là thích khóc ủy. Quét một cái mới, đã xuất hiện hơn 10 đầu bình luận. Lao đăng, không đổi mới thời gian nguyên lai like là cùng học tỷ chẳng án. Người mất tích trở về, lại không đổi mới coi chừng ta mở hộ ngươi. Sau đó phải làm gì, thật là khó đoán a. Đổi mới. Thất phu nhanh càng. Đổi mới là không thể nào, Phương Yến Châu phát một cái tiện hề hề bao biểu lộ, sau đó vụng trộm tại trong nhóm nói, gần nhất đang nổi lên một việc đại sự, lao đăng bọn họ chờ ta làm xong, lập tức trở về. Không phải là kết hôn sao? Ta đoán là sống hai thai. Không có đoán sai hẳn là muốn cầu hôn, ta loáng thoáng đoán được lao đăng cùng học tỷ là trường học nào. Phương Yến Châu ngược lại không để ý người khác có thể đoán được hắn cùng học tỷ thân phận chân thật, mạng lưới muốn mở hộp một người rất đơn giản, hắn cùng học tỷ đều rất thẳng thắn, không quan trọng những này. Xuyệt, thay ta bảo thủ bí mật. Giang Thanh Đoán ổn định lại cảm xúc sau, liền thấy tiểu học đệ đang ngó chừng điện thoại nhe răng cười ngây ngô. Ta ở chỗ này khóc, ngươi còn cười. Phương Yến Châu lập tức để điện thoại di động xuống, thu hồi khoe miệng, nói ra, hắc hắc, học tỷ, ta thế nào cảm giác ngươi khóc lên đáng yêu như thế đâu. Tới ngươi, ta muốn đi ngủ. Sáng mai còn muốn đi phỏng vấn đâu. Nàng có mệt, vì để tránh cho chính mình lần nữa hồ tư loạn tưởng, nàng muốn ép buộc chính mình ngủ sớm một chút. Tốt, vậy ta cũng ngủ. Phương Yến Châu chưa quên chính mình muốn làm gì, thừa dịp học tỷ đi phòng ngủ thời gian, hắn từ trong ngăn kéo xuất ra thức cuộn, siết trong tay bước nhanh nằm ở trên giường. Tốc độ nhanh chóng, để Giang Thanh Đoán một mặt không hiểu nhìn về phía hắn. Ngươi làm sao gấp gáp như vậy? Ổ chăn ấm áp. Phương Yến Châu chứng chạc đàng hoàng nói. Giang Thanh Đoán nhẹ giọng hừ một chút, tắt đèn nằm xuống, thuận tiện đem bên người nam sinh cũng kéo đến bên cạnh mình, bạch tuộc giống như ôm, thật chặt không buông ra. Cái này khiến hắn làm sao số lượng? Căn bản là không động được a. Chương 283, Nhẫn Kim Cương chương 283, Nhẫn Kim Cương. Phương Yến Châu nếm thử động một lần, kết quả Giang Thanh Đoán lập tức mở to mắt, thẳng tắp theo dõi hắn, ngươi không điều ta. A, không để cho ta ôm ngươi. Phương Yến Châu nào còn dám đẩy ra học tỷ, lập tức ngoan ngoãn nằm xong, để học tỷ ôm chính mình đi ngủ. Hắn tính toán đợi học tỷ ngủ tiếp đi lại hành động. Nhắm mắt lại híp một hồi sau, Phương Yến Châu phát giác được người bên cạnh kéo dài tiếng hít thở sau, mở mắt, cẩn thận từng ly từng tí di động thân thể của mình. Bởi vì quá mức khẩn trương duyên cớ, trong lòng bàn tay đã toát mồ hôi. Hắn còn là lần đầu tiên làm chuyện lén lén lút lút như vậy, chậm rãi rút ra một bàn tay, trong thời gian này, hắn sợ Học Tỷ đột nhiên tỉnh lại, liền hô hấp cũng không dám quá lớn tiếng. Nhẹ nhàng đem thức cuộn bọc tại Học Tỷ rũ xuống một bên trên tay, số lượng tốt sau, Phương Yến Châu cấp tốc ghi tạc điện thoại bản ghi nhớ bên trong, làm xong đây hết thảy sau, toàn thân hắn cơ hồ đã bị ướt đẫm. Quá kinh hiểm. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Học Tỷ ngủ say dáng vẻ, âm thầm cười một cái, nhẹ nhàng tại trên mặt của nàng hôn một cái. Ngày kế tiếp, Phương Yến Châu xem như cái gì cũng chưa từng xảy ra dáng vẻ, thừa dịp Học Tỷ đi phỏng vấn trong lúc đó, tiến về Bắc Thành lớn nhất một nhà hàng xa xỉ thương thành. Kỳ thật trước lúc này hắn liền đã nghĩ kỹ muốn cho Học Tỷ mua cái gì dạng nhẫn kim cương, công lực vẫn phải làm, dạng này không dễ dàng tránh xét. Phương Yến Châu trực tiếp tiến về tầng 10, đi vào tạm địa á cửa hàng bên trong. Tủ tỷ thấy có người tiến đến, nguyên bản cười nên tiếp trên mặt lập tức kéo xuống. Chờ mặt tốc độ nhanh chóng, kém chút có thể đi hát xuyên kịch. Phương Yến Châu ngược lại không để ý, dù sao loại xa xỉ phẩm này tủ riêng, ngành dịch vụ phần lớn đều là nhìn dưới người đĩa rau, đoán chừng là gặp hắn mặc phổ thông, nhìn lại tuổi trẻ, căn bản là mua không nổi hàng xa xỉ. Chính hắn đi vào, tại trên quầy nhìn xem. Tạp địa á nhẫn kim cương có mấy cái tiểu dáng đều mười phần kinh điển, nhưng Phương Yến Châu muốn cho Học Tỷ không giống bình thường đồ vật, cho nên nhìn hồi lâu cũng không có quyết định đến cùng ưa thích cái nào. Nhưng hắn hành động này, tại tủ tỷ xem ra, liền tràn đầy khinh bỉ ý vị. Tiên sinh, nếu như không có muốn mua đồ vật, phiền phức không nên quấy rầy đến khách nhân khác. Đột nhiên, một cái tủ tỷ đi đến Phương Yến Châu trước mặt, trên mặt mười phần lễ phép, nhưng trong giọng nói lại tràn đầy không quan tâm cùng không tôn trọng. Phương Yến Châu cười nhạo một tiếng, nói ra, ta quấy rầy đến người nào? Hắn một không có phát ra bất kỳ thanh âm, hai không cho nhân viên công tác tạo thành phiền phức. Nói hắn quấy rầy, đơn giản chính là biến tướng đuổi hắn đi thôi. Vị này tủ tỷ lạnh lùng nói, trong tiệm chúng ta cự tuyệt người không có phận sự tiền đến, đây là cửa hàng cao cấp, không phải cái gì mở ở trong thôn hai nguyên cửa hàng, thời gian của chúng ta cũng rất quý giá, nếu như ngươi mua không nổi, xin mời ngươi cấp tốc rời đi, mà không phải khắp nơi đi dạo, ảnh hưởng khách nhân khác. Cửa hàng cao cấp viên xem thường người sự tình thường xuyên phát sinh, Phương Yến Châu trước đó cũng tại trên mạng thấy qua, nhưng không nghĩ tới hôm nay lại bị chính mình bắt gặp. Thật sự là đủ hiếm thấy, không biết còn tưởng rằng tiệm này là nàng mở đây này. Phương Yến Châu cười lạnh một tiếng, hắn hít thở sâu một hơi, trong lúc vô tình liếc về một cái tạo hình đặc biệt chiếc nhẫn, cấp tốc tiến lên, trong mắt lập tức bắn ra qua mang. Cái này không thể a. Học Tỷ khẳng định ưa thích. Vị kia tủ tỷ gặp hắn không chỉ có không để ý tới nàng, ngược lại lại chạy đến một bên khác trên quầy, lập tức tiến lên, rêu cợt nói, đây là tiệm chúng ta ra đặc biệt khoản, ngươi một cái tiểu thí hải ngươi mua được sao? Phương Yến Châu không có tiếp lời, mà là ngược lại giữ chặt một cái khác đi ngang qua tủ tỷ, hỏi, ngài tốt, phiền phức đem cái này lấy ra ta nhìn một chút. Bị gọi lại vị này tủ tỷ ngược lại là phi thường lễ phép, sau khi nghe được lập tức dừng lại trong tay mình sự tình, đeo lên bao tay đem trong quầy khoản kia chiếc nhẫn đem ra. Tiên sinh, ngài thật là có ánh mắt, đây là tạm địa á mới ra kiểu dáng. Huy quan quốc độ, kiểu dáng quả thật không tệ. Cùng mặt khác kinh điển khoản kiểu dáng khác biệt, cái này nhìn qua càng thêm hào phóng đặc biệt. Học Tỷ tay bẻ mắt, Phương Yến Châu đã có thể tưởng tượng đến đeo tại trên tay nàng nhất định nhìn rất đẹp. Vừa mới mười phần không có lễ phép tủ tỷ đứng ở bên cạnh, sắc mặt lộ ra một tia hoài nghi biểu lộ. Kinh nghiệm nói cho nàng, trước mặt bé trai này căn bản không có khả năng có tiền mua mắt như vậy nhẫn kim cương, có thể hiện thực lại làm cho nàng có như vậy từng tia dao động. Người này nhìn, tựa hồ là đến thật. Không, không đúng. Không đến trả tiền một khắc cuối cùng, nàng là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Tiên sinh, xin hỏi ngài là cầu hôn vẫn là dùng làm nhẫn cưới đâu? Cầu hôn. Đây chỉ là hắn cho Học Tỷ mua cái thứ nhất nhẫn kim cương, nhưng tuyệt đối không phải cái cuối cùng. Đợi đến kết hôn thời điểm, hắn sẽ đích thân mang theo Học Tỷ đến chọn lựa hai người nhẫn đôi. Khi ngài bạn gái thật sự là rất hạnh phúc đâu, tin tưởng ngài bạn gái nhất định cũng rất ưu tú. Phương Yến Châu khép cười một tiếng, nhẹ gật đầu. Cái này hắn ngược lại là mười phần tán đồng. Học Tỷ ưu tú là rõ như ban ngày. Không thể không nói, vị này tủ tỷ phi thường biết nói chuyện. Đi. Vậy liền đem cái này. Quét thẻ. Hai cái quý viên nghe chút, đều kinh hãi. Một cái là bởi vì hưng phấn, một cái thì sắc mặt nhăn nhó, biểu lộ phi thường buồn cười. Tốt tiên sinh, ngài đi theo ta. Phải biết, phụ trách tiếp đãi cùng quý viên nếu như thành công bán đi một kiện, là có trích phần trăm, lại thêm viên này nhẫn kim cương giá cả tại 10 vạn trở lên. Phụ trách tiếp đãi nhân viên cửa hàng này để nén vui sướng trong lòng cùng kích động, trên mặt thì phi thường bình tĩnh dẫn Phương Yến Châu đi quét thẻ trả tiền. Đi ngang qua vừa mới cái kia tủ tỷ lúc, Phương Yến Châu mặt mỉm cười, nói ra lại phi thường có lực sát thương. Sách, rất đáng tiếc à, cái này đơn trích phần trăm rõ ràng hẳn là ngươi đâu. Có thể nói là giết người chu tâm a. Vị kia nhân viên cửa hàng hít thở sâu một hơi, đầy mình ủy khuất chỉ có thể cắn răng hướng trong bụng ướt, trơ mắt nhìn cùng mình cạnh tranh đồng sự lấy được khoản đại đơn này con. Phương Yến Châu tiêu phí xong, tâm tình rất không tệ, làm sao bây giờ, cho Học Tỷ dùng tiền chính là vui vẻ như vậy. Trước khi đi, vị kia tủ tỷ định nọt mà cười cười, nói ra, tiên sinh, có thể thêm cái phương thức liên lạc sao? Đây là trắng trợn đoạt khách hàng a. Phương Yến Châu lạnh lùng nói, không có ý tứ, đã chậm. Hắn không có khiếu nại người này cũng không tệ rồi. Vậy mà ra mặt dạy đến muốn thêm hắn lục bong bóng, hắn còn không đến mức không điểm mấu chốt đến nước này. Lái xe nhanh chóng sau khi về đến nhà, sau khi vào cửa, Phương Yến Châu nhẹ nhàng thở ra, có tốt, đuổi tại Học Tỷ trước đó trở về. Hắn thay xong giày, cầm nhẫn kim cương chạy đến phòng ngủ, suy nghĩ đến cùng trước giấu ở chỗ nào. Có. Hắn mở ra tủ quần áo, lật đến đồ vật của mình áo lông, sau đó đem nhẫn kim cương nhét vào tận cùng bên trong nhất trong túi. Ân, dạng này tuyệt đối sẽ không bị phát hiện. Chương 284, nam nhân qua 25 chính là 60. Chương 284, nam nhân qua 25 chính là 60. Dấu kỵ nhẫn kim cương sau, Phương Yến Châu cho Học Tỷ phát tin tức. Bảo bảo, còn không có phỏng vấn xong sao? Mấy giờ kết thúc, ta đi đón ngươi. Đại khái sau 10 phút, đối phương phát tới tin tức, còn có một cái phỏng vấn, phía trước còn có 5 người, đại khái còn cần 1 giờ. Phát xong câu nói này sau, Giang Thanh Đoán còn phát một cái khóc khóc biểu lộ. Đúng điều ý vị 10 phần, rõ ràng chính là mệt mỏi. Thế thế, Phương Yến Châu 10 phần đau lòng, kỳ thật hắn rất muốn nói cho Học Tỷ, không cần gấp gáp như vậy làm việc, cho dù là về sau không có làm việc, hắn cũng hoàn toàn có thể nuôi nổi nàng. Nhưng đảo mắt tưởng tượng, Học Tỷ nhất định sẽ không tiếp nhận phương thức như vậy. Địa chỉ phát tới, ta đi đón ngươi. Giang Thanh Đoán phát tới một cái địa chỉ, dù sao hiện tại cũng nhàn không có việc gì, Phương Yến Châu dọn dẹp một chút liền chuẩn bị đi qua. Nửa giờ sau, Phương Yến Châu dừng ở cao ốc cửa ra vào, khoảng cách Học Tỷ kết thúc còn có nửa giờ, hắn ngồi ở trong xe, bắt đầu ở trên mạng chọn lựa không biết cầu hôn gian phòng đạo cụ. Phương Yến Châu đối với cái này ý nghĩ là, đã phải đẹp, lại muốn cho Học Tỷ hài lòng. Thì như Học Tỷ thích nhất Hello Kitty, cho nên Phương Yến Châu trực tiếp chốt đơn mấy chục con lớn nhỏ không đều, tạo hình khác biệt con rối. Ngay sau đó lại đánh tới tiểu lục sách, tham khảo người khác cầu hôn gian phòng giả dạng, những vật này nhanh nhất cũng muốn ngày kia mới có thể đến. Hắn trong xe đợi, mắt nhìn thời gian, lập tức tới ngay Học Tỷ phỏng vấn kết thúc thời gian. Vì phòng ngừa Học Tỷ nhìn hắn điện thoại di động thời điểm nhìn thấy những này xem ghi chép, Phương Yến Châu quả quyết đem những ghi chép này tất cả đều xóa bỏ. Vừa nhấn tắt xóa bỏ khóa, đột nhiên cửa sổ truyền đến tiếng đánh, Phương Yến Châu theo bản năng đội vàng thu lại điện thoại, nghiêng đầu xem xét, phát hiện là Học Tỷ. Hắn mau đem khóa mở ra, Giang Thanh Đoán mở cửa ngồi lên đến, nhìn từ trên xuống dưới Phương Yến Châu, hỏi: "Ngươi vừa mới đang làm gì?" "Ta đang nhìn điện thoại." Không biết vì cái gì, Phương Yến Châu trong lòng có chút chột dạ. "Ừ, ta vừa mới có thể một mực tại bên ngoài xe nhìn ngươi." "Thật hay giả?" Phương Yến Châu có chút không tin. "Đương nhiên." Giang Thanh Đoán thở phì phò nói, mở ra tay, nói kiểm tra điện thoại. Gần nhất tiểu học đệ luôn luôn là lạ, không phải nàng không tín nhiệm, mà là hiếu kỳ, chẳng lẽ tiểu học đệ là muốn chuẩn bị cho nàng cái gì kinh hỉ sao? Phương Yến Châu lập tức đưa điện thoại di động hai tay dâng lên, cười hì hì nói, "Tuân mệnh lao bà đại nhân." Giang Thanh Đoán tiếp nhận, tùy tiện vẽ mấy lần, liền trả lại. Nàng tin tưởng tiểu học đệ là người, nếu như là vì chuẩn bị cho nàng kinh hỉ, như vậy chính mình thì càng phải làm bộ không biết. Mặc dù nàng trước mắt còn không nghĩ tới tiểu học đệ sẽ cho nàng chuẩn bị cái gì kinh hỉ. "Học Tỷ, phỏng vấn thế nào?" "Cũng không tệ lắm, bất quá còn phải đợi thông chi." "Ta tin tưởng Học Tỷ, nhất định có thể thông qua phỏng vấn." Phương Yến Châu khích lệ nói, bác thành những ngày nhà máy lớn làm việc phi thường vất vả, trên miệng hắn nói như vậy, nhưng nội tâm kỳ thật thậm chí loáng thoáng không muốn để cho Học Tỷ đi nhà máy lớn đi làm. Những ngày nhà máy lớn, 996 tựa như uống nước một dạng đơn giản, bình thường tăng ca càng là cùng việc nhà cơm rau dưa một dạng. Đến 35 tuổi đằng sau càng là tùy tiện đứng trước bị cắt phong hiểm, đối với hắn mà nói, hoàn toàn không đáng. Giang Thanh Đoán tựa hồ nhìn ra suy nghĩ trong lòng của hắn, ôn nhu nói, "Ngươi yên tâm, trừ những này nhà máy lớn, ta còn phỏng vấn mấy nhà xí nghiệp bên ngoài, ta làm sao lại tại trên một thân cây treo cổ đâu?" Nghe vậy, Phương Yến Châu nhẹ nhàng thở ra, tâm tình lập tức vui vẻ, "Học Tỷ, muốn ăn cái gì?" "Cá nướng." "Nghe nói phụ cận thương trường mới mở một nhà dung thành cá nướng, chúng ta đi nếm thử đi." "Tốt." Phương Yến Châu cấp tốc trên điện thoại di động định vị trí tốt, nhà này cá nướng cửa hàng nhân khí phi thường cao, bất quá điểm thời gian này hẳn là có thể vượt qua đợt thứ nhất, không cần chờ vị trí. Đặt tới cửa hàng, người đã chậm chậm bắt đầu nhiều hơn. Hai người cấp tốc đi vào chọn tốt chỗ ngồi xuống, do Học Tỷ chọn tốt khẩu vị cùng quà vặt. "Học Tỷ, còn nhớ rõ hai chúng ta mới quen thời điểm sao?" "Ân." Giang Thanh Đoán một bên dùng nước nóng sấy lấy bát đũa, một bên nhìn về phía đối diện tiểu học đệ. "Ngươi nói ngươi hải sản dị ứng." Nói đến đây cái, Giang Thanh Đoán ngượng ngùng cười cười. Đó là hai người lần thứ nhất ăn tiểu nướng, nàng gặp tiểu học đệ thích ăn hầu, thế là cô ý nói mình hải sản dị ứng, kỳ thật hắn nói láo, về sau hai người cùng một chỗ lâu, tự nhiên cũng liền hiểu được lẫn nhau thói quen cùng khẩu vị. "Ừ, còn không phải muốn cho ngươi ăn nhiều một chút hầu. Ngươi đừng được tiện nghi còn khoe mẽ." Phương Yến Châu cười nói, "Đúng đúng đúng, nguyên lai Học Tỷ lúc kia liền đã thích ta a." Hắn vẫn cho là vừa mới bắt đầu chỉ là hắn đơn phương ưa thích Học Tỷ, nhưng từ từ mới phát hiện, có lẽ Học Tỷ so với hắn tưởng tượng còn muốn sớm hơn thích hắn. Bọn hắn từ vừa mới bắt đầu chính là song hướng lao tới. "Đúng a, vậy thì thế nào?" Giang Thanh Đoán không che giấu chút nào nói, "Ai bảo thân thể của ta lựa chọn ngươi nữa nha. Có lẽ từ vừa mới bắt đầu, bọn hắn gặp nhau chính là nhất định. Đã như vậy, vì phòng ngừa hai người thiếu đi một chút đường quân co, nàng sớm hành xử làm tiểu học đệ bạn gái quyền lợi, không có bất cứ vấn đề gì. Một hồi ăn nhiều một chút hậu, ta lại cho ngươi điểm 10 cái." Nghe vậy, Phương Yến Châu sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, hắn làm sao có loại dự cảm không tốt. "Đương nhiên, đây cũng không phải là để cho ngươi ăn không, đợi buổi tối nhất định phải cho ta trả lại, nếu không hừ hừ, ngươi biết." Phương Yến Châu trong nháy mắt đỏ lên, "Học Tỷ, ngươi đây là uy hiếp trắng trợn." Song song, Học Tỷ càng ngày càng thông minh, đều sẽ cho hắn hạ sáo. Giang Thanh Đoán ra vẻ tiếc hận nói, "Ai, chẳng lẽ trên mạng nói đều là thật sao? Nam nhân qua 25 chính là 60. Ta khẳng định còn." Câu nói này, Phương Yến Châu có thể nói là nghiến răng nghiến lợi nói. Đột nhiên có chút vì mình tuổi già phát sầu, làm sao bây giờ? Chương 285, bây giờ đến lượt ngươi phục dịch ta. Chương 285, bây giờ đến lượt ngươi phục dịch ta. Ngoan, thì tỷ sẽ không bạc đãi ngươi. Giang Thanh Đoán hài lòng mà cười cười, tự mình hừ ca, phi thường vui vẻ. Mà Phương Yến Châu, đã bắt đầu là buổi tối trả nợ làm tâm lý xây dựng. Có đôi khi bạn gái quá chủ động cũng không phải chuyện gì tốt ra, các loại trên cá nướng đến sau, Phương Yến Châu mới rốt cục biết Học Tỷ trong miệng sẽ không bạc đãi hắn là cái gì. Giang Thanh Đoán phi thường tỉ mỉ đem miếng cá bên trong đâm lựa đi ra, ngay sau đó dính vào nước canh, cuối cùng phóng tới Phương Yến Châu trong chén. Các loại nướng hầu đi lên sau, lại tất cả đều đem hầu thịt phóng tới trong bát của hắn. Phương Yến Châu biểu thị đây thật là hoàng đế giống như đãi ngộ áp, vừa định mở miệng ngăn cản, kết quả là nghe được Học Tỷ mỉm cười nói, ăn được đằng sau, biết làm như thế nào báo đáp ta đi. Phương Yến Châu yên lặng đem lời muốn nói nuốt tại trong bụng, Học Tỷ một chiêu này thật sự là cao a, hắn không thể không tiếp nhận Học Tỷ đối với hắn thân mật cùng chiếu cố, chờ đến ban đêm, còn muốn tất cả đều trả lại. Về phần làm sao còn, hiểu đều hiểu. Lão bà là nữ hoa bá, chơi tâm nhãn căn bản chơi không lại a. Bữa cơm này, ăn hắn lại vui vẻ lại dày vò. Cuối cùng hắn muốn tính tiền thời điểm, Giang Thanh Đoán ở một bên đã sớm chuẩn bị xong mã 2 triệu đưa tới thu ngân viên trước mặt, quét ta đi. Tốt. Phương Yến Châu yên lặng lấy điện thoại lại, hoảng hốt một nhóm. Đi ra thương trường thời điểm, hắn đột nhiên có trong nháy mắt cảm thấy run chân. Mau trở về đi thôi, đã rất muộn. Giang Thanh Đoán thúc giục nói. A nhìn xem tiểu học đệ mất hồn mất vía dáng vẻ, Giang Thanh Đoán trong lòng nín cười, làm sao bây giờ, liền thích xem tiểu học đệ bộ này bị hù dọa dáng vẻ. Chơi thật vui. Trên đường trở về, tâm tình của hai người có thể nói hoàn toàn khác biệt, một cái ngâm nga bài hát, một cái tâm tình mười phần tâm thần bất định. Nửa giờ sau đến cư xá dừng xe xong, Phương Yến Châu cùng Giang Thanh Đoán hai người bên trên thang máy. Trong thời gian này, hắn khẩn trương nuốt một ngụm nước bọt. Học Tỷ, trong nhà giống như không có cái kia. Phương Yến Châu cấp tốc tìm được một tia hy vọng. Giang Thanh Đoán nhìn hắn một cái, cười nói, đừng hoảng hốt, ta đã sớm tại trên mạng đồn mấy trăm, hoàn toàn đủ chúng ta dùng. Nghe vậy, Phương Yến Châu người đều choáng váng. Học Tỷ, ngươi chừng nào thì mua? Giang Thanh Đoán ra vẻ kinh ngạc nói, a, liền trước mấy ngày a, ta quên nói cho ngươi biết, thế nào? Không có, không có gì. Phía dưới này Yến Châu triệt để trung thực. Sau khi về đến nhà, Phương Yến Châu cấp tốc thay xong giày, thẳng đến phòng vệ sinh. Học Tỷ, ta đi tắm trước, ngươi đừng có gấp. Còn chưa chờ Giang Thanh Đoán làm ra trả lời, hắn bịch một cái liền đóng cửa lại. Giang Thanh Đoán bất đắc dĩ lắc đầu, nàng đáng sợ như thế sao? Lại nói, trước đó đều là tiểu học đệ lôi kéo nàng làm, hiện tại biết sự lợi hại của nàng, liền sợ. Thử, nàng có là kiên nhẫn cùng thủ đoạn. Đại khái nửa giờ sau, trong phòng vệ sinh người còn không có muốn đi ra ý tứ, Giang Thanh Đoán đã đem gian phòng đều thu thập xong một lần, nàng đi tới cửa trước, nói ra, ngươi còn không có rửa sạch sao? Học Tỷ, ngươi đừng có gấp. Giang Thanh Đoán lại cho hắn 10 phút đồng hồ thời gian, gặp hắn còn không ra, trong giọng nói xen lẫn mấy phần uy hiếp, ngươi nếu là không còn ra, ta coi như tiến bảo. Quả nhiên, Phương Yến Châu nghe chút, lập tức trả lời, chờ ta. Ta lập tức ra ngoài. Nói đùa, để Học Tỷ tiến đến lời nói, thì còn đến đâu? Hắn cấp tốc mặc quần áo tử tế, đi ra thời điểm, chỉ gặp Giang Thanh Đoán chính ôm cánh tay ngồi ở trên giường, một bộ chờ hắn giải thích bộ dáng. Học Tỷ, thế nào? Ừ, ta là yêu tinh sao? Còn có thể ăn người phải không? Phương Yến Châu theo bản năng muốn chút đầu, kịp phản ứng sau lập tức lắc đầu, cười nói, làm sao lại, Học Tỷ là tiên nữ. Cùng với hắn một chỗ trước đó là tiên nữ, nhưng bây giờ tuyệt đối là mị hoặc nhân tâm nữ yêu tình. Học Tỷ trên giường tư thế, đơn giản muốn đem hắn ăn một dạng. Không có được chứng kiến người là hoàn toàn sẽ không hiểu, trước kia, hắn vẫn cảm thấy nữ sinh ở phương diện này đều phi thường thận trọng, nhưng từ khi yêu đương sau, hoàn toàn phá vỡ cứng nhắc hình tượng. Tại tuyệt đối nhân tố khách quan trước mặt, nữ sinh tuyệt đối so với nam sinh càng chủ động. Đây là do thân thể cấu tạo quyết định. Giang Thanh Đoan theo dõi hắn, đưa tay vô vô bên cạnh mình vị trí, nhàn nhạt mở miệng, tòa hạ. Phương Yến Châu mặc dù hoảng hốt, nhưng vẫn là ngoan ngoãn ngồi xuống. Hừ, xét thấy ngươi hôm nay biểu hiện phi thường không tốt, ta muốn trừng phạt ngươi. Trừng phạt? Đây chẳng phải là không cần. Ánh mắt của hắn trong nháy mắt phát sáng lên, Học Tỷ, ngươi làm sao trừng phạt đều được. Nhưng một giây sau, Giang Thanh Đoan nói lời trong nháy mắt để hắn có loại muốn chết xúc động. Cái này trừng phạt chính là, hôm nay không cho phép đi ngủ. Thằng đến ta triệt để hài lòng mới thôi. Phương Yến Châu người mở bức, cái này không phải là không một loại trừng phạt đâu. Học Tỷ thật sự là hảo thủ đoạn a. Học Tỷ ta sai rồi. Coi được giãn được, sống qua đêm nay, ngày mai hay là một đầu hảo hán. Hiện tại biết sai a. Giang Thanh Đoán mỉm cười vỗ vỗ mặt của hắn, ngữ khí mười phần kiều nhuyễn, đáng tiếc a, đã trưởng. Cái gì gọi là ôn nhu lao, Phương Yến Châu tối nay là thật lánh hội đến. Không nên cùng bạn gái của mình chơi tâm nhãn, bởi vì căn bản là chơi không lại. Bớt nói nhảm. Nhanh lên. Đừng quên hôm nay lúc ăn cơm ta là thế nào hầu hạ ngươi. Hiện tại đến lượt ngươi hầu hạ ta. Chương 286, cầu hôn chương 286, cầu hôn tốt có đạo lý lời nói, Phương Yến Châu vậy mà không thể nào phản bác. Tốt Học Tỷ, ngươi yên tâm, ta nhất định hảo hảo hầu hạ ngươi. Giang Thanh Đoán hài lòng nằm xuống, nhàn nhạt mở miệng, vậy thì tới đi. Phương Yến Châu bật cười, luôn cảm thấy hiện tại hắn cùng Học Tỷ có một loại thân phận điên đảo cảm giác. Nếu Học Tỷ đều nói đến nước này, hắn do dự nữa có thể sẽ thật bị cho là không được, cho nên chỉ có thể bên trên. Trận chiến này, thứ ban đêm tiếp tục đến nhanh hừng đông. Cuối cùng, Phương Yến Châu bây giờ không có đạn, năn nỉ nói, Học Tỷ, có thể sao? Giang Thanh Đoán một mặt thỏa mãn biểu lộ, nói, ừm, không sai, lần sau tiếp tục cố gắng. Nghe vậy, Phương Yến Châu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn thực sự một giọt cũng không có, tất cả đều dâng hiến cho trước mặt nữ nhân này. Hắn giúp Học Tỷ thanh tẩy thân thể sau, hai người nặng nề thiết đi, một giấc này, liền ngủ thẳng tới giữa trưa ngày thứ hai. Tỉnh lại lần đầu tiên, Phương Yến Châu giác quan thứ nhất thụ chính là đau thắt lưng. Giác quan thứ hai thụ chính là người bị móc rỗng. Lại nhìn bên cạnh Học Tỷ, ừm, ngủ phi thường hương. Hắn trên điện thoại di động điểm thức ăn ngoài, trong quá trình chờ đợi nhận được Tần Vũ Chi gửi tới tin tức. Thế nào Châu Tử, chuẩn bị lúc nào cầu hôn? Liền hai ngày này. Anh em, nhất định phải mau chóng à, đợi thêm mấy ngày, bà nương kia đoán chừng liền bị nam nhân khác nảy ra đi. Phương Yến Châu cười hồi phục, yên tâm, bao tại trên người của ta. Đợi một hồi, học tỷ rốt cũng tỉnh, gặp hắn sắc mặt hồng nhuận phấn phớt, tâm tình vui vẻ, Phương Yến Châu đơn giản có nỗi khổ không nói được. Học tỷ, ta mệt mỏi quá. Phương Yến Châu ủy khuất ba ba nói. Chỉ gặp Giang Thanh Đoán đưa tay vô vô mặt của hắn, cười nói, ngoan, ban đêm làm cho ngươi ăn ngon, bồi thường ngươi. Hai người đang nói, chuông điện thoại vang lên. Là học tỷ. Nàng nhận, hàn huyên vài câu, sau khi cúp điện thoại, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn về phía Phương Yến Châu, ngạc nhiên nói, nhà kia xí nghiệp bên ngoài gọi điện thoại cho ta, để cho ta ngày mai đi báo đến. Thật hay giả? Đương nhiên. Một hồi bọn hắn sẽ đem họ phở phát đến ta trong một thư. Học tỷ, ngươi thật lợi hại. Lấy Giang Thanh Đoán trình độ cùng năng lực, tìm tới một công việc tốt không phải cái vấn đề lớn hơn gì. Phương Yến Châu lo lắng vẫn luôn là truyền thống trong nước nhà máy lớn sẽ rất mệt mỏi, hiện tại nỗi lòng lo lắng rốt cục có thể buông xuống. Giang Thanh Đoán ôm lấy Phương Yến Châu cổ, cười xấu xa nói, ta lợi hại như vậy, ngươi có phải hay không hẳn là ban thưởng ta đây? Phương Yến Châu bị hù mặt cứng ngắt lại, cười khăn nói, học tỷ, ban thưởng gì a? Sẽ không phải là hắn nghĩ loại kia đi? Ngươi cứ nói đi. Phương Yến Châu giờ phút này đã bị sợ choáng váng, gặp hắn cái bộ dáng này, Giang Thanh Đoán phốc suy một chút cười ra tiếng, ta đùa ngươi, nhìn em ngươi dọa đến. Nàng còn không đến mức liên tục nghiền ép một người một ngày đi. Tiểu học đệ chẳng phải là sẽ bị nàng chơi hỏng. Phương Yến Châu triệt để nhẹ nhàng thở ra, không thể làm gì mà cười cười, học tỷ, vừa mới ta ngay cả mình chôn cái nào đều muốn tốt, lại làm xuống dưới, hắn liền muốn biến thành cây khô. Hai người một ngày đều không có ra ngoài, trong nhà trạch một ngày, ngày thứ hai Phương Yến Châu đưa học tỷ đi công ty sau, lập tức trở về cư xá cầm chuyển phát nhanh. Ngay sau đó liền tiến về Tần Vũ Chi biệt thự. Đến khu biệt thự thời điểm, Tần Vũ Chi khi nhìn đến hắn trên xe đẩy xe chuyển phát nhanh sau, cả người đều trợn tròn mắt. Ta dựa vào, ngươi đây là đem chuyển phát nhanh công ty chuyển tới a? Bớt nói nhảm, giúp ta chuyển. Hai người đem chuyển phát nhanh chuyển vào biệt thự, Phương Yến Châu đã mệt không được, thấy thế, Tần Vũ Chi trêu chọc nói, không phải đâu Châu tử, lúc này mới mấy ngày không gặp, ngươi liền đã hư thành dạng này a. Xéo đi. Hắn ngồi ở trên ghế salon, tìm tới Hùng Khương Nhất Phương thức liên lạc, đem kế hoạch của mình nói cho đối phương biết. Người sau phát tới một đoạn dài đến 60 giây giọng nói. Phương Yến Châu ấn mở, đầu tiên là nghe được một trận tiếng thét chói tai, ngay sau đó chính là Hùng Khương Nhất kích động thanh âm vấn, ngươi nói ngươi á tìm kiếm cầu hôn. Dựa vào. Thật sao? Nhẫn kim cương chuẩn bị xong. Đầu xa chuẩn bị xong. Ngươi làm sao gấp gáp như vậy? Các ngươi sẽ không đã có đi. Mau đưa địa chỉ phát tới. Tần Vũ Chi ở bên cạnh nghe được mắt trợn trắng, lẩm bẩm nói, cái này ngốc bà đương. Phương Yến Châu bật cười, đem địa chỉ gửi tới, thuận tiện đem An Chuyết cùng Lã Nguyên Thành kêu tới. Hắn nguyên bản định tại học tỷ buổi lễ tốt nghiệp thời điểm hướng nàng thổ lộ, nhưng nghĩ cảm thấy thôi được rồi. Dựa theo hắn đối với học tỷ hiểu rõ, nàng không thích bị nhiều người như vậy chú ý, so với tại công chúng trường hợp thổ lộ, nàng càng ưa thích tư mật tính một điểm nơi trốn. Hắn đồng dạng cũng là như vậy. Ở những người khác chạy tới trong lúc đó, Phương Yến Châu bắt đầu bố trí cầu hôn sân bãi, Tần Vũ Chi yếu hỗ trợ, cũng bị hắn tự tuyệt. Cầu hôn loại chuyện này, hắn hy vọng mỗi một bước đều là chính mình tự thân đi làm. Đây là đối với học tỷ cùng chút tình cảm này tôn trọng. Lã Nguyên Thành cùng An Chuyết tuần tự đến, tại vào cửa một khắc này, không tự chủ oa một tiếng. Chỉ gặp vốn là tráng lệ trong đại sảnh, trên tường cùng các ngõ ngách đều là đủ loại bé con và khí cầu. Trên mặt đất dài đầy hoa hồng phiến, trung quanh hiện đầy hoa hồng. Thấy thế, An Chuyết lập tức hít mũi một cái, che miệng làm bộ nói ta nguyện ý. Phương Yến Châu cười nói, tới ngươi. Châu tử, ngươi bố trí này rất dụng tâm a, ta một đại nam nhân đều kém chút bị cảm động. Lã Nguyên Thành nói ra. Tại loại này đặc thù không khí bên dưới, rất khó có người sẽ nói ra không nguyện ý ba chữ này đi. Các ngươi ưa thích là được. Phương Yến Châu thốt ra, sau đó liếc mắt, sách, ta nói cái gì đó. Đám người cười cười nói, chuông cửa vang lên lần nữa. Tần Vũ nhanh chóng người một bước đi mở cửa, liền đập vào mi mắt, chính là Hùng Khương Nhất. Có lẽ là không nghĩ tới sẽ đụng phải Tần Vũ Chi, Hùng Khương Nhất nguyên bản cười khỏe miệng trong nháy mắt ngưng trệ, nhíu mày hỏi, ngươi làm sao ở chỗ này? Nhà ta. Hùng Khương Nhất trừng to mắt, ngay sau đó quay đầu liền chuẩn bị đi. Tần Vũ Chi liền vội vàng kéo cánh tay của nàng, thấp giọng dụ dỗ nói, hôm nay là Châu Tử cầu hôn, xem ở trên mặt của hắn, ngươi trước tiến đến có được hay không? Hùng Khương Nhất không phải người không nói lý, cũng biết Phương Yến Châu gọi nàng tới mục đích, trầm mặc vài giây đồng hồ, đến cùng hay là tiến đến. Tần Vũ Chi nhẹ nhàng thở ra, Khương Nhất học tỷ, còn phải làm phiền ngươi đem học tỷ lừa qua đến. Tuyệt đối đừng nói ta tại. Hùng Khương Nhất hừ một tiếng, tự tin nói, yên tâm đi, cam đoan đem người làm tới. Mà đổi thành một bên vừa tan tầm Giang Thanh Đoán chính khí hô hô nhìn chằm chằm điện thoại. Tốt. Chính mình đi ra một ngày, tiểu học đệ vậy mà một đầu tin tức đều không có cho nàng phát, cũng không nói tới đón nàng. Nàng hiện tại rất tức giận phi thường. Ngay tại do dự muốn hay không gọi điện thoại cho hắn thời điểm, Hùng Khương Nhất đột nhiên cho nàng đánh tới điện thoại. Uy, Thanh Đoán a, ô, ta thật đau lòng. Nghe được trong điện thoại truyền đến tiếng khóc, Giang Thanh Đoán lập tức hỏi, thế nào Khương Nhất? Ai khi dễ ngươi? Chương 287, rất hạnh phúc, toàn văn xong, chương 287, rất hạnh phúc, toàn văn xong. Còn có thể là ai? Tần Vũ Chi tên Vương bắt đằng kia. Trong điện thoại di động lại còn giữ bạn gái trước ảnh chụp. Còn nói với ta chính mình kỳ thật vẫn luôn không thể quên được nàng, muốn cùng ta chia tay. Ô, Thanh Đoán, ta quá khó tiếp thu rồi, ngươi qua đây theo giúp ta có được hay không? lo lắng nàng sẽ làm ra cái gì biến ốc. Giang Thanh Đoán lập tức gật đầu, tốt, phát của ta chỉ, ta hiện tại liền đi qua. Ngươi thật tốt. Hai người sau khi cúp điện thoại, Hùng Khương Nhất nhìn về phía Phương Yến Châu, bình tĩnh nói, chờ xem, nhân vật nữ chính một hồi liền đến. Ở bên cạnh bốn cái đại nam nhân có thể nói là trầm mặc hồi lâu. Còn có ai so Hùng Khương Nhất diễn kỹ càng tốt hơn? Ngay sau đó, Phương Yến Châu liền nhìn về phía một bên sắc mặt kém nhất Tần Vũ Chi, nói ra, Lao Tần, ngươi thật nói qua lời kia à? Tần Vũ Chi nghiến răng nghiến lợi, đánh rắm. Lao tử lúc nào nói qua câu nói này? Ba nương này ở chỗ này thêm mắm thêm muối thôi. Gặp hai người bầu không khí không đúng, còn lại ba người thừa cơ chạy đi. Phương Yến Châu tại cách đó không xa khẩn trương bắt đầu mô phỏng chờ một lúc học tỷ tiến đến chẳng cảnh, Lã Nguyên Thành cùng An Chuyết muốn đoạt lấy vai diễn nhân vật nữ chính. Châu tử, cầu hôn phải quỳ xuống. An Chuyết sát có việc vươn tay chuẩn bị tiếp nhận nhẫn kim cương. Phương Yến Châu một tay lấy tay của hắn đánh xuống, tức giận nói, xéo đi, muốn chiếm tiện nghi đúng không? Hắn hiện tại khẩn trương muốn chết, mặc dù biết học tỷ không có khả năng cự tuyệt hắn, nhưng loại này khẩn trương cảm giác, hay là để trong lòng bàn tay hắn xuất mồ hôi. Nhân sinh lần thứ nhất, cũng là một lần cuối cùng. Cùng yêu người cầu hôn. Đại khái nửa giờ đi qua, Hùng Khương Nhất chuông điện thoại vang lên, nàng tránh ra khỏi Tần Vũ Chi ôm ấp, lập tức kết nối. Khương Nhất, ta tiến đến, ngươi đi ra tiếp một chút ta đi. Giang Thanh Đoán nhìn xem trước mặt từng tòa biệt thự, có chút ngộng. Hùng Khương Nhất tại sao phải ở chỗ này? Tốt, chờ ta. Hùng Khương Nhất cúp điện thoại, đi đến Phương Yến Châu trước mặt, ngươi chuẩn bị xong chưa? Phương Yến Châu nuốt nước miếng một cái, gật gật đầu, đem cũng sớm đã chuẩn bị xong đầu xa đưa cho nàng. Chẳng biết tại sao, trong không khí đột nhiên tràn ngập khẩn trương cảm giác, mỗi người đều trở nên phi thường nghiêm túc. Hùng Khương Nhất tiếp nhận đầu xa, đi ra cửa thời điểm đưa nó giấu ở phía sau. Vừa ra khỏi cửa liền nhìn thấy Giang Thanh Đoán tại cách đó không xa trở lấy, khi nhìn đến nàng sau, Giang Thanh Đoán cười đi lên trước. Người không sao chứ? Tới câu đầu tiên, chính là hỏi nàng tình huống. Hùng Khương Nhất suýt nữa quên mất diễn kịch, hồi tưởng lại mới vừa rồi cùng Tần Vũ Chi tại phòng bếp hôn 10 phút đồng hồ chẳng cảnh, không hiểu có chút chột dạ. Ta ngươi trước theo giúp ta đi vào đi. Nàng vừa căng thẳng nói chuyện liền dễ dàng không lưu loát. Giang Thanh Đoán nhìn xem nàng, trong lòng không hiểu cảm thấy hôm nay Hùng Khương Nhất rất kỳ quái, hỏi, đúng rồi, đây là bằng hữu của ngươi nhà sao? Đúng vậy. Hùng Khương Nhất cố ý cùng Giang Thanh Đoán dịch ra thân thể, tay trái nắm chặt đầu xa một mực dấu ở sau lưng, đại não hiện tại chỉ có thể xử lý chuyện này. Đến mức Giang Thanh Đoán hỏi nàng cái gì, nàng đều chỉ là ngơ ngác gật đầu. Ngươi thế nào? Sẽ không phải bởi vì cái nam nhân biến ngốc hả? Giang Thanh Đoán dừng bước lại lo lắng nhìn về phía mình khuê mật tốt. Không có, chúng ta đi vào trước đi. Hùng Khương Nhất thúc giục nói. Giang Thanh Đoán bất đắc dĩ lắc đầu, để tay tại cầm trên tay, tại đẩy cửa ra trong nháy mắt đó, Hùng Khương Nhất liền nhanh chóng đem đầu xa dẫn tới trên đầu của nàng. Giang Thanh Đoán hình như có nhận thấy quay đầu, kết quả một giây sau, liền bị người nhẹ nhàng đẩy vào. Nàng cả một đời cũng không thể quên được bộ kia chẳng cảnh, trong toàn bộ đại sảnh bày đầy mình thích héo lộ kịch tỷ con rối, trên mặt đất vây quanh một vòng hoa hồng, màu tím khí cầu phiêu đang trên không trung, một khắc này, đầu óc của nàng trực tiếp đứng máy. Nhưng ở nhìn thấy cái kia khuôn mặt quen thuộc lúc, Giang Thanh Đoán có ngốc cũng có thể nghĩ đến đây là đang làm cái gì. Tiểu học đệ là muốn chuẩn bị hướng nàng cầu hôn. Bối rối, chờ mong, tâm thần bất định, cảm động, chiếm cứ nàng nho nhỏ trái tim, tất cả phức tạp cảm xúc đều biến thành nước mắt tuyên tiết đi ra. Học tỷ, Phương Yến Châu đi lên trước, ngắn ngủi hai chữ, thanh âm lại mang theo ám ách cùng run rẩy. Tại học tỷ không đến trước đó, hắn chuẩn bị một cái bản thảo, thậm chí đem nội dung tất cả đều cong xuống tới, nhưng khi hắn nhìn thấy người yêu gương mặt kia lúc, đầu óc trống rỗng, lời gì đều nói không ra. Hắn đem chính mình chuẩn bị đã lâu hoa đưa cho nàng. Giang Thanh Đoán tiếp nhận, hai người cứ như vậy an tĩnh đối mặt. Phương Yến Châu tiến lên giữ chặt tay của nàng, đưa nàng dẫn tới ở giữa nhất, ôn nhu mà thành tín mở miệng, "Học tỷ, bất chi bất giác chúng ta đã cùng một chỗ một năm, cho tới nay ta đều biết ngươi kiên cường bề ngoài dưới có một viên mẫn cảm yếu đất tâm, ngươi muốn vô điều kiện thiên vị cùng dựa vào, muốn cùng ta vĩnh viễn cùng một chỗ, mà ta cũng nghĩ cho ngươi kiên định cùng cảm giác an toàn. Cho nên, ta hướng ngươi cầu hôn, không quan hệ cùng một chỗ thời gian dài ngắn, chỉ vì ta yêu ngươi. Ta sẽ một mực hầu ở bên cạnh ngươi, như vậy, ngươi nguyện ý gả cho ta sao?" Sau khi nói xong, hắn một gối quỳ xuống, đem đã sớm chuẩn bị xong chiếc nhẫn lấy ra, giơ lên Giang Thanh Đoán trước mặt. Giờ phút này, Giang Thanh Đoán đã sớm đỏ mắt, nàng cái gì đều suy nghĩ không được, theo bản năng đưa tay, tùy ý hắn đeo chiếc nhẫn vào chính mình trên ngón vô danh. Hành động sớm đã nói rõ hết thảy. Câu kia ta nguyện ý còn chưa nói ra miệng, Phương Yến Châu liền cấp tốc đứng dậy, tiến về phía trước một bước ôm thật chặt nàng. Giờ phút này, hai trái tim nhảy lên đinh tai nhức óc, không phân khác biệt. Giang Thanh Đoán nằm ngoài nam sinh bên hai, kiên định nói, ta nguyện ý. Vây quanh ở bên người bốn người giơ tay lên cơ ghi chép cái này giờ khắc này, ai cũng không có lên tiếng quấy rầy các nàng. Đại khái mấy phút đồng hồ sau, hai người lưu luyến không rời tách ra. Phương Yến Châu đưa tay lau sạch lấy Giang Thanh Đoán lệ trên mặt, bưng lấy mặt của đối phương, hôn một cái. Có người ở đây Giang Thanh Đoán đỏ mặt nói. Còn lại bốn người đột nhiên cảm giác được chính mình có chút hơi thừa. Phương Yến Châu lúc này mới nhớ tới mấy người kia, lập tức nói, cảm ơn các người a. Dựa bảo, Châu tử, cái này xa lạ a. An Chuyết trêu kẹo nói, đêm nay muốn ăn cái gì? Ta mời khách. Ngươi nói a, chúng ta cần phải thật tốt làm thịt ngươi một trận a. Ra ngoài ăn cái gì? Trong nhà có vị nướng, ăn thiêu nướng thôi. Đi. Đám người cấp tốc bắt đầu chia công, Giang Thanh Đoán tại phòng bếp cắt thịt, phát giác được có người sau lưng tiến đến, nghiêng đầu xem xét, là Hùng Khương Nhất. Thanh Đoán, ngươi hạnh phúc sao? Giang Thanh Đoán trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, rất hạnh phúc. Hùng Cương nhất nhịn không được đỏ cả vành mắt, vậy là tốt rồi, ngươi hạnh phúc ta liền vui vẻ. Nàng biết Giang Thanh Đoán đoạn đường này đi tới có bao nhiêu vất vả, cũng may rốt cục có người bồi tiếp nàng. Về sau nếu là tiểu tử thúi này dám cô phụ ngươi, ta nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Giang Thanh Đoán thả ra trong tay việc, quay người nhìn về phía trong phòng khách cái kia ngay tại bận rộn thân ảnh, trong giọng nói mang theo tự tin và chắc chắn, hắn sẽ không. Vừa dứt lời, người nào đó liền cùng nàng đối mặt, tiếp lấy liền nghe được, học tỷ, ta tới giúp ngươi. Chương 288, phiên ngoại nhân gian đáng giá. Chương 288, phiên ngoại nhân gian đáng giá. Tiểu tiểu, hôm nay cùng ngươi một khối về nhà, tiểu tử thúi kia là ai a? Nói cho ba ba mua cho ngươi bản mới nhất bạ bị không vậy? Vừa về tới nhà, Phương Yến Châu liền đem màu hồng túi sách nhỏ buông xuống, một đường đuổi theo ở phía trước không ngừng chạy trước tiểu nữ hài. Phương Tiểu Kiều cất miệng, chạy đến phòng bếp hướng ngay tại nấu cơm nữ nhân lên án, mụ mụ, ba ba quá phiền. Giang Thanh Đoán khỏe miệng cong lên, quay đầu nhìn về phía cái kia mặt mày chỉ gặp 10 phần bực bội nam nhân, trêu ghẹo nói, ngươi ít hỏi thăm nữ nhi xã giao, người ta có chủ ý của mình. Chính là, mỗi lần ta cùng sắt vách ca ca về nhà, ba ba luôn luôn hỏi bảy hỏi tám. Phương Yến Châu đi lên trước, ôm nữ nhân eo nhỏ, dầu dĩ không vui nói ta đây là để phòng vắng nhất, nhìn thấy Tiểu Kiều cùng khác tiểu nam sinh cười cười nói, trong lòng ta liền không dễ chịu. Đây là học tỷ 10 tháng hoài thai sinh ra tới bảo bối nhi, bình thường hắn đều là ngậm trong miệng sợ tan, nâng ở trong lòng bàn tay sợ ngã. Vạn nhất không hào hào nhìn xem, đến lúc đó trưởng thành cho nàng lĩnh trở về một cái lông vàng, đến lúc đó hắn có thể sẽ đập đầu chết. Ngươi đi ra ngoài chơi một chút cô đi, ta giúp mụ mụ nấu cơm. Phương Tiểu Kiều trước khi đi làm cái mặt quỷ, ba ba xấu hổ, luôn luôn thích cùng mụ mụ rán rán. Nói xong, nhanh như chớp mà chạy đi. Tiểu thí hài này, đem cửa phòng bếp đóng lại sau, Phương Yến Châu bưng lấy Giang Thanh Đoán hôn một hồi. Tốt, khống chế thời gian. Giang Thanh Đoán coi chừng đẩy hắn ra, oán trách nhìn về phía cái này đã cùng nàng kết hôn 7 năm nam nhân, cho dù cùng một chỗ lâu như vậy, hai người nhưng như cũ có thể bảo trì tươi mới cảm giác, cùng vừa mới bắt đầu cùng một chỗ như thế yêu nhau. Chỉ có người đã kết hôn mới biết được, đợi ngươi như lúc ban đầu, là một kiện cỡ nào khó được sự tình. Cũng may nàng cùng tiểu học đệ đều làm được. Học tỷ, ngày mai là chúng ta liên hoan ngày. Phương Yến Châu nhắc nhở. Nhanh như vậy. Giang Thanh Đoán kinh ngạc. Từ khi tiểu học đệ sau khi tốt nghiệp, tất cả mọi người bắt đầu bận rộn sự nghiệp của mình cùng sinh hoạt, bọn hắn mấy cái này bằng hữu liền ước định cẩn thận hàng năm một lần đại tụ hội. Ai cũng không thể không đến. Không nghĩ tới một năm rồi lại một năm, truyền thống này cứ như vậy kiên trì được. Ngày mai vừa bạn có buổi hòa nhạc, An Chuyết cho mỗi cá nhân đều chuẩn bị xong phiếu, đến lúc đó đem Tiểu Kiều đưa đến mẹ ta chỗ ấy, bất việc. Đi, nghe ngươi. Sáng sớm hôm sau, Phương Yến Châu cùng Giang Thanh Đoán hai người đi đưa Hải Tử đến trường, trên đường đi, Phương Tiểu Kiều đều lưu giữ nói không ngừng, Phương Yến Châu lô hai đều nhanh biết. A. Phương Tiểu Kiều đột nhiên quát to một tiếng. Thế nào tổ tông của ta? A thần ca. Ba ba. Ta nhìn thấy A thần ca. Dừng xe. Phương Yến Châu tại ven đường dừng xe xong, vừa ngừng tốt, Phương Tiểu Kiều liền xuống xe, chạy bộ giống như chạy đến đối diện một cái thanh tú nam sinh trước mặt. Ca ca. Phương Yến Châu đơn giản không có mắt thấy, ai hiểu A. Loại kia tỉ mỉ giáo dưỡng tiểu mân tôi bao hoa người ngay cả buồn nhuốm máu đào bưng đi cảm giác. Hắn vừa mới chuẩn bị xuống dưới, Giang Thanh Đoán lập tức ngăn lại, ngươi dạng này Kiều Kiều phải tức giận. Học tỷ, ta nhịn không được. Giang Thanh Đoán bật cười, ngươi bây giờ cứ như vậy, nếu như chờ Tiểu Kiều về sau lớn lên lập gia đình ngươi nhưng làm sao bây giờ? Nàng có một loại dự cảm, tiểu học đệ đến lúc đó sợ rằng sẽ khóc chết. Chính là bình thường xã giao mà thôi, ngươi càng là can thiệp, hiệu quả có thể sẽ hoàn toàn ngược lại. Nghe được học tỷ nói như vậy, Phương Yến Châu bình phục một chút trong lòng nộ khí, cuối cùng thở dài, hướng phía cách đó không xa hai người hô, tạ lễ thần. Phiên phức nhìn một chút Tiểu Kiều, mang nàng đi phòng học. Tiểu nam sinh chút lễ phép gật đầu, nói ra, yên tâm đi Phương thúc thúc. Đợi đến nhìn xem hai cái tiểu hài bình an tiến vào trường học, Phương Yến Châu mới dần dần thu tầm mắt lại. Nếu như phải biết sinh nữ nhi sẽ như vậy dày vò, hắn tình nguyện muốn nhi tử. Đi thôi, đi sân thể dục, đi trước cùng bọn hắn mấy người hội hợp. Học tỷ, nếu không chúng ta tái sinh một cái đi. Nghe vậy, Giang Thanh Đoán khí đánh hắn một chút, muốn sống ngươi sinh. Ta không sinh. Hiện tại chính là Kiều Kiều trưởng thành mấu chốt kỳ, ta không muốn để cho đứa bé thứ hai phân đi phụ mẫu đối với nàng yêu. Cũng đúng. Phương Yến Châu gật gật đầu, trong nháy mắt cảm thấy vừa mới ý nghĩ của mình phi thường sai lầm. Ở phương diện này, học tỷ vĩnh viễn so với hắn suy tính càng cẩn thận. Nửa giờ sau, đến Bắc Thành thể dục tràng. Phương Yến Châu cùng Giang Thanh Đoán mới từ trên xe đi xuống, liền thấy sân thể dục bên ngoài đã bị vây quanh tầm vài vòng người. Khá lắm, Chuyết Tử nhân khí càng ngày càng cao. Phương Yến Châu không khỏi cảm thán nói, thiên phú thêm cố gắng, mới có hôm nay hắn. Đại học vừa tốt nghiệp, An Chuyết liền bị Giang Tuệ mang về quê quán, bất quá kết cục có thể nghĩ, Giang Tuệ phụ mẫu không đồng ý hai người cùng một chỗ, ghét bỏ gia đình hắn điều kiện không tốt, dáng dấp bình thường. Cũng chính bởi vì chuyện này, để An Chuyết có buông tay đánh cược một lần ý nghĩ. Dựa vào chính mình tham gia các loại tranh tài tiết mục, cuối cùng một đêm thành danh. Mà trong thời gian này lòng chua xót, cũng chỉ có bọn hắn những người bạn này nhất thanh nhị sở. Trợ lý đã sớm chờ ở cửa, khi nhìn đến hai người sau, lập tức cho phiếu để bọn hắn trước vào phòng nghỉ. Vừa đẩy cửa ra, Giang Tuệ khi nhìn đến người tới sau, lập tức bật lên. "Tỷ, tỷ phu, các ngươi có thể tính tới, ta còn tưởng rằng các ngươi hôm nay muốn lỡ hẹn nữa nha." Vừa đưa xong Tiểu Kiều liền chạy tới. "Lão Tần, gần nhất ở đâu phát tài a?" Phương Yến Châu trêu ghẹo nói, "Đây là hàng năm bọn hắn tụ hội thời điểm, tất hỏi một câu." Tần Vũ Chi mấy năm này rút đi non nớt, tiếp nhận công ty của phụ thân, nghiêm nhiên có một bộ bá đạo tổng giám đốc bộ dáng. Đừng nói nữa, gần nhất bà nương này cùng ta cáo kỉnh, lập tức liền muốn sống. Ta vài ngày không có đi công ty. Giang học tỷ, lần này chỉ sợ lại phải làm phiền ngươi. Tần Vũ Chi làm một cái xin nhờ động tác, nhiều năm như vậy phạm là hai người cãi nhau, tất nhiên do Giang Thanh Loan ra mặt điều đình, có thể nói là oan trùng khuê mật. Gần nhất không được a, Tiểu Kiều ngày mai muốn đi bên trên Vũ Đạo khóa. Nghe vậy, Tần Vũ Chi kêu lên một tiếng. Phương Yến Châu biểu thị 10 phần bội phục, quả nhiên là một cái khỉ một cái bộ pháp, hai người này từ cùng một chỗ nhau nhau đến kết hôn, kết quả càng nhau nhau tình cảm càng tốt, đơn giản chính là một đôi hiếm thấy. Mấy người nói, cửa lại một lần nữa bị mở ra, Lã Nguyên Thành cùng Tống Khinh Ca đi đến. Hai người kết hôn nhiều năm, tình cảm ổn định, nhưng đều không muốn hài tử, chuẩn bị làm đề ngờ bộ tộc. Hai người các ngươi tới chế nhất, một hồi buổi hòa nhạc mời khách ra. Phương Yến Châu trêu chọc nói, tốt tốt tốt, bao no. Một năm không gặp, mấy người nói chuyện phiếm nói chuyện quên cả trời đất, đồng nhiên, Giang Tuệ vô đuổi, chúng ta giống như quên đi một sự kiện cái gì à? À, nhớ ra rồi. An Chuyết buổi hòa nhạc bắt đầu. Vừa dứt lời, đám người cầm phiếu vội vàng tiến về trước mặt sân bãi, tìm tới nội tràng chỗ ngồi ngồi xuống thời điểm, An Chuyết ngay tại trên đài hát chính mình ca. Trung quanh tiếng hoan hô liên tiếp, hắn fan hâm mộ nhiều, nếu không phải là cùng An Chuyết có như thế một mối liên hệ, bọn hắn thật đúng là không giành được phiếu. Một khúc hát thôi, trên đài An Chuyết cầm mịp rộ phốn nói tiếp xuống một ca khúc hưu tình tuế nguyện, bài hát này ta hiến cho người yêu của ta cùng bằng hữu, bọn hắn giờ phút này cũng tại hiện trường, cảm tạ chúng ta cộng đồng kinh lịch đoạn thời gian kia. Đây là thủ phiến tình ca, mỗi lần An Chuyết buổi hòa nhạc đều sẽ hát. Nhưng mỗi lần, mấy người tại dưới đài đều sẽ chăm chú nghe. Đột nhiên, ca mê ra hết thể chuyện, buổi hòa nhạc trên màn hình lớn, liền xuất hiện Phương Yến Châu mấy người mặt. Bọn hắn cũng không nghĩ tới còn có khâu này, trong lúc nhất thời nhao nhao điều chỉnh khuôn mặt của chính mình biểu lộ chào hỏi. Cuối cùng của cuối cùng, An Chuyết tại bài hát này phần cuối, đối với dưới đài tất cả mọi người nói, ta muốn giờ phút này, ta là người hạnh phúc nhất, người yêu của ta, bằng hữu của ta, tất cả người yêu thích ta, đều ở bên người. Chúng ta cũng giống như lễ vật một dạng xuất hiện ở lẫn nhau sinh mệnh bên trong. Ta muốn, nhân gian thật đáng giá. Cảm tạ mọi người đã một mực ủng hộ ta.